Chương 1, một chương bánh hấp đưa tới huyết án. Ai yêu? Không phải liền là một chương bánh hấp a, đến mức đó sao? Một chỗ mở tối nhà giam bên trong, Trần Sĩ Khanh sưng mặt sưng mũi nằm tại cỏ khô trồng ở trong, bi phận gần chết. Nửa tháng trước, hắn vẫn là một cái sinh ở Hồng Kỳ hạ sinh trưởng ở gió xuân bên trong thời đại mới có triển vọng thanh niên. Ngày bình thường tuân thủ luật pháp, không có việc gì cũng yêu đỡ lão nãi nãi qua đường cái. Mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa hành động vĩ đại, nhưng sống cũng coi là có tư có vị. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, một lần phổ phổ thông thông du lịch, vậy mà tại leo núi lúc xuyên qua. Vừa tới thời điểm, Trần Sĩ Khanh còn rất lạc quan, hắn tự hỏi nhìn qua không ít video ngắn, cái gì dã ngoại cầu sinh, đảo hoang hoàng hồn loại hình, đều có kinh nghiệm. Có thể trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, chân chính thực tiễn thời điểm, hắn mới biết được có nhiều khó khăn. Tới thế giới này mới thời gian nửa tháng, nhặt ve chai, mò cá, đào sợi cỏ thậm chí ngồi xổm góc tường làm ăn mày, cái gì kéo vượt chuyện đều làm qua, thật là liền một bữa cơm no đều không có lăn lộn đến. Cuối cùng, vậy mà luân lạc tới ngồi xổm phòng giam tình trạng. Về phần nói người xuyên việt phúc lợi, ha ha, đều là chó má. Cái gì kim thủ chỉ, cái gì thần cấp hệ thống, cái gì người bạn đường của phụ nữ, đều là gạt người. Trần Sĩ Khanh hiện tại chỉ muốn ăn một miếng tới đầy nước canh bánh bao nhân thịt, thêm một chén nữa dầu dội mặt. Trần Sĩ Khanh xoa chính mình khô quắt bụng, tiện tay nhặt lên một cây cỏ khô, cũng không chê bẩn, điêu tại bên miệng, vẻ mặt phiền muộn. Ai, nếu không phải hôm nay đói gấp mắt. Buổi sáng hôm nay, Trần Sĩ Khanh đói thực sự không được. Theo đầu phố đứa nhỏ trên tay lắc lư tới một cái thơm ngào ngạt lớn bánh hấp. Quá trình đi, rất đơn giản. Làm Trần Sĩ Khanh nhìn thấy cái kia bánh nướng thời điểm, liền lời thề son sắt nói cho kia treo nước mũi đứa nhỏ, nói mình có thể đem bánh nướng biến thành một con ngựa. Kết quả, một chương đĩa lớn nhỏ bánh bột nô, tại Trần Sĩ Khanh miệng hạ, biến thành một thất đứa nhỏ lớn chừng bàn tay ngựa. Hảo chết không chết, tiểu tử thúi này cầm trở về cho mẫu thân khoe khoang, kết quả Trần Sĩ Khanh liền bị kia đàn bà đánh đá mang theo 10 cái lao A-Z truy sát hơn phân nửa tần An Thành. Cũng không biết thế nào, về sau quan phủ bộ khoái thì gia nhập vào trong đó. Trung trung điệp điệp một đám người, bắt đầu toàn thành lùng bắt Trần Sĩ Khanh, không biết rõ, còn tưởng rằng Trần Sĩ Khanh đã làm gì người người oán trách hoạt động đâu. Cuối cùng ngay cả Trần Sĩ Khanh chính mình cũng phủ, một cái bánh nướng mà thôi, cần thiết hay không. Tại Tân An quan phủ tham gia hạ, cơ hồ tất cả bộ khoái đều dốc toàn bộ lực lượng, liền chỉ là vì bắt một cái dụ dỗ bánh nướng người trẻ tuổi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Dòng dã một ngày, mấy chục hào hào bộ khoái, 4-5 cái bộ đầu, cái gì cũng không làm liền nhìn chằm chằm Trần Sĩ Khanh không thả. Kiếp trước Trần Sĩ Khanh, mặc dù không có gì năng khiếu, nhưng là đối với đào thoát loại hình trò chơi cùng một chút thám tử sổ tay đều có đọc lướt qua. Chơi qua rất nhiều mật thất cùng thám tử trò chơi. Kỳ thật mong muốn lại cùng những cái kia bộ khoái dây dưa tiếp cũng không phải là không được. Thật là chạy trốn một ngày Trần Sĩ Khanh tính toán bút chướng. Vì một chiếc bánh lớn không cần thiết dạng này, lại nói, cái này ăn xong không có trong chạy trốn tiêu hao nhiều, tính không ra à. Cuối cùng, vẫn là Trần Sĩ Khanh chính mình không muốn chạy trốn, trực tiếp thúc thủ chịu trói. Vốn cho là, một chiếc bánh lớn mà thôi, quan phủ còn có thể đem hắn chặt. Có thể kết quả chính là, bị Trần Sĩ Khanh dắt chó như thế đùa nghịch một ngày bộ đầu nhóm, tại bắt tới gia hỏa này về sau, trực tiếp dừng lại đánh cho tên người, lập tức ném vào trong đại lao. Tiểu tử thúi, phát cái gì bực tức đâu? Ngay tại Trần Sĩ Khanh thở dài thở ngắn lúc, ai tủ vẻ mặt cười nhạo đi tới, nhìn xem sưng mặt sưng mũi Trần Sĩ Khanh, cười lạnh nói một thành bộ da, đều bị ngươi nắm cái mũi soát lấy chơi, ngươi có thể còn sống ra ngoài, ta nhận ngươi làm cha, cho ngươi dưỡng lao tống trung đều được. Thật là, nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh vậy mà không có chút nào sinh khí, nằm nghiêng trên đống cỏ, hai tay lay lấy đáng tin, không chớp mắt nhìn xem cai tù. Ta nói cai tù đại ca, ta cái này trong đại lao nuôi cơm sao? Mặt trời này đều xuống núi, còn không ăn cơm à? Cai tù. Nghe xong lời này, cai tù vậy mà trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn liền chưa thấy qua dạng này phạm nhân, tiến vào Tần An đại lao, không suy nghĩ thế nào ra ngoài, ngược lại là quan tâm tới đại lao cơm nước tới. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Trần Sĩ Khanh nằm tại đại lao trên quả khô, tiếng ấy như sấm. Nhà tù bên ngoài áp cửa bị mở ra, một cái thân mặc gấm vóc đỏ phục, eo đeo quan đao người đi đến. Lý đại nhân, tên kia liền tại bên trong. Trước đó bị Trần Sĩ Khanh khí đi cái kia cai tù, tươi cười quyến rũ đem người này đưa vào đại lao. Nhìn xem nằm tại rơm dạ bên trên, toàn thân vải trang, đen xì xì, ngủ không tim không phổi Trần Sĩ Khanh, Lý đại nhân khỏe miệng hơi xúc. Cứ như vậy đồ chơi, nay ngày thế mà đem Tần An tất cả bộ khoái đều đuổi nghịch xoay quanh. Hôm nay bắt giữ Trần Sĩ Khanh về sau, thông qua thủ hạ miêu tả, hắn mơ hồ có thể phát giác được, cũng không phải là thủ hạ bộ khoái chi công, mà là gia hỏa này không muốn chạy trốn. Liên là bởi vì chính mình phán đoán, Lý Trường Dương mới làm một cái quyết định trọng yếu. Bất quá nhìn xem giờ phút này Trần Sĩ Khanh kia một bộ bùn nhão dạng, trong lòng của hắn ít nhiều có chút đánh trống. Nhìn tướng mạo, gia hỏa này liền không thế nào đáng tin cậy a. Bất quá, hiện tại cũng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Lên. Cai tù mở ra cửa nhà lao, đối với còn tại rơm dạ bên trong ngủ say Trần Sĩ Khanh chính là một cước. Ân. Ăn cơm. Thụy Nhãn mông lung Trần Sĩ Khanh rủi rủi con mắt, lẩm bẩm hỏi. Cai tù nghe xong lời này, thiếu chút nữa không có một đầu vừa ngã vào bên cạnh trong bồn cầu. Ăn cái đầu của ngươi. Thanh chủ muốn xét thẩm phạm nhân Trần Sĩ Khanh. Lên. Cai tù nói xong, trên Lý Trường Dương trước một bước, từ bên hông xuất ra một đạo lệnh bài. Cơ cơ trước mắt Trần Sĩ Khanh. Màu lót đen màu đỏ, phía trên khắc lấy hai cái chữ to Tần An, lệnh bài dưới góc phải có một cái phi thường nhỏ lý chữ. Làm gì a, ta đang gặm gà quay đâu, không rảnh. Trần Sĩ Khanh ngay tại làm mộng đẹp ăn tiệc đâu, đông nhiên bị người đánh thức, tự nhiên là vạn phần không vui. Người tiểu tử này, muốn ăn đòn. Ai tủ sầm mặt lại, vừa nói vừa muốn lên chân, lại bị Lý Trường Dương ngăn lại. Dừng tay. Đại nhân, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn, để cho ta tới thu thập hắn. Ai tủ nói, một cước hướng trên mặt Trần Sĩ Khanh đã tới. Ta nói, dừng tay, ngươi nghe không hiểu sao? Mắt thấy Ai Tủ chân liền phải cùng khuôn mặt của mình tiếp xúc thân mật, Trần Sĩ Khanh vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà sau một khắc, trong dự đoán đau đớn cũng không có chuyển đến. Ngược lại là Ai Tủ một tiếng kinh hô, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Mở mắt ra Trần Sĩ Khanh vừa vặn thấy cảnh này, hắn nhìn thoáng qua Lý Trường Dương, buồn ngủ tận tán. Trần Sĩ Khanh, đi với ta một chuyến. Lý Trường Dương ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn xem Trần Sĩ Khanh, không thể nghi ngờ. Không đi, không có đi hay không? Nhưng mà, Trần Sĩ Khanh trực tiếp một cái xoay người, đối mặt vết tường, một bộ lại buồn ngủ dáng vẻ. Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng không đi, có bản lĩnh ngươi liền đem ta chặn, không phải ta liền trở về tiếp tục ăn gà quay. Nói xong lời này, một hồi tiếng ngay theo góc tường truyền đến. Lý Trường Dương khỏe mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem lợn chết không sợ bỏng nước sôi Trần Sĩ Khanh, rơi vào trầm tư. Lý đại nhân, cùng hắn phí lời gì, trực tiếp mê đi mang đi, không liền thành. Lý Trường Dương quay đầu nhìn thoáng qua chân phải run lập cập thai tủ, dọa đến hắn mau ngậm miệng, không ngừng lau mồ hôi. Qua một hồi lâu, Lý Trường Dương cuối cùng mở miệng. Ngươi đi giúp ta làm sự kiện. Thai tủ tranh thủ thời gian định nói. Chuyện gì? Đại nhân tỉnh giảng. Lý Trường Dương suy tư một lát, chậm rãi nói rằng. Cho ta. Đi mua con gà quay. Thai tủ, 3. Toàn trường yên tĩnh. Chương 2, ta hỏa long quả đâu? Hương A, tạo A, ăn xong thổ phao phao A. Phòng giam bên trong, chuyển đến một hồi nhấm nuốt âm thanh. Ô ô ô ô ô. Ách A. Nhìn xem ăn như hổ đói Trần Sĩ Khanh đông nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Thai tủ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Trường Dương. Đại nhân, hắn thế nào? Lý Trường Dương nhíu mày, không có mở miệng, mà là ném cho Trần Sĩ Khanh một cái túi nước. Trần Sĩ Khanh tiếp nhận túi nước, không nói hai lời, ừ ngực, uống một hớp lớn, mọc ra một ngụm nhiệt khí. Hô, hô, được cứu, cảm ơn. Một bên Thai tủ vẻ mặt chán ghét, Lý Trường Dương vẫn không có mở miệng. Trần Sĩ Khanh cũng không thèm để ý, tay xé gà quay, thêm bánh nướng, ăn say xương ngon lành. Phải biết, đây là hắn nửa tháng này đến nay, lần thứ nhất ăn mặn a. Trần Sĩ Khanh một bên ăn, một bên dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá Lý Trường Dương. Không sai, vừa rồi hắn đang đánh cược một bữa cơm no, vẫn là một trận đánh lợp. Hiện tại xem ra, hắn thành công. Chính mình tại cái này trước mặt Lý đại nhân là có nhất định phân lượng, không phải đối phương cũng sẽ không đối với mình như thế nhường nhịn, còn hơn nửa đêm nhường Thai tủ đi mua gà quay. Hiện tại, có thể đi rồi sao? Nhìn xem ăn uống no đủ Trần Sĩ Khanh, Lý Trường Dương trầm giọng nói: "Cảm ơn, Lý ca." Trần Sĩ Khanh lau khóe miệng, đứng người lên, đem trên tay mỡ đông ở trên người vải cọ sát, nhẹ gật đầu. "Bữa cơm này, ta nhớ kỹ, đi thôi." Lý Trường Dương cũng lời cùng Trần Sĩ Khanh nói nhảm, phân phó thủ hạ cho Trần Sĩ Khanh mang tốt gông xiềng, sau đó liền áp ra nhà tù. Tần An Thành, phủ thành chủ. Đèn đuốc sáng trưng phủ đệ cao đường bên trên, một gã bụng phệ nam tử trung niên ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem quỷ dạp xuống trước mắt Trần Sĩ Khanh, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Trường Dương a, đây chính là ngươi đề cử nhân tuyển." Đứng cách Trần Sĩ Khanh không xa Lý Trường Dương gật gật đầu, hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, nói: "Thành chủ đại nhân, người này đi đứng nhanh nhẹn, am hiểu chạy, trọng yếu nhất là phù hợp yêu cầu của chúng ta, vấn đề cũng không lớn. Ngươi xác định sao?" Thành chủ chậm rãi đứng dậy, tới gần Trần Sĩ Khanh một chút, sau đó biến sắc, rỗi ra bàn tay dài rộng, bưng kín cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ chi sắc. "Trường Dương, đây là ngươi cho ta đề cử người thứ tư, ta không muốn lại được tới khiến người ta thất vọng tin tức, ngươi tin tưởng sao?" Thanh chủ lời mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng Trần Sĩ Khanh rõ ràng cảm giác được Lý Trường Dương thân thể rung động run một cái. "Thanh chủ đại nhân, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối không có vấn đề." Lý Trường Dương cắn răng một cái, tiếp tục bảo đảm nói: "Uy uy uy, chờ một chút, hai vị." Nhưng vào lúc này, Trần Sĩ Khanh rốt cục nhịn không được: "Hai vị đại ca, các ngươi đây là thương lượng cái gì đâu? Có thể hay không hỏi một chút ý kiến của ta?" "Ngươi?" Thành chủ lập tức cười, hắn nhìn lướt qua Trần Sĩ Khanh, vuốt vuốt chính mình bụng nạm, cười nói: "Trường Dương, ngươi nói với hắn a." Lý Trường Dương gật gật đầu, đi tới trước mặt Trần Sĩ Khanh. "Cần ngươi làm một chuyện, nội dung rất đơn giản, đi ngoài Tần An thành 50 dặm trên Cựu Long Sơn, lấy một vật." "Lấy đồ vật?" Trần Sĩ Khanh có thể không phải người ngu, nghe nói như thế, trong lòng lập tức nổi lên nói thầm: "Vì cái gì gọi ta đi?" "Không có vì cái gì." Lý Trường Dương lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. "Ngươi có thể không đi, kia ngày mai giờ ngọ khai đao hỏi trạm." "Ngoa tạo." Nhìn xem ánh mắt của Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh biết, đây không phải nói đùa. "Lý ca, ngươi không có nói đùa chớ. Ăn bánh hấp sự tình, về phần chặt đầu sao? Ngươi cảm thấy ta hội đùa giỡn với ngươi sao?" Nhìn xem Lý Trường Dương ăn nói có ý tứ biểu lộ, Trần Sĩ Khanh vô ý thức nuốt lấy một miếng nước bọt. "Tốt, Trường Dương, ngươi cũng đừng dọa hắn." Nhưng vào lúc này, thành chủ thanh âm nhu hòa truyền đến: "Ngươi gọi Trần?" "Cái gì tới?" "Đại nhân, hắn gọi Trần Sĩ Khanh." Lý Trường Dương hồi đáp: "A a, Trần Sĩ Khanh, đúng không?" Trần Sĩ Khanh gật gật đầu: "Ngươi chỉ cần có thể từ trên Cựu Long Sơn gỡ xuống như thế đồ vật, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể hài lòng ngươi. Trần Sĩ Khanh mặc dù ít đọc sách, nhưng cũng không phải người ngu. Loại lời này không lừa được hắn, lập tức hỏi: "Cái kia, ta có thể cự tuyệt sao?" Nhưng mà, vừa dứt lời, một thanh sáng loáng trường đao liền xuất hiện ở trước mặt Trần Sĩ Khanh, hàn khí bức người. Không cần hỏi, Trần Sĩ Khanh đã biết đáp án. "Ai?" "Gửi." Ngày thứ hai, buổi sáng. Ngoài Tân An thành, cùng mặc áo vải Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương hai người, một trước một sau, hành tẩu tại trên đường nhỏ. Trần Sĩ Khanh vừa đi, một bên theo trên tay giấy dầu bên trong xuất ra một cái bánh bao, ném đến miệng bên trong, ăn như gió cuốn. Lý Trường Dương thì là mặt không biểu tình, cũng không lo lắng Trần Sĩ Khanh hội chạy trốn dường như, phối hợp dẫn đường. "Lý ca, có nước sao?" Lý Trường Dương đưa cho Trần Sĩ Khanh một cái túi nước. "Lý ca, có giấy sao?" "Quá mót." Lý Trường Dương đưa cho Trần Sĩ Khanh mấy trường giấy nháp, Trần Sĩ Khanh vội vàng rời đi, nhưng rất nhanh lại vẻ mặt vặn vẹo chi sắc trở về. "Lý ca, thế nào còn chưa tới a? Đều đi cho tới trưa, chúng ta nghỉ ngơi một hồi a." Lý Trường Dương quay đầu nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Trần Sĩ Khanh, không nói gì. "Lý ca, ta thật không được, ta chưa từng luyện, cùng ngươi không cách nào so sánh được a." Trần Sĩ Khanh vẻ mặt ủy khuất. Đi lâu như vậy, Lý Trường Dương khí tức như cũ bình ổn, hiển nhiên là người tập võ. Lý Trường Dương nhíu mày, nhưng vẫn là dừng bước lại, ra hiệu nghỉ ngơi một chút. Trần Sĩ Khanh lúc này mới co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. "Lý ca, ngươi nói ngươi mạnh như vậy, vì sao nhất định phải nhìn ta chằm chằm không thả a? Ta liền một người bình thường a." Lý Trường Dương chỉ là đứng tại dưới bóng cây, không để ý tới hắn. Trần Sĩ Khanh hỏi nhiều lần, đều là nhiệt tình mà bị hờ hững, may mà cũng không hỏi. Dọc theo con đường này, không phải hắn không muốn chạy trốn chạy, mà là tay phải của mình trên cổ tay, bị Lý Trường Dương mặc lên một cái đáng chết vòng tay. Một khi Trần Sĩ Khanh có chạy trốn cử động, vòng tay liền sẽ truyền đến một chủng loại giống như dòng điện đồ vật, tựa như kim cô chú đồng dạng. Tại thí nghiệm nhiều lần, kém chút bị điện giật bài tiết không kiềm chế về sau, Trần Sĩ Khanh rốt cục từ bỏ chạy trốn, nhận mệnh. Ngược lại dù sao đều là chết, chết sớm không bằng chết muộn, có thể lại một hồi là một hồi. "Không sai biệt lắm, đi thôi." "A, nhanh như vậy, ta còn không có chậm tới đây chứ?" Lý Trường Dương mới không cần quan tâm nhiều, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Nhìn hắn bóng lưng, tay của Trần Sĩ Khanh cổ tay mơ hồ truyền đến một trận tê dại cảm giác. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian đứng dậy, đuổi kịp Lý Trường Dương. Cứ như vậy, tại Lý Trường Dương tra tấn hạ, qua buổi trưa, hai người cuối cùng đã tới trong truyền thuyết Cửu Long Sơn. "Cái này là địa đồ, lên núi, ngươi liền đi tiêu ký địa phương, đem đồ vật lấy ra, thả đến trong này." Tiếp nhận Lý Trường Dương đưa tới đồ vật, Trần Sĩ Khanh nhíu mày. Một bộ địa đồ, một bàn tay lớn hộp ngọc. "Nhớ kỹ, đồ vật một khi tới tay, trước tiên đặt vào trong hộp, không phải ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Lý Trường Dương dặn dò. Trần Sĩ Khanh mở ra địa đồ, rất nhanh liền ở phía trên thấy được một cái từ đỏ vòng đánh dấu ký hiệu. "Lý ca, nói hồi lâu, ngươi còn chưa nói thứ này là cái gì đây?" Trần Sĩ Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Trường Dương nhìn xem mặt của Trần Sĩ Khanh, hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng: "Một loại tên là Hỏa Long Quả linh dược." "Trần Sĩ Khanh, lửa, long quả, ta Hỏa Long Quả đâu?" Chương 3, vạn vạn không nghĩ tới. Phốc, phốc phốc. Một hồi không thể miêu tả hương vị theo trong rừng truyền đến, rất nhanh, Trần Sĩ Khanh kéo cổ lên, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Ngồi xổm ta chân đều tê. Hoạt động một chút hai chân, Trần Sĩ Khanh thở dài, từ trong ngực lấy ra Lý Trường Dương cho mình địa đồ. Căn cứ địa đồ tiêu ký, Hỏa Long Quả vị trí là dưới đỉnh núi vừa mới chỗ trong sơn động. Lý Trường Dương cố ý dặn dò Trần Sĩ Khanh mấy điểm. Dựa theo cước lực của hắn, đến sơn động cần muốn đại khái 3 giờ. Đồng thời, ven đường cũng có trước lưu lại ký hiệu, có thể cung cấp Trần Sĩ Khanh phân rõ phương hướng. Cửu Long Sơn không lớn, địa hình cũng không quá phức tạp, chỉ cần dựa theo tiêu ký đi, liền có thể tìm được sơn động. Vào sơn động sau, tìm tới Hỏa Long Quả, trước tiên đặt vào trong hộp ngọc, sau đó đường cũ trở về, tất cả kết thúc. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Trần Sĩ Khanh biết trong đó tuyệt đối có yêu thiêu thân. Muốn thật có đơn giản như vậy, Lý Trường Dương vì cái gì không tự mình đi đâu? Ta đến cùng xuyên qua tới cái nào cái thế giới a? Ta muốn về nhà. Ô ô ô. Thở dài một tiếng, Trần Sĩ Khanh nhìn cổ tay bên trên vòng tay, hận không thể lập tức đem tay phải của mình chặt. Tính toán, tính toán, được chăng hay chớ, chết tử tế không bằng lại sống. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là nhất thời xúc động, vì sống sót, hắn chỉ có thể đi hoàn thành Lý Trường Dương cho nhiệm vụ của mình. Hành tẩu giữa khu rừng đường nhỏ, Trần Sĩ Khanh rất nhanh đã tìm được cái thứ nhất khắc vào trên cành cây tiêu ký. Là dùng đao khắc một cái ít hình tiêu ký. Theo tiêu ký cùng địa đồ, Trần Sĩ Khanh bước nhanh hơn. Trần Sĩ Khanh mặc dù là người bình thường, nhưng xuyên qua trước đó cũng thường xuyên rèn luyện thân thể, hắn luyện qua mấy năm quyền kích, là con lừa bạn, cho nên tố chất thân thể không tệ. Cửu Long Sơn đường núi cũng không gặp đèn, tăng thêm địa đồ, hắn đi coi như nhẹ nhõm. Nhưng mà, đi tới, hắn liền phát hiện không thích hợp. Tĩnh, quá yên lặng. Mặc dù là tại núi rừng bên trong, ít ai lui tới, có thể chung quanh ra lá cây sản sạt âm thanh bên ngoài, không còn tiếng vang. Không có chim gọi, thậm chí liền một cái côn trùng đều nhìn không thấy. Cái này cũng quá quỷ dị a. Nhiều năm du lịch kinh nghiệm nói cho Trần Sĩ Khanh, cái này Cửu Long Sơn nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Nhưng mà, tên đã bắn đi không thể quay đầu, hiện tại đã không có đường quay về, nếu là bỏ dở nửa chừng, Lý Trường Dương làm không tốt thật sẽ làm thịt chính mình. Hiện tại Trần Sĩ Khanh chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đi tới. Nhưng mà con đường sau đó, ngoại trừ hơi hơi gập ghềnh một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng càng như vậy, trong lòng Trần Sĩ Khanh liền càng đánh trống. Cái này Cựu Long Sơn thật muốn đơn giản như vậy, Lý Trường Dương vì cái gì không đích thân đến được?
A,
tới. Theo tiêu ký, trong bất chi bất giác, Trần Sĩ Khanh vậy mà đã đi tới sơn động cách đó không xa. Nện bước thấp thỏm bộ pháp, Trần Sĩ Khanh chậm rãi đi đến sơn cửa động, lập tức một dòng nước gấm đập vào mặt. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, hiện tại đã nhập thu, thời tiết chuyển mát, có thể trong huyệt động nhiệt độ rõ ràng cao hơn một đoạn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Trần Sĩ Khanh nuốt lấy một miếng nước bọt, trong này sẽ không có đồ vật gì à? Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh nhịn không được lui về sau một bước. Nhưng mà, một hồi nhàn nhạt cảm giác tê dại theo trên cổ tay truyền đến, nhớ tới trước khi chia tay Lý Trường Dương cho cảnh cáo. Thân thể của Trần Sĩ Khanh vô ý thức run run một chút. Liều mạng. Trên muộn một hồi là một hồi, nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh rốt cục bước chân, đi vào hang động. Thơm quá a. Ra ngoài dự liệu của Trần Sĩ Khanh, nói chung, sơn động đều là âm u ẩm ướt, khí vị khó ngửi chi địa. Có thể cái huyệt động này, không chỉ có rất khô ráo, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát, Trần Sĩ Khanh hít hai cái, người đều tinh thần không ít. Hẳn là cùng kia cái gì hỏa long quả có quan hệ. Trần Sĩ Khanh sờ lấy vết tường, chậm rãi tiến lên. Hang động càng chạy càng hắc, Trần Sĩ Khanh không thể không dừng bước lại, thích ứng một đoạn thời gian. Một lần nữa lên đường, trong bóng đêm, Trần Sĩ Khanh bước chân càng ngày càng chậm, tựa như giống như chim sợ ná. Bất kỳ một chút vận động, hắn đều cần chậm một hồi lâu mới dám tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, đi lại khái một khắc đồng hồ thời gian, trước mắt Trần Sĩ Khanh xuất hiện một đạo quang trụ. Cột sáng từ trên trời giáng xuống, là theo đỉnh một cái mở miệng rơi xuống, xem ra phía trên chính là đỉnh núi. Mà tại trong cột ánh sáng trung tâm, màu xanh biếc dây leo rễ cây quấn quanh lấy bệ đá, phía trên chính là một quả tiên diễm trái cây. Nhìn thấy cái này trái cây trong ngay mắt, Trần Sĩ Khanh kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Vì cái gì? Bởi vì cái này trái cây, quả thật chính là hỏa long quả. Khụ khụ, chuẩn xác mà nói, nhường Lý Trường Dương tâm tâm niệm niệm hỏa long quả, chính là cùng Trần Sĩ Khanh xuyên qua trước đó trên trái đất hỏa long quả giống nhau như lúc. Cái này làm cái gì đâu? Trần Sĩ Khanh trong nháy mắt làm sẽ không. Phổ phổ thông thông hoa quả, có cần phải như vậy sao? Nhìn thấy quen thuộc hoa quả, tâm tình của Trần Sĩ Khanh cũng dễ dàng không ít, hắn nện bước nhẹ nhàng bước chân, bước nhanh đi đến bệ đá bên cạnh. Ta còn tưởng rằng là linh đan rượu dược gì đâu, vậy mà thật là hỏa long quả, đùa ai đây? Ngay tại Trần Sĩ Khanh mong muốn đưa tay lấy xuống hỏa long quả thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó nhịn không được run rẩy. Mượn ánh sáng, Trần Sĩ Khanh trông thấy trước thạch thai phương cách đó không xa, có một cái như thùng nước phẩm chất cự hình mãng xà bàn nằm lấy. Hình tam giác đầu rắn dữ tợn, lân phiến còn hiện ra sừng sững quang mang. Giờ này phút này, cái này cự xà nhắm chặt hai mắt, dường như lâm vào ngủ say bên trong. Mồ hôi lạnh không tự giác theo thái dương trượt xuống, theo cái này cự xà quay quanh số vòng nhìn, ít nhất đều tại 6-7 mét có hơn. Trần Sĩ Khanh đánh giá một chút, sở hữu cái này thân thể, sợ là không đủ cái này cự xà ăn. Lần này nên làm cái gì? Trần Sĩ Khanh vươn đi ra tay, cứ như vậy cương trên không trung, không núp ních, hắn hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Tuy tiện lấy xuống hỏa long quả có thể hay không đánh thức cái này cự xà. Thật là không lấy xuống, Lý Trường Dương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh nhịn không được lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Hái hoặc là không hái, đây là một vấn đề. Cứ như vậy, Trần Sĩ Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, ước chừng qua một khắc đồng hồ, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Có thể cách đó không xa hắc xà như cũng lặng yên nằm tại nguyên chỗ, nhìn qua không có thức tỉnh bộ dáng. Tục ngữ nói tốt, không đang trầm mặc bên trong bộ phát, liền đang trầm mặc bên trong tiêu vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếp tục như vậy hắn không phải, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Tay phải đột nhiên xuất kích, trực tiếp đem hỏa long quả hái xuống. Cùng lúc đó, hắn nghe theo Lý Trường Dương căn dặn, cực nhanh từ trong ngực lấy ra hộp ngọc, đem hỏa long quả ném đi vào, sau đó khép lại cái nắp. Làm xong đây hết thảy, hắn mới dám đi xem cách đó không xa cự xà. Vạn hạnh chính là, con cự xà kia dường như không có phát giác được Trần Sĩ Khanh hái quả động tác. Trần Sĩ Khanh thở dài ra một hơi, nhìn xem hỏa long quả màu xanh biếc dễ cây, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Phải biết, hỏa long quả là có thể trồng, chỉ cần mang đi một đoạn ngắn dễ cây, Trần Sĩ Khanh liền có biện pháp bồi dưỡng. Nhưng chỉ xoắn xuýt một hồi, Trần Sĩ Khanh vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Làm như vậy, vạn nhất đánh thức cự xà, vậy thì toàn kết thúc. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một hồi đau đớn kịch liệt từ bụng nhỏ chỗ truyền đến. Sắc mặt Trần Sĩ Khanh lập tức biến đổi. Đáng chết, cái này bụng, sớm không đau, muộn không đau, thế nào hết lần này tới lần khác này sẽ đau? Chẳng lẽ là mình thời gian quá dài không ăn chất béo, lập tức ăn nhiều, làm đau bụng. Mặc dù vừa rồi cũng kéo không ít, nhưng muốn kéo cũng không thể này sẽ kéo a. Trần Sĩ Khanh dùng sức chín châu hai hổ, rốt cục chế trụ phân ý. Có thể hắn vừa mới bước ra một bước, sắc mặt liền thay đổi. Phốc. Một tiếng vang trầm truyền đến, sau đó trong không khí tràn ngập một cỗ không tốt hương vị. Trần Sĩ Khanh là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đỉnh chỉ phân, vậy mà không nín được cái giấm. Xa xa xa. Cái giấm hương vị tràn ngập, sau đó một hồi vang động từ phía sau truyền đến, sắc mặt của Trần Sĩ Khanh cũng biến. Chính mình lại bị một cái giấm cho hại. Chương 4, vận khí thật tốt. Đen nhánh lân thiến, vang lánh dựng thẳng đồng, vang xào xạc cái đuôi. Trần Sĩ Khanh quay đầu chỉ nhìn thoáng qua, liền dọa đến hai chân run lập cập. Theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh cự xà, cũng là không có trước tiên công kích Trần Sĩ Khanh, mà là chậm rãi leo đến bệ đá bên cạnh. Khi nó nhìn thấy giống tuyết dây leo rễ cây sau, cự xà hai mắt đột nhiên lộ ra hung quang, sau đó ngửa đầu thét dài, chói tai vô cùng. Nó tâm tâm niệm niệm hỏa long quả, vậy mà không thấy. Nhất định là vừa rồi nhân loại kia. Có thể chờ cự xà lấy lại tinh thần thời điểm, thân ảnh của Trần Sĩ Khanh sớm đã biến mất không thấy. Ê a nha. Cự xà không nói hai lời, thân thể trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, biến mất trong huyệt động. Một bên khác, vừa mới chạy ra cửa động Trần Sĩ Khanh đã cảm nhận được sau lưng trận trận gió tanh, hắn không dám dừng lại. Dùng hết khí lực toàn thân, vắt chân lên cổ hướng phía dưới núi chạy tới. Vì tránh né cự xà tập kích, Trần Sĩ Khanh cũng không có đi lên núi đường nhỏ, mà là chui vào rừng cây, hy vọng có thể đạt được cây cối yểm hộ. Sau lưng không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng vang, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Cự xà xoay quanh tiến lên, chỗ đến tựa như máy đuổi đất đồng dạng, cây cối nhao nhao bị đục gãy, mảnh gỗ vụn bay ra. Trần Sĩ Khanh không thể không may mắn, nếu như mình đi là lúc đến đường, giờ phút này sợ là đã hồn về quê cũ. Có thể coi là như thế, cự xà cùng chính mình khoảng cách cũng đang bay nhanh tiếp cận. Đông. Ngay tại Trần Sĩ Khanh quay đầu, chuẩn bị suy nghĩ đối sách thời điểm, dưới chân bỗng nhiên một cứng rắn, sau đó liền đã mất đi cân bằng. Hỏng. Bởi vì vừa rồi quay đầu, Trần Sĩ Khanh không có chú ý tới dưới chân hòn đá, giờ phút này nặng nghề mà ném xuống đất, thân thể liên tục lật lăn lông lốc vài vòng, sau đó nặng nghề mà đâm vào trên một cây khô. Một hồi đau đớn kịch liệt từ sau cong truyền đến, trước mắt Trần Sĩ Khanh tối sầm, nhịn đau không được kêu một tiếng, kém chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tê. 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 Trong dự đoán tử vong cũng không có tới lâm, Trần Sĩ Khanh hòa hoãn một hồi, cưỡng ép mở mắt ra. Cách đó không xa, cự xà bàn lập mà lên, thẳng vào nhìn xem Trần Sĩ Khanh, trong miệng không ngừng phun lưỡi rắn, nhưng không có trước tiên tiến công. Trần Sĩ Khanh cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, chống đỡ đứng người dậy, dựa vào tại sau lưng trên cành cây, điên cuồng thở hào hẹn. Ngươi mong muốn hỏa long quả đúng không? Cự xà dường như nghe hiểu lời nói của Trần Sĩ Khanh đồng dạng, chậm rãi tới gần hắn. Trần Sĩ Khanh từ trong ngực lấy ra hộp ngọc, lau đi bên khóe miệng vết máu, chỉ hộp. Hỏa long quả liền tại bên trong, trả lại ngươi tha ta một mạng. Cự xà bán tín bán nghi nhìn xem trong tay Trần Sĩ Khanh hộp, rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền mở ra cái nắp. Tiên diễm hỏa long quả lập tức xuất hiện tại cự xà trước mắt. Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, xuất ra quả, hướng nơi xa ném đi. Cự xà lập tức mang theo một đạo tàn ảnh, cản lại hỏa long quả. Trần Sĩ Khanh thấy thế, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, xoay người rời đi. Hắn là một cái tiết mệnh người. Mình tuyệt đối không phải cái này còn cự xà đối thủ. Mặc dù Lý Trường Dương cho nhiệm vụ thất bại, nhưng tối thiểu nhất còn có thể sống tạm mấy ngày. Hắn không muốn tại cái này hoang sơn dã linh bên trong, táng thân bục rắn. Nhưng đi chưa được mấy bước, sắc mặt Trần Sĩ Khanh liền thay đổi. Rất hiển nhiên, vị này rắn huynh cũng không có buông tha Trần Sĩ Khanh dự định. Mới vừa rồi là bởi vì hỏa long quả khí tức bị hộp ngọc chặn, nó không phát hiện được, sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ hỏa long quả quý vị, cự xà hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này dám khiêu khích chính mình nhân loại. Nhìn xem khí thế hùng hổ, mặt lộ vẻ hung quang cự mãng, Trần Sĩ Khanh dừng bước lại, hoàn toàn tuyệt vọng. Không giữ chữ tín đúng không? Tiểu gia ta đời sau đầu thai biến thành pháp hải, cái thứ nhất thu ngươi. Mắt thấy cự xà huyết buồn đại khẩu liền phải đánh tới, Trần Sĩ Khanh nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ chết. Nhưng vào lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi giọng nữ. Phát hiện trái đất linh hồn chấn động mãnh liệt, hệ thống khóa lại bên trong. Kiểm tra tới túc chủ Trần Sĩ Khanh có nguy hiểm tính mạng. Lương tâm rút thẻ, không lá gan không khác hệ thống chính thức mở ra. Ngoa tạo. Trần Sĩ Khanh tinh thần lập tức chấn động, một lần nữa mở hai mắt ra. Hệ thống. Mẹ nó, rốt cuộc đã đến. Trong lúc nguy cấp, Trần Sĩ Khanh cũng không kịp đi cẩn thận nghiên cứu chính mình hệ thống, lớn tiếng kêu gọi nói. Hệ thống cứu ta. Kiểm tra bên trong. Mục tiêu sinh vật, huyền vĩ hắc xà, phong sơ cảnh yêu thú. Vì cam đoan túc chủ an toàn, cho tân thủ gói quà lớn gói quà một phần, phải chăng mở ra? Mở một chút mở, mau mau, ta lập tức liền phải chết, còn không ra. Ta còn là sử nam. Trần Sĩ Khanh lập tức kêu lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10 liên rút thưởng khoán một trường, cùng cầm tâm cảnh lô cựu châu mảnh vỡ một khối, phải chăng sử dụng? Sử dụng dùng, có thể cứu ta mệnh, lập tức dùng. Tốt, cầm tâm cảnh lô cựu châu mảnh vỡ sử dụng thành công. Giọng nữ kết thúc. Theo sát phía sau là một hồi cởi mở tiếng cười. Hoành đao lập mã ai cười, trường kiếm tung hoành đầy chí tiêu. Tiếng cười chắc chắn, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Toàn thân áo đen, cầm trong tay kiếm sắt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tóc dài phất phới, nhìn qua có mấy phần cảm giác tang thương. Trần Sĩ Khanh không có nghĩ quá nhiều, lập tức nói rằng, đại ca, ngươi nhanh mau cứu ta. Không có vấn đề. Lô Cửu Châu lên tiếng, quay đầu nhìn lại, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười khinh thường. Chỉ là huyền vĩ hắc xà, lại dám làm tổn thương chủ nhân, ta chạm. Lô Cửu Châu một cái bước nhanh về phía trước. Trong tay kiếm sắt vậy mà hiện lên một đạo kiếm khí màu trắng, trực tiếp hướng Huyền Vĩ Hắc Xà đầu chém tới. Huyền Vĩ Hắc Xà bị đột nhiên xuất hiện Lô Cửu Châu giật nảy mình, khi hắn trông thấy Lô Cửu Châu phát ra kiếm khí về sau, mắt rắn bên trong vậy mà hiện ra trận trận hoảng sợ. Sau đó vậy mà quay đầu liền chạy, có thể Lô Cửu Châu kiếm khí tốc độ cực nhanh, Huyền Vĩ Hắc Xà căn bản không kịp rời đi. Siêu siêu siêu. Huyết quang bắn ra, Huyền Vĩ Hắc Xà đầu to bên trên xuất hiện một đạo thâm thúy vết máu, nó gào thét một tiếng, càng muốn rời đi. Có thể Lô Cửu Châu đã đến, tay nâng kiếm rơi, liên tục hơn 10 đạo kiếm kích, trực tiếp đem Huyền Vĩ Hắc Xà chặt thành mười mấy khối thịt đoạn. Chỉ một thoáng, màu đỏ thấm máu tươi giữ lại lấy đất, mùi huyết tinh đập vào mặt. Mẹ. Máu tanh như thế một màn, Trần Sĩ Khanh rốt cục khống chế không nổi, phun ra. Hắn dạ dày co quắp một trận, kém chút đem tối hôm qua ăn gà quay phun ra. Bất quá nôn xong sau, Trần Sĩ Khanh cảm giác dễ chịu một chút. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Lô Cửu Châu trở lại bên người Trần Sĩ Khanh, lo lắng mà hỏi thăm. "Hô, hô." Thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, lau đi khóe miệng ố huế, Trần Sĩ Khanh cái này mới tỉnh hồn lại. "Ta không sao, cảm ơn ngươi." "Chủ nhân, ngươi quá khách khí, ha ha ha." Lô Cửu Châu yêu cười, tiếng cười còn không nhỏ, Trần Sĩ Khanh dùng khóe mắt quét nhìn sang Huyền Vĩ Hắc Xà thi thể, vội vàng nói: "Ngươi nhỏ giọng chút, ta sợ." "Chủ nhân chớ sợ, có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi mảy may." Lô Cửu Châu mười phần phóng khoáng nói. Không có đi để ý tới Lô Cửu Châu, Trần Sĩ Khanh bước nhanh đi đến bên người của Huyền Vĩ Hắc Xà, cố nén buồn nôn, theo đuôi rắn bộ vị tìm tới dính đầy máu tươi Hỏa Long quả. May mắn, Hỏa Long quả cũng không có thu được tổn hại. Lại là Hỏa Long quả. Loại này linh quả không phải phổ biến a, chủ nhân, ngươi vận khí thật tốt. Trần Sĩ Khanh. Chương 5, ân đoán rõ ràng. Lô Cửu Châu vẻ mặt vẻ kính nể. Trần Sĩ Khanh thì là nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Lô Cửu Châu. Ngươi gọi Lô Cửu Châu đúng không? Chính là, chủ nhân có gì phân phó? Lô Cửu Châu vẻ mặt cung kính. Ngươi là thế nào đi ra? Bị ngươi triệu hoán đi ra a, chủ nhân. Lô Cửu Châu không chút do dự. Trần Sĩ Khanh thở dài một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Vậy mà thật là hệ thống. Lô Cửu Châu ngược là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Chủ nhân, ngươi thế nào? Không có gì. Trần Sĩ Khanh lắc đầu. Chỉ là cảm giác cùng giống như nằm mơ. Lô Cửu Châu không có trả lời, mà là không ngừng đánh giá Trần Sĩ Khanh, rất nhanh, hắn liền phát hiện mánh khóe. Chủ nhân, đây là cái nào hỗn đản cho ngươi bỏ xuống phong linh vòng tay? Phong linh vòng tay. Theo ánh mắt của Lô Cửu Châu, Trần Sĩ Khanh giơ lên tay phải của mình. Ngươi nói cái đồ chơi này sao? Đúng vậy. Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời không biết do nói thế nào, may mà không để ý đến đi qua. Cái này trước không nói, ngươi có biện pháp cho ta bỏ đi cái này vòng tay sao? Ta thử xem. Lô Cửu Châu lập tức vươn tay, cầm tay của Trần Sĩ Khanh cổ tay. Cắt, phong sơ kính cũng chưa tới cấm chế, cười chết người. Không bao lâu, Lô Cửu Châu cười lạnh một tiếng, sau đó cổ tay rung lên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Trần Sĩ Khanh trên tay vòng tay liền cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Chủ nhân, giải khai. Ngoa tạo, ngư bức. Trần Sĩ Khanh xông Lô Cửu Châu dựng lên ngón tay cái, vẻ mặt hưng phấn. Cái này đáng chết vòng tay, cha tấn hắn cả ngày, hiện tại xem như rơi mất. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Lô Cửu Châu nói xong, nhìn một chút trên đất Huyền Vĩ Hắc Xà thi thể, vẻ mặt sốt ruột. Chủ nhân, cái này Huyền Vĩ Hắc Xà thịt rắn cũng không tệ lắm, đối thân thể có chỗ tốt, có thể sống máu kiện thể. Cái này, này làm sao ăn? Trần Sĩ Khanh nhìn trên mặt đất khối thịt, có chút buồn nôn. Đáng tiếc, chủ nhân. Nghe Lô Cửu Châu nói như vậy, Trần Sĩ Khanh lập tức sững sờ. Có gì đáng tiếc? Đáng tiếc ta chỉ có thể chờ nửa giờ, không phải còn có thể cho chủ nhân bộc lộ tài năng, Lô Mộ bất tài, chủ nghệ còn có thể. Lô Cửu Châu có chút tiểu đắc ý. Nửa giờ? Trần Sĩ Khanh hơi sững sờ, có chút đần độn nói. Kia nửa giờ về sau đâu? Tự nhiên là đi ta nên đi địa phương. Trần Sĩ Khanh nghe không hiểu, không hiểu ra sao. Tốt, chủ nhân, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Lô Cửu Châu lời nói đem Trần Sĩ Khanh theo trong suy nghĩ kéo về, hắn nhãn tỉnh sáng lên, huy vũ một chút nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn. Thật là có. Đi theo ta, nắm chặt thời gian. Có như thế một cái cường lực tay chân ở bên người, tâm tư của Trần Sĩ Khanh lập tức liền hoạt lạc. Hắc hắc, cơ hội khó được a. Cửu Long Sơn hạ, Lý Trường Dương ngồi một chỗ dưới bóng cây, nhìn xem dần dần tối xuống sát trời, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần bực bội. Khoảng cách Trần Sĩ Khanh rời đi, đã qua hơn 4 giờ, hiện tại trời lập tức liền phải đen, không biết rõ hắn thành công không có. Phải biết Hỏa Long quả thật là liên quan đến Lý Trường Dương tiền đồ, nếu không phải hắn không phải đầu kia Huyền Vĩ Hắc Xà đối thủ, cũng không cần đem hy vọng ký thác vào trên người khác. Hy vọng tiểu tử kia có thể thành công a. Ngay tại Lý Trường Dương tự lẩm bẩm thời điểm, một loại âm thầm sợ hãi bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn đột nhiên trừng to mắt, sau đó đứng người lên, hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật là nhìn hồi lâu, manh mối gì đều không có phát hiện. Là ta quá nhạy cảm sao? Lý Trường Dương thở dài, đang muốn ngồi xuống, sau đó bỗng nhiên phát hiện, trước mắt mình trên đồng cỏ nhiều một cái hộp ngọc. Cái này, đây là Lý Trường Dương một cái liền nhận ra, đây là chính mình giao cho Trần Sĩ Khanh cái hộp kia. Hắn không nói hai lời, tiến lên một bước, ôm lấy hộp, mở ra cái nắp. Đỏ tươi Hỏa Long quả lặng yên nằm ở trong đó. Lý Trường Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, Hỏa Long quả có thể là đồ tốt ta, ngươi cứ như vậy cho hắn. Chỗ cách Lý Trường Dương không xa trong rừng rậm, Lô Cửu Châu vẻ mặt vẻ tiếc hận. Ân lấy đoạn, nghĩa làm tuyệt, ta Trần Sĩ Khanh từ trước đến nay ân oán rõ ràng, cái này Hỏa Long quả cho hắn, chúng ta coi như thành toàn xong. Mặc dù Lý Trường Dương dùng tính mệnh uy hiếp Trần Sĩ Khanh đến Cửu Long Sơn hái trái cây, nhưng cũng cho hắn ăn hai bữa cơm no, xem như có ân với chính mình. Trần Sĩ Khanh không thích thiếu người thứ gì, hiện tại phong linh vòng tay cũng bị Lô Cửu Châu bài trừ, khôi phục tự do thân, tất cả coi như chưa từng xảy ra. Chủ nhân, thời gian của ta không nhiều lắm. Lô Cửu Châu nhìn một chút mở tối bầu trời, nói tiếp. Lúc ta không có ở đây, ngươi vạn sự nhất định phải cẩn thận. Mặc dù cùng Lô Cửu Châu ở chung chỉ có nửa giờ, nhưng Trần Sĩ Khanh đã đối cái này có chút tang thương kiếm khách tràn đầy hảo cảm. Ta biết, cảm ơn ngươi. Chủ nhân, ngươi quá khách khí. Lô Cửu Châu nhạt cười một tiếng, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm chi sắc. Có thể lại nhìn một chút thế giới này, ta đã rất thỏa mãn. Không đợi Trần Sĩ Khanh lại mở miệng, thân thể của Lô Cửu Châu bỗng nhiên hóa thành một cái bóng mờ, biến mất ở trong thiên địa. Trần Sĩ Khanh vừa định cảm khái vài câu, xa xa thân hình Lý Trường Dương bỗng nhiên động. Hắn tranh thủ thời gian túi thấp người, nhìn chăm chú lên Lý Trường Dương. May mà, Lý Trường Dương chỉ là tại Cửu Long Sơn dưới chân bồi hồi một lát, liền hướng Tần An thành phương hướng chạy như bay. Thấy cảnh này, Trần Sĩ Khanh mới hoàn toàn yên lòng. Vừa rồi xuống núi thời điểm, Lô Cửu Châu đã nói, Cửu Long Sơn là huyền vĩ hắc xà lãnh địa, cũng không có cái khác dã thú, tương đối an toàn. Hôm nay sắp trời đã tối, có thể ngay tại Cửu Long Sơn ở lại. Hiện tại Lý Trường Dương cũng rời đi, trong lòng Trần Sĩ Khanh rốt cuộc không có điều kiêng kỵ gì, quay người hướng Cửu Long Sơn đi đến. Lại tốn 2 giờ, Trần Sĩ Khanh rốt cục về tới trước sân động. Hô, hô, mệt chết rồi, sớm biết vừa rồi nên nắm chặt thời gian, nhường Lô Cửu Châu đưa chính mình trở về. Trần Sĩ Khanh đỡ lấy eo, chậm rãi đi vào sân động, lập tức mừng rỡ. Thật ấm áp a. Hắn đi vào sơn động chỗ sâu nhất, rất nhanh liền thấy hỏa long quả bệ đá. Bệ đá bên cạnh trên mặt đất thì là từng khối thu thập sạch sẽ thì rắn, còn có không ít cỏ khô vật liệu gỗ cùng một cái đốt hơn phân nửa bó đuốc. Đây đều là Lô Cửu Châu để lại cho hắn. Trần Sĩ Khanh cũng không mất tích, nhóm lửa nấu cơm, đêm nay ngay tại trong cái sơn động này vượt qua. Trải qua nửa tháng tẩy lễ, Trần Sĩ Khanh cũng không còn là lúc trước theo ngây thơ thiếu niên vô tri. Cầu sinh kỹ năng đã rất nhuần nhuyễn. Rất nhanh liền lắp xong đống lửa, bắt đầu nướng thịt rắn. Nhìn xem tại hỏa diễm bên trên tư tư bốc lên dầu thịt rắn, Trần Sĩ Khanh bụng bất tranh khí kêu rột rột lên. Bất quá, Trần Sĩ Khanh mặc dù đói, cũng biết muốn ăn đồ chín. Thừa dịp thịt nướng công phu, hắn bỗng nhiên hứng thú. Hệ thống, hệ thống, ngươi ở đâu? Túc chủ ngươi tốt, ta tại. Nghe được bên tai truyền đến điện tử giọng nữ, Trần Sĩ Khanh trong lòng một hồi hưng phấn. Ta muốn 10 liên rút. Chương 6, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thế nào không có tiếng? Nghe được hệ thống trầm mặc, Trần Sĩ Khanh nhíu mày. Xen vào túc chủ mới vừa tới thế giới này, hệ thống đề nghị túc chủ sử dụng trước tân thủ giáo trình. Cái này cũng đúng. Trần Sĩ Khanh sờ lên cái cằm, gật gật đầu. Ngươi giới thiệu sơ lược một chút. Vừa dứt tiếng, trước mắt Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên xuất hiện một cái nhạt màn ánh sáng màu xanh lam. Đỉnh là 8 chữ to không lá gan không khác, lương tâm rút thẻ. Phía dưới tuyển hạng theo thứ tự là: Người giới thiệu văn tắt, thẻ ao, đồ giám, ba lô. Hoan nên sử dụng tân thủ giáo trình, túc chủ ngươi tốt. Túc chủ ngươi bây giờ ở vào một cái tiên hiệp thế giới, yêu ma mọc thành bụi, đối với trái đất là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới. Ngươi đặt ở đâu? Ta đương nhiên biết địa phương quỷ quái này rất nguy hiểm, còn có. Trần Sĩ Khanh nghe được trái đất hai chữ này, vô ý thức hỏi. Ngươi biết trái đất? Đúng vậy. Vậy ta có thể trở về sao? Không thể trả lời. Vậy ta có biện pháp nào có thể trở lại trái đất sao? Không thể trả lời. Ngươi là làm sao biết trái đất? Không thể trả lời. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi là ta hệ thống, thế nào cái gì đều không thể trả lời. Trần Sĩ Khanh nổi giận. Đề nghị túc chủ lý tính giao lưu, bằng không hậu quả tự phụ. Tốt ta, Trần Sĩ Khanh phục. Không có nghĩ đến cái này hệ thống vẫn là đại gia. Trọng yếu nhất là, mình bây giờ muốn sống sót, nhất định phải dựa vào hệ thống. Được được được, ngươi như bức, không thể chơi vào, ngươi tiếp tục. Buồn hệ thống có thể thông qua rút ra phương thức, triệu hoán thế giới này đã qua đời người. Hệ thống vừa dứt tiếng, trước mắt Trần Sĩ Khanh màn sáng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Mở ra người giới thiệu văn tắt. Màn sáng lần nữa biến hóa, mấy hàng chữ nhỏ hiện hiện. Tính danh, Trần Sĩ Khanh. Thời gian, tân tiên lịch 23 năm ngày 23 tháng 10 năm 20, 35 điểm. Nắm giữ bộ hạ, không người. Thẻ ao đẳng cấp, canh cấp. Sức chiến đấu ước định, yếu đuối. Nhìn thấy yếu đuối 4 chữ thời điểm, Trần Sĩ Khanh khỏe miệng nhịn không được rút giật một cái. Cái này thẻ ao đẳng cấp là có ý gì? Túc chủ, ngươi bây giờ thẻ ao đẳng cấp là canh, có thể rút đến bộ hạ đẳng cấp hơi thấp, nhưng theo nắm giữ bộ hạ số lượng tăng nhiều, thẻ ao có thể thăng cấp, không chỉ có thể rút đến cao cấp hơn bộ hạ, cũng sẽ có những chức năng khác giải tỏa. Trần Sĩ Khanh đại khái hiểu. Cái này không phải liền là xuyên qua trước kia rút thẻ game điện thoại sao? Hắn chơi nhiều hơn, rất dễ lý giải. Kia cấp bậc này là thế nào phân? Giáp đất bính đinh mậu kỳ canh, từ cao đến cùng phân biệt đối ứng thế giới này tu tiên giả đẳng cấp thái thanh cảnh, vô tướng cảnh, càn nguyên cảnh, huy dương cảnh, đằng vân cảnh, cẩm tâm cảnh, phong sơ cảnh. Ừ. Trần Sĩ Khanh cái hiểu cái không. Rất nhanh, giao diện biến hóa tới đồ giám. Nhưng đồ giám cột chỉ có một ảnh chân dung, nhìn người này mặt mọc đầy râu tang thương bộ dáng, Trần Sĩ Khanh lập tức nhận ra là Lô Cửu Châu. Có thể điểm kích xem xét. Tính danh: Lô Cửu Châu. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Cẩm tâm cảnh, kỳ cấp. Am hiểu: Kiếm thuật. Hợp thành là vĩnh cửu bộ hạ điều kiện, tháng 1 năm 40, mảnh vỡ. 40 hợp nhất. Ngoa tạo. Hệ thống này cũng quá hô a. Trần Sĩ Khanh có chút nổi giận, canh cấp bộ hạ, cần 40 mảnh vỡ. Mảnh vỡ là có thể duy nhất một lần sử dụng, mặc dù triệu hoán thời gian chỉ có nửa giờ, nhưng sức chiến đấu là người này toàn thịnh thời kỳ. Nghe được Trần Sĩ Khanh kháng nghị, hệ thống lập tức giải thích nói. Trần Sĩ Khanh bàn tính toán một cái, còn thấu hoạt, nửa giờ, cũng có thể làm không ít chuyện. Kia thăng cấp thẻ ao cần gì? Trần Sĩ Khanh hỏi vấn đề quan tâm nhất. Vấn đề này hiện tại đối với túc chủ mà nói còn có chút sớm, mời túc chủ trước nắm giữ một cái hoàn chỉnh vĩnh cửu bộ hạ lại hỏi thăm. Hệ thống trả lời, nhường Trần Sĩ Khanh có chút lòng ngưỡng ấy. Hoàn chỉnh bộ hạ. hắn hiện tại chỉ có một khối lô cựu châu mảnh vỡ, 40 khối muốn tích lũy tới ngày tháng năm nào a? Tính toán, đi một bước nhìn một bước a. Trần Sĩ Khanh thở dài, tiện tay mở ra thì rắn, nhường hai mặt bị nóng đều đặn. Đúng rồi, 10 liên rút, không phải đưa ta một cái 10 liên rút thưởng khoản sao? Ta muốn rút. Tốt. Hệ thống vừa dứt tiếng, trước mắt màn sáng giao diện lần nữa biến hóa. Phong cách rất đơn giản. Một cái màu vàng nhạt ống trúc, bên trong đầy tham trúc. Dưới góc phải có hai cái tuyển hạng. Đơn lần rút ra ít không. 10 liên rút ra, 10 liên khoán ít một. Và, đến rồi đến rồi. Trần Sĩ Khanh có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Trực tiếp điểm kích liền có thể. Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, vươn tay, điểm vào 10 liên đánh lên. Túc chủ ngươi tốt, ngươi đem muốn tiến hành một lần 10 liên rút thưởng, xác nhận sao? Nhìn xem màn sáng bên trên bắn lên văn tự, Trần Sĩ Khanh không chút do dự điểm xác định. Rất nhanh, ống trúc lắc lư, cuối cùng bắn ra 10 cái tham trúc. Canh 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 dĩ canh kỷ. Nhìn xem tham trúc đỉnh chữ màu đen, Trần Sĩ Khanh ngây dại. Hệ thống, ngươi cái này cờ mở nở là cái gì xác suất a? Như thế rác rưởi a. Trần Sĩ Khanh ngây dại. Rất xin lỗi túc chủ, canh cấp thẻ hao chính là cái này xác suất, cao nhất có thể rút ra tới mẫu cấp mảnh vỡ, bất quá xác suất là 1/1000. Hệ thống trả lời vẫn là lãnh khốc như vậy vô tình. 1/1000. Ngươi cũng quá đen tối a. Ta ở cái thế giới này vùng vẫy hơn nửa tháng, nhiều lần kém chút chết đói, ngươi cũng không ra quản của ta, hiện tại thật không cho tại hiện ra, liền đối với ta như vậy. Trần Sĩ Khanh một bên nói, một bên lau khóe mắt, than thở khóc lóc. Tốt xấu ta cũng là ngươi tốt chủ, ô ô ô, ngươi liền không thể chiếu cố một chút ta cái này phi tù. Ta chơi trò chơi còn có tân thủ phúc lợi đâu, ngươi cái này không có cái gì. Thấy hệ thống không có mạnh miệng, mà là rơi vào trầm mặc, Trần Sĩ Khanh càng thêm sức. Ta sai rồi, ta thật sai lầm, ta xuyên qua tới về sau, liền không nên kéo dài hơi tàn còn sống, nếu như ta chết đói, cũng sẽ không bởi vì đoạt con nít bánh hấp bị giam tiến đại lao, nếu như ta không bị nhốt vào đại lao, ta cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Hắn một bên khóc lóc kể lể, một bên lau nước mũi, thật giống như khóc tang đồng dạng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được người mới 10 liên rút phúc lợi vì dương cảnh Nam Cung Lệ mảnh vỡ đã để vào ba lô, có thể tùy thời sử dụng. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Huy Dương Cảnh. Trần Sĩ Khanh bi thương biểu lộ lập tức ngưng kết. Đây là đinh cấp bộ hạ mảnh vỡ. Ông trời của ta. Hệ thống, ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ thích ngươi. Trần Sĩ Khanh lời nói phân nửa, liền bị hệ thống ngắt lời nói. Người mới phúc lợi chỉ có một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh âm nhắc nhở dường như nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Trần Sĩ Khanh lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Mở ra ba lô, vừa mới hút xong thẻ, Trần Sĩ Khanh tự nhiên là muốn đi kiểm nghiệm một chút thành quả. Rất nhanh, trước mắt màn sáng biến hóa, đi tới ba lô giao diện. Chỉ có 10 cái. Cái quỷ gì? Thiếu một. Trần Sĩ Khanh rủi rủi con mắt, nhưng rất nhanh, liền phát hiện mánh khỏe. Hóa ra là lô cựu châu mảnh vỡ có 2 cái, dọa ta một hồi. Hệ thống hội ưu tiên rút ra túc chủ đã có mảnh vỡ, thẳng đến hợp thành hoàn chỉnh bộ hạng, đây cũng là thuận tiện túc chủ mau chóng thăng cấp thẻ ao. Hệ thống thanh âm phù hợp vang lên. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, hệ thống ba lô công năng không chỉ có thể cất giữ mảnh vỡ, đồng thời cũng có thể thu nạp một chút vật phẩm. Còn có loại chuyện tốt này. Trần Sĩ Khanh lập tức hưng phấn nhảy lên cao ba thước. Làm sao làm a? Tiếp xúc vật thể liền có thể. Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, đi đến Huyền Vị Hắc Xà khối thịt bên cạnh, ngồi xổm người xuống, vươn tay thả ở phía trên. Sau đó thì sao? Thu. Theo hệ thống vừa dứt tiếng, một khối lớn thịt rắn liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Sĩ Khanh ba lô giao diện bên trong nhiều một vật. Huyền Vị Hắc Xà thịt rắn ít một. Trần Sĩ Khanh con mắt to sáng, cái này không chính là không gian ba lô sao? Rốt cục có người tính hóa chức năng. Cảm tạ lão thiên. Nhưng rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì tại Huyền Vĩ Hắc Xà thịt rắn danh tự đằng sau, có một nhỏ xuyên văn tự. Không cách nào hối đoái rút thưởng khoán. Cái này là có ý gì? Chương 7, người trí tiện thì vô địch. Tựa hồ là cảm thấy Trần Sĩ Khanh nghi hoặc. Hệ thống chủ động giải thích nói, thẻ ao rút thưởng khoán hối đoái, cần túc chủ thu thập thế giới này tiền tài địa bảo giúp cho trao đổi, hệ thống hội căn cứ túc chủ cung cấp bảo vật, hối đoái tương ứng rút thưởng khoán. Hóa ra là dạng này. Trần Sĩ Khanh minh bạch. Hắn không nói hai lời, đem trên mặt đất tất cả mọi người Huyền Vĩ Hắc Xà khối thịt toàn bộ bỏ vào trong ba lô. Ngoại trừ ngay tại đồ nướng một khối lớn, tổng cộng có là 11 khối thịt rắn. Hệ thống, những này thịt rắn đủ chưa? Hệ thống trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. 11 khối Huyền Vĩ Hắc Xà thịt có thể hối đoái một chương rút thưởng khoán, phải chăng hối đoái? Mới một chương? Không phải 10 liên hút không? Trần Sĩ Khanh lập tức bó tay rồi. Lặp lại một lần, là một chương. Tính toán, không đổi. Do dự một hồi, Trần Sĩ Khanh cắn răng, vẫn là gây mất hối đoái suy nghĩ. 11 đổi 1, thật sự là quá thua lỗ. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi xổm người xuống, lục lọi một hồi. Hệ thống, cái này đâu? Cái này thế nào? Huyền Vĩ Hắc Xà mật rắn. Cái này có thể hối đoái một chương rút thưởng khoán. Ha ha ha, cái này không lỗ, thay đổi đổi. Cái này mật rắn cũng là lô cựu châu lưu lại, nói là đối thân thể rất bổ. Bất quá Trần Sĩ Khanh đối loại này tanh hôi đồ vật không có cảm tình gì, nhất thời hưng khởi phía dưới, vậy mà có thể đổi một chương đơn rút khoán, cũng là không lỗ. Hối đoái hoàn tất về sau, Trần Sĩ Khanh xoắn suýt một hồi lâu, vẫn là bỏ đi đơn rút xuất kỳ tích suy nghĩ. Hắn chơi game vẫn luôn là phi tù thuộc tính. Bình thường đều là dùng hạc cứng rắn đội giữ gốc. Đơn rút xuất kỳ tích tình huống, chưa hề xuất hiện. Hướng hệ thống lại hỏi thăm một vài vấn đề về sau, thịt rắn nướng cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì không có muối, thịt rắn hương vị vô cùng khó ăn, còn kèm theo nồng đậm mùi tanh. Nhưng vì nhét đầy cái bao tử, Trần Sĩ Khanh vẫn là cố nén buồn nôn, gặm hơn phân nửa thịt rắn. Chính mình hệ thống, hiện tại xem như không sai biệt lắm tin tưởng. Khó trách hôm nay triệu hoán Lô Cửu Châu thời điểm, đối phương thần sắc có chút quái dị, hóa ra là đã qua đời người. Bất quá, có hệ thống, Trần Sĩ Khanh hiện tại cũng coi là có sống tiếp vô liếng. Hắn đối cái này không biết thế giới, đã có hiếu kỳ. Bất quá, đây hết thảy đều là nói sau, cần bàn bạc kỹ hơn. Ăn xong thịt rắn, Trần Sĩ Khanh bồi rối lập tức dâng lên. Đi nửa ngày đường, bò lên nửa ngày sơn, còn kém chút táng thân miệng rắn. Trần Sĩ Khanh đã có chút tâm lực lao lực quá độ. Không lâu lắm, liền dựa vào tại cạnh đống lửa, ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm Trần Sĩ Khanh một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trời đã sáng. Dương quang theo phía trên bệ đá cửa sổ tung xuống, hình thành một đạo quang trụ. Trần Sĩ Khanh đứng người lên, duỗi lưng một cái, hắn vô ý thức đi tới trước thạch thai, hai mắt lập tức phát sáng lên. Thì ra trên bệ đá cái hố chỗ, lại có không ít hạt xương. Trần Sĩ Khanh cũng không chê bẩn, nâng một chút nước, trực tiếp đưa đến miệng bên trong. Lượng mặc dù không lớn, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu giải khát. Đáng tiếc, Trần Sĩ Khanh dùng còn lại nước đọng lau mặt một cái, Cửu Long Sơn mặc dù là chỗ tốt, nhưng không thể ở lâu. Lý Trường Dương nếu là cân nhắc đưa ra phần dưỡng nghe, khẳng định hội trở về. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh không do dự, ánh mắt chuyển rời đến quấn quanh lấy bệ đá hỏa long quả dây leo rễ cây, khóe miệng có chút giơ lên một tia đường cong. Hỏa long quả. Hắc hắc, đắc tội a. 10 giờ rưỡi. Thời gian còn sớm. Vừa mới hạ Cửu Long Sơn, Trần Sĩ Khanh nhìn một chút hệ thống thời gian, bản tính toán một cái. Tần An Thành khẳng định là tạm thời trở về không được, bây giờ đi về không khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng Tần An Thành xung quanh, Trần Sĩ Khanh cũng coi là quen biết, dù sao lăn lộn gần nửa tháng. Một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái rút. Mong muốn tại Tần An Thành xung quanh lăn lộn mở, một người khẳng định là không được dọn. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh đã có quyết định. Hắn tiện tay trên mặt đất bắt điểm bùn đất dán ở trên mặt, sau đó tuyển một cái lách qua Tần An Thành phương hướng, bước nhanh rời đi Cửu Long Sơn. Ngay tại Trần Sĩ Khanh rời đi không đến nửa cái biến mất. Mười mấy tên toàn thân hắc y người bịt mặt đột nhiên xuất hiện tại chân núi, sau đó hai phân tổ, theo năm cái phương hướng khác nhau, nhanh chóng lên Cửu Long Sơn, biến mất tung tích. Cửu Long Sơn chi sau đó phát sinh cố sự, Trần Sĩ Khanh tự nhiên là không biết rõ. Hắn lách qua con đạo, đi tới Tần An Thành vài dặm bên ngoài dịch trạm phụ cận. Bởi vì lo lắng truy nã, Trần Sĩ Khanh dự định đánh trước dò xét một chút phong thanh, nhìn xem tình huống như thế nào. Hắn cũng không muốn lại bị giam tiến đại lao. Mặc dù có thể thông qua mảnh vỡ triệu hoán Lô Cửu Châu, nhưng nói cho cùng, Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương bọn hắn không có trên thực chất thù hận, không cần thiết xung đột chính diện. Trọng yếu nhất là, tình hình bây giờ, mảnh vỡ dùng một khối liền thiếu đi một khối, Trần Sĩ Khanh có thể không nỡ như thế lãng phí. Mấy ca cũng không biết thành chủ đại nhân đụng tới chuyện tốt gì, mấy ngày nay Tần An Thành miễn cửa thuế. Thật hay giả? Ta vừa rồi Minh Giang thị mang theo một nhóm hàng hóa trở về, đây thật là tin tức vô cùng tốt, có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta vừa kéo một nhóm hàng theo Tần An Thành đi ra, một phân tiền tịch thu. Quỷ quỷ. Vậy cũng rất thư thái. Dịch trạm quán trà bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bụi đất, Trần Sĩ Khanh lắng thai nghe lấy một bên cậu thả áo bọn đại hán trò chuyện, khóe miệng dương lên một tia đường cong. Rất nhanh, kia một đám vân du bốn phương bọn đại hán nghỉ ngơi đủ, kết tiền trà nước, nhao nhao đứng dậy, trở lại ven đường bên cạnh xe ngựa, xem bộ dáng là chuẩn bị lên đường. Trần Sĩ Khanh thấy thế, biết cơ hội tới, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới vừa rồi trò chuyện một gã đại hán trước mặt. Vị đại ca này, phiền toái ngươi chờ một chút. Ngươi là ai a? Đại hán khẽ nhíu mày, bọc lấy trên người áo choàng ngắn, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đại ca, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái này là muốn đi đâu a? Chúng ta đi cái nào, liên quan gì đến ngươi? Đi đi đi, thôi ăn mày, đi một bên, đừng làm trở ngại chúng ta lên đường. Đại hán cơ đại thủ, liền phải đuổi Trần Sĩ Khanh rời đi. Trần Sĩ Khanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vì cái gọi là người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, hắn mặt dạn mày dày, không ngừng thuyết phục. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, làm trễ nải hành trình, cẩn thận ta đánh ngươi. Đại hán cũng là bị Trần Sĩ Khanh khiến cho hơi không kiên nhẫn, duỗi ra hai tay, trực tiếp bắt lấy hắn cổ áo. Ta nói một lần chót, mau cút. Nghe nói như thế, đại hán bên người các tiểu đệ cũng nhao nhao kêu lên. Không nghe thấy Thiết Nhu ca nói lời sao? Còn không mau cút đi. Chính là, đầy bụi đất, đụng tới ngươi thật sự là suối quẩy. Chó ngoan không cản đường, mau cút đi. Trần Sĩ Khanh cũng không tức giận, như cũ cười hì hì nói. Nhu tử ca, có chuyện nói rõ ràng a, được không? Nghe nói như thế, đại hán Thiết Nhu rốt cục nhịn không được, một quyền liền hướng trên mặt Trần Sĩ Khanh vung đi. Nhìn xem đống cát lớn nằm đấm, Trần Sĩ Khanh lập tức vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Thiết Nhu, dừng tay. Trần Sĩ Khanh mở hai mắt ra, trước mắt chính là Thiết Nhu che kín vết chai nằm đấm. Ông chủ, ngươi thế nào xuống xe? Thiết Nhu quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, ngữ khí rất là kính sợ. Ngươi cái này là cái dạng gì, buông tay. Một đạo nho nhã thanh âm truyền đến, Trần Sĩ Khanh theo thanh âm nhìn lại, nhãn tỉnh sáng lên. Vận khí không tệ, xem ra là chính chủ tới. Chương 8, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một gã người mặc gấm vóc dài áo nam tử trung niên bước nhanh đi tới, khỏi cần phải nói, chỉ xem quần áo chất liệu, Trần Sĩ Khanh liền biết, cái này nhân thân phận nhất định không tầm thường. Thiết Nưu, xảy ra chuyện gì? Nghe được trung niên nhân hỏi thăm, đại hán Thiết Nưu mau tới trước một bước, cùng kính thanh âm. Ông chủ, là như vậy, ta đang muốn lên đường, cái này ăn mày liền chặn chúng ta đường đi, chết sống đều không cho mở, ta đang muốn giáo huấn một chút hắn đâu. Ăn mày. Trung niên nhân sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức chuyển hướng Trần Sĩ Khanh, trên dưới bắt đầu đánh giá. Mặc dù Trần Sĩ Khanh quần áo bình thường, đầy bụi đất, nhưng thế đứng thẳng tắp, lông mày trong mắt không sợ hãi chút nào chi sắc. Trung niên nhân nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, lập tức liền kết luận, tên tiểu tử này không phải người bình thường. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có chuyện gì? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Nhìn thấy trung niên nhân đi tới, Tuân hỏi mình, Trần Sĩ Khanh mỉm cười, nói rằng: "Vị đại thúc này, thực sự thật có lỗi, ta không phải cố ý ngăn lại các ngươi đường đi, ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi muốn đi nơi nào." Trung niên nhân do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Chúng ta là Tần An Thương hội, muốn đưa một nhóm hàng hóa đi Minh Giang thị." Minh Giang thị? Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, trong lòng lập tức vui mừng. "Đại thúc, là như vậy, ta cũng nghĩ đi Minh Giang thị, nhưng một người có chút thế đơn lực bạc, có thể cùng các ngươi kết bạn mà đi." Nghe xong lời này, trung niên nhân còn chưa mở miệng, chung quanh bọn đại hán liền kêu la: "Tiểu tử, được đà lấn tới đúng không? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng cùng đi với chúng ta. Mạo của ta. Ông chủ, đem cái này ăn mày tranh thủ thời gian đuổi đi à, người này xem xét chính là hết ăn lại uống." Trần Sĩ Khanh dường như căn bản nghe không được bên tai tiếng cười nhạo, vẫn là cười mỉm mà nhìn xem trung niên nhân. "Chớ ồn nào. Yên tĩnh." Theo một tiếng kêu hô, người chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Trung niên nhân đảo mắt một vòng, sắc mặt nghiêm túc: "Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, không cần chậm trễ thời gian, tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta." Câu nói sau cùng rất rõ ràng là nói với Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh ra dáng ôm quyền thi lễ một cái, đi theo trung niên nhân bước chân, tại các vị hán tử ánh mắt giết người bên trong, đi tới trong thương đội phía sau một chiếc xe ngựa bên cạnh. "Ông chủ, ngươi trở về." Xe ngựa xa phu bên người, ngồi một vị hào hoa phong nhã nam tử, giữ lại bát tự tròm dâu nhỏ, nhìn qua có chút buồn cười. "Không sai biệt lắm có thể lên đường, trên đường ngươi nhìn chằm chằm một chút, sư gia." Trung niên nhân xông sư gia dặn dò một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. "Tiểu huynh đệ, lên xe a." Nói xong, liền dẫn đầu lên xe ngựa. Trần Sĩ Khanh cũng nghiêm túc, theo sát phía sau lên xe ngựa. Trong xe ngựa mềm mại thoải mái dễ chịu, khuyết điểm duy nhất chính là quá thấp. Nhường thân cao tiếp cận 1m9 Trần Sĩ Khanh, không thể không thời điểm rụt cổ lại. Lên xe ngựa không bao lâu, thương đội lại bắt đầu hành trình. "Tiểu huynh đệ, còn chưa thỉnh giáo danh tự." Trần Sĩ Khanh vừa định trả lời, đống nhiên giật mình trong lòng, nói rằng: "Tại hạ Trần Ngạ, đại thúc ngươi tên là gì a?" "Ngạ." "Cái này tên cũng không thấy nhiều, hàm nghĩa là tài đức gồm nhiều mặt, là tên rất hay." Trung niên nhân cười cười, nói tiếp: "Ta họ Lý, tên một chữ là Hàn. Vậy ta gọi ngươi Lý Thúc." Trần Sĩ Khanh cũng không khách khí, thoải mái nói rằng: "Ha ha, tùy ngươi." Hai người hàn huyên vài câu, Lý Hàn vô tình hay cố ý muốn hỏi thăm một chút lai lịch của Trần Sĩ Khanh cùng thân thế, nhưng đều bị hắn qua loa tắt trách tới. Cũng là Trần Sĩ Khanh vô tình hay cố ý vài câu gọi trò chuyện, mơ hồ nhường Lý Hàn cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này là có cái gì. Thông qua trò chuyện, Trần Sĩ Khanh thăm dò được Minh Giang Thành cùng Tần An Thành cách xa nhau trăm dặm, quy mô cũng so Tần An Thành lớn, dựa theo bọn hắn thương đội tốc độ, đại khái cần 3 đến 4 ngày, liền có thể ngăn cản Minh Giang Thành. Trần Sĩ Khanh ý nghĩ cũng rất đơn giản, mau chóng rời đi Tần An Thành cái địa phương quỷ quái này, tới Minh Giang Thành đi lăn lộn sinh hoạt. Hắn cũng không muốn gặp lại Lý Trường Dương cùng cái kia đáng chết heo mập thành chủ. "Ông chủ, ông chủ." Ngay tại Trần Sĩ Khanh có một câu mỗi một câu cùng Lý Hàn trò chuyện lúc, ngoài xe ngựa chuyển đến một thanh âm ồm ồm. Lý Hàn lập tức đẩy mở cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. "Thiết Nưu, thế nào?" Xuyên thấu qua cửa sổ, Thiết Nưu nhìn thấy ngồi toa xe bên trong Trần Sĩ Khanh, hắn có chút bất mãn hừ một tiếng, nói tiếp: "Ông chủ, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi a." Trung niên nhân ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, sờ lên cái cằm, sau đó gật gật đầu. "Ân, vậy thì phân phó một chút đoàn người, dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm." "Tốt, ông chủ." Giao phó xong việc này, ngồi ở một bên Trần Sĩ Khanh có chút nhịn không được. "Lý Thúc, ta nhìn sắc trời còn sớm a, cách vào đêm còn có một đoạn thời gian, không còn cố theo kịp đường sao?" "Trần huynh đệ, ngươi có chỗ không biết." Lý Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng biểu lộ tự nhiên. "Lại đi mấy dặm đường, chính là Tuyết Long Sơn trại hoạt động khu vực, lúc này đi qua tương đương dê vào miệng cọp, chúng ta đêm nay sớm đi nghỉ ngơi, minh sáng sớm trời chưa sáng liền xuất phát, dạng này sẽ an toàn rất nhiều, nếu như lách qua đi, lộ trình hội gấp bội, như thế chi tiêu liền quá lớn." "Tuyết Long Sơn trại." Trần Sĩ Khanh đại khái hiểu. "Ước úc, biết, hy vọng chúng ta đoạn đường này có thể bình an." Nghe nói như thế, trong mắt Lý Hàn hiện lên một chút ánh sáng. "Vấn đề không lớn, đường này chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đi, ngươi không thường thường chạy thường, không biết rõ cũng bình thường." Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ cảm giác được chính mình có vẻ như nói lộ ra cái gì, kế tiếp cũng không làm sao nói. Rất nhanh, thương đội ngừng, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Mặc dù chỉ là đơn giản canh thịt thêm lương khô, nhưng cũng so mùi tanh tưởi thịt rắn muốn ăn ngon nhiều. Trần Sĩ Khanh cũng không khách khí, liên tiếp uống hai bát lớn, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Ăn xong bữa cơm, đêm đã khuya, đám người liền ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nói chuyện phiếm cười nói. Trần Sĩ Khanh tại Tần An Thành bị truy nã qua, cho nên vì che giấu tung tích, lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cái gì cũng không nói, cũng mặc kệ chung quanh các hán tử ánh mắt chán ghét, nhắm mắt dưỡng thần. Chạy thương mặc dù vất vả, hơn nữa điều kiện đơn sơ, nhưng so lang thang muốn tốt rất nhiều. Trần Sĩ Khanh sưởi ấm, thời gian dần qua cũng bối rối dâng lên, dựa vào xe hàng, ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn về tới nhà, lão mụ làm hắn thích ăn nhất đồ ăn, ăn cơm, Trần Sĩ Khanh nằm tại trên giường mềm mại lăn lộn, lan qua lan lại, nhàn nhã soát điện thoại di động, hài lòng mười phần. Nhưng vào lúc này, một cỗ mắc tiểu đánh tới, Trần Sĩ Khanh đột nhiên mở mắt ra, đống lửa đã tắt, bất quá nung đỏ than lửa còn tản ra nhiệt lượng. Trần Sĩ Khanh hít một hơi hơi lạnh, đứng người lên, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó bước nhanh đi tới một bên trong rừng cây, mở cống xả nước. Lão thiên gia a, ngươi có thể hay không đáng thương ta, coi như đó là cái mộng, để cho ta về nhà a. Trần Sĩ Khanh một bên đi tiểu, trong lòng một bên mặc niệm lấy. Đáng tiếc tất cả đều là vô ích. Rất nhanh, tiểu xong nước tiểu Trần Sĩ Khanh hút lấy cái mũi, hướng cạnh đống lửa đi đến. Thừa dịp buồn ngủ còn tại, hắn muốn tranh thủ thời gian lần nữa tiến vào mộng đẹp. Có thể nhưng vào lúc này, cách đó không xa, hiện lên một hồi sáng loáng dao quang, dị thường chói mắt. Trần Sĩ Khanh vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, nhờ ánh trăng, hắn tinh tường xem thấy cách đó không xa một đám hung thần ác sát, cầm trong tay khảm đao chẳng hán, một đao chém vào thương đội hộ vệ trên cổ, đồng thời vươn tay, bưng kín hộ vệ miệng, sửng sốt không có phát ra một tia thanh âm. Thấy cảnh này, Trần Sĩ Khanh toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng đứng. Mãi mãi, vận khí này, không may đến nhà. Chương 9, giảng công bằng. Cái kia phụ trách gác đêm thương đội hộ vệ liền một câu tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị đẩy vào hắt trong bóng tối. Lại có hai tên sơ tặc, giảm thấp xuống bước chân, hướng một tên khác phụ trách thủ vệ thương đội hộ vệ sau lưng tới gần. Giờ này phút này, Trần Sĩ Khanh mặc dù sợ hãi lợi hại, nhưng trong đầu như cũ duy trì suy nghĩ. Hắn cố nén sợ hãi, gân cổ lên hô. Có sơ tặc. Hô xong lời này, Trần Sĩ Khanh lập tức xoay người trốn vào một bên trong rừng cây, không núp đích. Phụ trách gác đêm một tên hộ vệ khác nghe được Trần Sĩ Khanh bên này truyền đến kêu gọi, hắn vô ý thức quay đầu, lập tức thấy được vào đầu bổ tới khảm đao. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hộ vệ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thét dài một tiếng. Hai tên sơn tặc thấy thế, càng là càng ngày càng bạo, trong tay khảm đao trực tiếp đem hộ vệ chém ngã xuống đất. Nhưng cũng là bởi vì Trần Sĩ Khanh cùng hộ vệ hai tiếng nói, đánh thức đám người. Cái gì? Có sơn tặc? A, Thiết Nhu Ca, là người của Tuyết Long trại. Tỉnh táo, các huynh đệ, cầm vũ khí. Rất nhanh, tại Thiết Nhu dẫn đầu hạ, không ít hộ vệ theo xe hàng dưới đáy lấy ra dao kiếm, cũng có người theo trên thân rút ra dao găm, cùng bọn sơn tặc loạn chiến thành một đoàn. Một bên khác, Trần Sĩ Khanh thì là túi người nằm tại trong sân cỏ, toàn thân run rẩy nhìn cách đó không xa chém giết. Mặc dù từng trải qua lâu Cửu Châu chém giết huyền vĩ hắc xà hình tượng, nhưng này dù sao cũng là súc vật. Trước mắt thật là thực sự sống mái với nhau, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Trần Sĩ Khanh liều mạng che miệng lại, không để cho mình phát ra một chút thanh âm. Mặc dù hắn hiện tại trong dạ dày rời sông lấp biển, buồn nôn muốn nói, chư vị là Tuyết Long trại huynh đệ a. Chúng ta là Tần An Thương hội, các ngươi làm như vậy, có phải hay không quá không giảng đạo lý? Thiết Nưu thân thể cường tráng, tay cầm khảm đao, một người đối chiến ba người đều không rơi vào thế hạ phong, còn có công phu lên tiếng trò chuyện. Tần An Thương hội. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra hai người, một người tay cầm bó đuốc, một người khác thì là đứng tại phía trước, mắt lạnh nhìn đang chém giết lẫn nhau Thiết Nưu. Nếu là Lý Trường Dương tại, ta còn có thể sợ hơn mấy phần, các ngươi tính là thứ gì? Hôm nay đụng phải ta, đều không có quả ngon để ăn. Lại là ngươi. Thiết Nưu một đao chém vào một gã sơn tặc bả vai. Máu tươi tung tóe hắn một thân, sau đó một cước đem sơn tặc đá văng ra. Thiết Nưu như thế hung hãn chiêu thức, hai gã khác sơn tặc cũng là e ngại lên, vội vàng sau bên cạnh. Đầu chọc không lông mày, ra tức Tuyết Chi, ngươi là Tuyết Long Tam Hổ Mãn Long. Tạm thời không người cùng chính mình giao thủ, Thiết Nưu cũng thấy rõ dẫn đầu người kia hình dạng. Một quả đầu chọc bóng lưỡng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lông mày bộ vị trồi lủi, đã là mùa thu, còn mặc đơn bạc áo choàng ngắn, lộ ra hai cái cánh tay trắng kiện, nhìn qua vô cùng không dễ chọc. U, tiểu tử ngươi không tệ, vậy mà biết tên của ta. Đứng tại phía trước Mãn Long giữ tợn cười một tiếng, sau đó hoạt động một chút cái cổ, khớp xương phát ra lốt bốp tiếng vang. Nếu biết danh hào của ta, vậy ngươi hẳn phải biết tác phong của ta. Vừa dứt tiếng, Mãn Long đột nhiên một chân tiến lên, bước ra một cái bước dáng bắn cùng, sau đó tay phải nắm tay, đột nhiên vọt tới trước, oanh ra một quyền. Thiết Nưu sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì tốc độ của Mãn Long quá nhanh, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Sau một khắc, một tiếng vang trầm truyền đến, Thiết Nưu thân thể bay ngược mà ra, sau đó hung hăng nện ở một chiếc xe vận tải bên trên. Oanh! Xe hàng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đây là Gia Dê Tử. Mãn Long có chút bật hơi, thu thân đứng vững, nhìn xem tản mát hàng hóa, khóe miệng có chút giơ lên. Lập tức qua mùa đông, có thể bán ra tốt, không tệ. Khu khu cụ. Một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, ánh mắt Mãn Long chết đi. Lập tức nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, che ngực Thiết Nưu, run run rẩy rẩy đứng người lên, dùng khảm đao chống đỡ lấy thân thể, bên khóe miệng tràn đầy vết máu. Chúng ta một quyền còn có thể đứng lên đến, xem ra là lượt qua. Mãn Long hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hoạt động lên nắm đấm. Xem bộ dáng là nếu lại bù một quyền. Nhưng vào lúc này, một hồi vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Lý Hàn tại hai tên hộ vệ bảo vệ dưới, bước nhanh đi tới Thiết Nưu bên người, nhìn xem trọng thương Thiết Nưu, trong lòng Lý Hàn một hồi lạnh bớt. Thương đội của mình là thuộc Thiết Nưu sức chiến đấu mạnh nhất, thật không nghĩ đến, lại bị trước mặt tên đầu chọc này người một quyền làm phế đi, xem ra tối nay là giữ nhiều lành ít. Bằng hữu, vị bằng hữu này, có chuyện gì, chúng ta có thể thương lượng, đúng không? Làm phiền ngươi trước dừng tay, tốt à? Theo thanh âm, Mã Long liếc mắt liền thấy được Lý Hàn, hắn quan sát toàn thể một phen, rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Hóa ra là chính chủ tới. Bất quá Mã Long cũng không để ý tới Lý Hàn, như cũ tùy ý thủ hạ sơn tặc chém giết. Giờ phút này Thiết Nưu đã mất đi sức chiến đấu, còn lại hộ vệ mặc dù đều là hảo thủ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, không chịu nổi nhân số chênh lệch, chậm rãi thua trận. Nhìn xem không ngừng ngã xuống hộ vệ, Lý Hàn chau mày, sắc mặt tái xanh. Bằng hữu, dừng tay a. Lý Hàn thực sự nhịn không được, từ trong ngực lấy ra một túi bạc hướng Mã Long đã đánh qua. Mã Long cũng không sợ, trực tiếp tiếp nhận cái túi, ước lượng một chút, khóe miệng giơ lên một tia đường cong. Có chút ý tứ. Nói xong lời này, Mã Long hít sâu một hơi, thổi một cái còi. Trạm canh gác tiếng vang lên, tất cả sơn tặc cùng một thời gian dừng tay, bước ra triệt thoái phía sau, đem thương đội vây lại. Thiên Nưu, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn thấy bọn sơn tặc dừng tay, Lý Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đi nhanh lên tới Thiết Nưu bên người, thấp giọng hỏi. Khụ khụ. Ông chủ, xem ra chúng ta lần này là giữ nhiều lành ít. Thiết Nưu run run rẩy rẩy nâng lên tay, lau đi khóe miệng vết máu, sau đó cũng nhịn không được nữa đau đớn, bình thường một tiếng, té ngồi trên mặt đất. Cái này Mã Long là Tuyết Long trại. Tam đưa ra, làm người tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt. Không nghĩ tới hôm nay bị chúng ta đụng phải. Nghe được Tuyết Long trại Tam đương ra thời điểm, Lý Hàn thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thiên Nưu, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chớ nói chuyện. Thu xếp tốt Thiên Nưu, Lý Hàn quay đầu, nhìn về phía Mã Long. Tam đương ra, ta là Tần An Thương hội Lý Hàn, những hàng hóa này đều có thể cho ngươi, ta chỉ cầu Tam đương ra thả huynh đệ chúng ta một đầu sinh lộ. Dừng lại, dừng lại. Nghe nói như thế, Mã Long lập tức cười. Ta muốn uốn nắn một chút ngươi lời nói, cái gì gọi là những hàng hóa này đều có thể cho ta? Những hàng này rõ ràng đều là ta, nói gì trao đổi? Lý Hàn, kỳ thật con người của ta rất công bằng, cũng rất giảng đạo lý. Mã Long giỗi ra một ngón tay. Huynh đệ chúng ta đi ra lan lộn, cũng liền vì tiền, như vậy đi, 20 lượng bạc đổi một người mạng sống, thế nào? Sắc mặt Lý Hàn lập tức biến xanh xám. Ta tính toán a, các ngươi còn thừa lại 12 người, tính cả ta chết mất huynh đệ, hết thảy 300 lượng, xuất ra 300 lượng, ta lập tức thả các ngươi rời đi. Mã Long bóp lấy ngón tay, vẻ mặt thành thật nói rằng: "Khụ khụ, thả ngươi mẹ." "Cái rắm." Nghe nói như thế, một bên Thiết Nưu lập tức nhịn không được. "Chúng ta chạy hai chuyến hàng cũng kiếm không được 300 lượng, ngươi đây là..." "Khụ khụ khụ." Thiết Nưu lời còn chưa nói hết, liền ho kịch liệt tấu lên. Nghe nói như thế, Mã Long lập tức giữ tợn cười một tiếng. "Bớt nói nhảm, không giao tiền. Vậy các ngươi đêm nay đều chết ở chỗ này a." Chương 10, quanh đi còn lại. Vừa dứt tiếng, Tam Đương ra vung tay lên, bọn sơn tặc lập tức gào thét, xách trên đao trước. Trong mắt bọn hắn, Lý Hàn những người này đã là thịt cá trên tấc gỗ. Giết bọn hắn, lại soát người, là giống nhau kết quả, còn không chi phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Nhìn xem khí thế hung hăng sơn tặc đám người, Thiết Nưu trong mắt tràn đầy áy náy. "Ông chủ, quái, trách ta chọc giận hắn." Lý Hàn cười khổ một tiếng, thấp giọng nói rằng, "Không trách ngươi Thiết Nưu, bọn hắn không có ý định buông tha chúng ta." Nhưng vào lúc này, gió nổi lên. Hoành đao lập mã ai cười, trường kiếm tung hoành đầy chí tiêu. Một cái cởi mở tiếng cười từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, bên người Mã Long liền nhiều hơn một bóng người. "Ai? Là ai?" Mã Long trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, sau đó liền đầu đều không có chuyện, trực tiếp đưa tay lập khuỷu tay, hướng sau lưng đánh tới. Chỉ là sơ tặc, còn dám lớn lối như vậy. Giờ này phút này, đông nhiên xuất hiện người kia, chính là mặt mọc đầy râu Lô Cửu Châu. Keng! Một tiếng vang dọn, tay của Mã Long khuỷu tay đện ở Lô Cửu Châu kiếm trên lưng, một cô mãnh liệt cảm giác tê dại truyền đến, hắn làm cánh tay trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Kiếm đãng Cửu Châu. Theo Lô Cửu Châu tràn ngập từ tính nam giọng thấp, Mã Long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một giây sau, một cú ngạt thở cùng cảm giác đau đớn liền theo chỗ cổ truyền đến. Đông. Mã Long thi thể mạnh mẽ mới ngã xuống đất, tất cả mọi người ngây dại. Nhưng mà, Lô Cửu Châu cũng không có buông tha còn lại người ý tứ, thân ảnh giao thoa, bắt đầu đổ sát. Một bước giết một người, thấy máu tức phong hầu. Cầm tâm cảnh Lô Cửu Châu, giết lên những sơn tặc này, so giết gà đều đơn giản. Không đến vài phút, cơ hồ 2/3 sơn tặc đều bị Lô Cửu Châu giết sạch. Chạy tới thật mau. Rất nhanh, Lô Cửu Châu liền cầm kiếm đi tới thương đội phía trước. Máu tươi không ngừng theo trường kiếm sa sút, nhìn Lý Hàn bọn người câm như hến. Tính toán, không thể cách chủ nhân quá xa. Lô Cửu Châu tiện tay rung động, trên trường kiếm máu tươi liền tứ tán ra. Kiếm khí tung hành. Quỷ quỷ, người này tuyệt đối có phong sơ cảnh thực lực. Ông trời phù hộ. Một bên Thiết Nưu nhìn xem Lý Hàn, hai mắt trừng lớn thật tựa như châu mắt. Nghe được hắn nói nhỏ, Lý Hàn lập tức kịp phản ứng, hắn bước nhanh đi tới trước mặt Lô Cửu Châu, hai tay ôm quyền, thật sâu bái. Đa tạ tiên trưởng xuất thủ tương trợ. Lô Cửu Châu nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Hàn một cái, thuận miệng nói rằng: "Không cần cảm ơn ta, tạ chính ngươi." Nghe nói như thế, Lý Hàn lập tức không hiểu ra sao, thật là khi hắn ngẩng đầu còn muốn lại hỏi thăm lúc, thân ảnh của Lô Cửu Châu đã biến mất ngay tại chỗ. "Thật là tiên nhân a." Lý Hàn than nhẹ một tiếng, lại hướng về phía Lô Cửu Châu biến mất phương hướng, liên tục bái ba bái. "Chủ nhân, liền chút chuyện nhỏ như vậy, ta còn không có đã nghiền đâu." Một bên trong rừng cây, Lô Cửu Châu nhìn cả người run rẩy Trần Sĩ Khanh, trêu ghẹo nói: "Cái này còn gọi việc nhỏ sao? Chết nhiều người như vậy." Trần Sĩ Khanh không ngừng sợ đánh lấy ngực, cố nén nôn mửa xúc động. Đây đều là sơ tặc, chết không có gì đáng tiếc. Lô Cửu Châu nhìn không thèm quan tâm. Liền cái kia lão đầu chọc còn có chút năng lực, nửa chân đạp đến vào phong sơ kính, nhưng cũng không đủ ta giết. Trần Sĩ Khanh lại làm mấy lần hít sâu, lúc này mới đem buồn nôn cảm giác ép xuống. Đây là nơi quái quỷ gì? Nhân mạng như là cỏ rác đồng dạng. Phải biết, chính mình xuyên qua trước đó, ước gì bị người đánh một trận đâu. Không nói mua nhà, xách một chiếc xe nhỏ kia là thỏa thỏa. Chủ nhân, còn có chuyện gì cần ta đi làm sao? Lúc này mới dùng không đến 5 phút đồng hồ, ta vừa mới nóng lên thân. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh cũng không nghĩ nhiều. Những sơn tặc này, tội ác tày trời, làm hại một phương, thật sự là đáng chết. Lô Cửu Châu ánh mắt lập tức sáng lên. Chủ nhân, ngươi nói đúng a, ta đi đem nhóm này sơn tặc diệt a. A. Trần Sĩ Khanh hú lên quái dị, sau đó tranh thủ thời gian bịt miệng lại, đệ thấp tiếng nói rằng: "Ngươi không có nói đùa chớ?" "Ta đương nhiên không có nói đùa a." Lô Cửu Châu vẻ mặt thành thật: "Ta chính là lo lắng không bảo vệ được chủ nhân ngươi, mới không dám truy kích. Này sẽ không có chuyện gì." Trần Sĩ Khanh sờ lên cái cằm, suy tư nói: "Thật là ngươi chỉ có 20 phút a." "Đầy đủ." "Ách, vậy được rồi." Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, làm quyết định: "Ta bên này hẳn là không nguy hiểm gì, đợi lát nữa ta liền đi qua cùng thương đội những người kia tụ hợp, ngươi đi tiêu diệt sơn tặc, cũng thuận tiện chúng ta kế tiếp đi đường." Nghe xong lời này, Lô Cửu Châu lập tức hưng phấn lên. "Kia chủ nhân ngươi phải chiếu cố tốt chính mình." "Ta không sao, ngươi đi đi." Trần Sĩ Khanh khoát khoát tay, ra hiệu Lô Cửu Châu nắm chặt thời gian. Lô Cửu Châu cũng không nói nhảm, gật gật đầu, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất giữa khu rừng. "Thiên Nhu, ngươi cảm giác thế nào?" Một lần nữa dâng lên bên cạnh đống lửa, Lý Hàn vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn xem Thiên Nhu. "Ông chủ, ta không sao, còn chưa chết." Vừa mới ăn vào thuốc trị thương, Thiết Nhu đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng tối thiểu nhất mệnh bảo vệ. "Ai, hôm nay thật sự là gặp xui xẻo, nơi này làm sao lại đụng tới người của Tuyết Long trại?" Sắc mặt Lý Hàn có chút phức tạp, không có trước tiên trả lời Thiết Nhu lời nói. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân liền từ đằng xa truyền đến. "Lý Thúc, Lý Thúc." Lý Hàn cùng Thiết Nhu ngẩng đầu nhìn lại, trăm miệng một lời nói: "Là ngươi?" "Không sai, giờ phút này xuất hiện người chính là Trần Sĩ Khanh." "Trần huynh đệ, lại là ngươi." Lý Hàn hiển nhiên là thật cao hứng. "Vừa rồi thế nào không có gặp ngươi?" Trần Sĩ Khanh hiển nhiên là đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, giải thích nói: "Lý Thúc, vừa rồi ta đi giải tay, nhìn thấy sơn tặc tới, ta quá sợ hãi, liền trốn ở cách đó không xa trong rừng cây." Trần Sĩ Khanh nói một hồi, Lý Hàn cùng Thiết Nhu cũng coi là nghe rõ. "Tiểu tử, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi cái thứ nhất phát ra cảnh giới là ngươi đi." Một bên Thiết Nhu bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, cũng không có nói láo, thừa nhận xuống tới: "Hảo tiểu tử, có chút đảm lượng, trước đó là ta nhìn lầm ngươi, là hắn tử." "Ngươi nói gì thế, Thiết Nhu đại ca, các ngươi có thể mang ta lên, ta còn vô cùng cảm kích đâu." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh ngượng ngùng cười cười, sau đó sắc mặt lộ ra một bộ vẻ mặt sùng bái. "Đúng rồi, Lý Thúc, Thiết Nhu đại ca, vừa rồi cái kia bay tới bay qua, đem những sơn tặc này đều đánh bại người kia là ai a?" "Hắn rất đẹp a." Lý Hàn cùng Thiết Nhu lập tức nhìn nhau cười một tiếng. "Lần này coi như chúng ta vận khí tốt, đụng phải đi ngang qua tiên trường, đã cứu chúng ta một mạng, không phải hậu quả khó mà lường được. Mãn Long người này, xuất quỷ nhập thần, cướp hàng liền không nói, còn vô cùng thị sát, có thể theo dưới tay hắn chạy trốn, lác đác không có mấy." Thiết Nhu nói xong, Lý Hàn cũng là gật đầu nói: "Đúng vậy a, vị tiên trưởng này cũng coi là vì dân trừ hại." Ba người lại hàn huyên một hồi, rất nhanh hộ vệ liền truyền đến chiến báo. Tân An Thương hội chết 7 tên hộ vệ, những người còn lại trên thân đều mang thương, có thể nói là tổn thất nặng nề. "Đáng thương cái này 7 huynh đệ." Nghe xong báo cáo, Thiết Nhu rất là khổ sở. Trần Sĩ Khanh cũng rất bi thương, đây chính là 7 cái nhân mạng a, nói không có liền không có. "Thiết Nhu, nén bi thương." Nhưng vào lúc này, Lý Hàn thở dài, nói rằng: "Vẫn là theo quy củ, sau khi trở về một người 30 lượng bạc, ngươi thay ta chuyển giao cho các huynh đệ người nhà." Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh hai mắt trợn lão đại, tự lẩm bẩm: "30 lượng." Có thể một bên Thiết Nhu, còn có phụ trách hồi báo hộ vệ lập tức trên mặt dâng lên thần sắc cảm kích. "Ta thay các huynh đệ, ta ơn ông chủ." "Trần Sĩ Khanh." Nghỉ ngơi một hồi, Thiết Nhu cũng hơi hơi khôi phục một chút. "Ông chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Lý Hàn sờ lên cái cằm, có chút suy tư nói: "Nhìn tình huống hiện tại, chỉ có thể về trước Tần An thành nghỉ dưỡng sức." Nghe nói như thế, một bên đang miên man suy nghĩ Trần Sĩ Khanh ra đầu tê dại một hồi. "Về Tần An thành?" "Chơi ạ." Chương 11, lại về Tần An. "Cái kia, Lý Thúc ca." Trần Sĩ Khanh nhịn không được mở miệng nói: "Này sơn tặc không đều chết kết thúc, chúng ta thì sợ gì?" Lý Hàn thở dài, hồi đáp: "Trần huynh đệ, đêm nay may mắn sống sót là chúng ta vận khí tốt, những sơn tặc này mặc dù chết, nhưng Tuyết Long trại có thể không chỉ đám bọn hắn những người này." "Đúng vậy a, Trần huynh đệ." Một bên Thiết Nhu cũng mở miệng nói: "Ông chủ nói không sai, các huynh đệ đều thụ thương, hơn nữa chết vẫn là Mãn Long cái này tam đương gia, người của Tuyết Long trại nếu là biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đi tiếp nữa, thật sự là quá nguy hiểm, vẫn là về trước Tần An thành tránh một đoạn thời gian ổn thỏa nhất." Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Tần An thành hắn là tuyệt đối không thể trở về, Lô Cửu Châu đi tiêu diệt sơn tặc cũng không cách nào nói, coi như mình nói, đoán chừng cũng không người tin tưởng.
Xem ra, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát thân, chính mình đi Minh Giang thành.
Lý Thúc, Thiết Như đại ca, ta muốn.
Ngay tại Trần Sĩ Khanh mong muốn lấy cớ rời đi thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi vang động. Phía trước thật là Tần An thành thương đội.
Lý Hàn cùng Thiết Như theo tiếng nhìn lại, trong ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác.
Lý Hàn, người đến người nào?
Rất nhanh, theo trong bóng tối đi ra một gã người bịt mặt, chỉ lộ ra hai mắt.
Ta là người của Tần An quan phủ, mong muốn hỏi các ngươi một số việc.
Tần An quan phủ?
Coi là thật.
Lý Hàn nhíu mày, nhìn người đến này một thân áo vải, còn che mặt làm việc, thực sự không dám tin là quan phủ người.
Chính là, mời xem.
Người bịt mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách an toàn, sau đó ném ra một vật.
Lý Hàn lập tức tiếp được, định thần nhìn lại, hóa ra là một tấm lệnh bài.
Thật là quan gia.
Lý Hàn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết trong tay lệnh bài thật giả, hắn mau tới trước, đi đến người bịt mặt bên người, trả lại lệnh bài.
Quan gia, chúng ta là Tần An thương hội Lý Hàn, chuẩn bị đưa một chút hàng hóa đi Minh Giang thành, không khéo đụng tới sơ tặc, vừa mới trở về từ coi chết.
Người bịt mặt thu hồi lệnh bài, cùng Lý Hàn vai sóng vai hướng Thiết Như cùng Trần Sĩ Khanh bên này đi tới, vừa đi, còn một vừa quan sát xung quanh.
Ta có chuyện quan trọng mang theo, ngươi không nên hỏi nhiều, cũng là các ngươi.
Đây là đụng tới người của Tuyết Long trại.
Chính là,
Lý Hàn đại khái nói một lần vừa rồi chuyện phát sinh.
Lại là Tuyết Long trại Tam Đường gia Mãn Long.
Các ngươi vận khí này thật đúng là tốt.
Người bịt mặt hơi kinh ngạc.
Tuyết Long trại những người khác coi như giảng đạo nghĩa, chủ yếu là cướp tiền làm chủ, chỉ có cái này Mãn Long, xuất quỷ nhập thần, không giảng đạo lý, thích nhất giết chóc, hắn xuất hiện ở đây cũng không phải là không được.
Đúng vậy a, nếu không phải đụng tới vị tiên trưởng kia, chúng ta lần này giữ nhiều lành ít.
Người bịt mặt trầm ngâm một tiếng, nói tiếp.
Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút người kia hình dạng.
Tốt, tốt.
Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một bên Trần Sĩ Khanh lại càng thêm cảm giác được không thích hợp.
Người bịt mặt này thân hình, quần áo, còn có khẩu âm, lại có chút quen thuộc.
Ngoa tào, y phục này không phải hôm qua Lý Trường Dương mặc kia một cái sao?
Tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, Trần Sĩ Khanh thân thể bỗng nhiên đánh một là hàn rung động.
Không sai, thông qua ánh mắt, hắn có thể kết luận, người bịt mặt này tuyệt đối là Lý Trường Dương.
Thật là, Lý Trường Dương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải cầm Hỏa Long quả trở về giao nộp sao?
Chỉ một thoáng, Trần Sĩ Khanh trong đầu tràn đầy 10 vạn câu hỏi vì sao.
Trần Sĩ Khanh trốn ở Thiết Ngưu bên cạnh thân, trong lòng điên cuồng bồn chồn.
Rất nhanh, hắn liền có dự định.
Đi đường.
Thừa dịp Lý Hàn cùng Lý Trường Dương trò chuyện này, Trần Sĩ Khanh chậm rãi chuyển động bước chân, hướng một bên trong rừng cây di động.
Thừa dịp trời tối, hắn muốn chui vào trong rừng, sau đó trốn mất.
Chỉ cần
có thể đến cái chỗ kia.
Trần Sĩ Khanh cắn răng, cúi đầu, mắt thấy chỉ nửa bước đã bất động thanh sắc đạp vào trong rừng, chỉ cần lại đi hai bước, liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay.
Liên lần này lúc, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên theo bên tai truyền đến.
Thật là đúng dịp a.
Vừa dứt tiếng, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo bả vai đánh tới.
Một giây sau, hắn liền bị Lý Trường Dương nắm lấy bả vai theo trong rừng cây kéo đi ra.
Quan gia, Trần huynh đệ,
ngươi,
các ngươi đây là?
Lý Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem bị bắt tới Trần Sĩ Khanh, không hiểu ra sao.
A ha ha ha, Lý Thúc,
ta cái kia, mắc tiểu, muốn đi tiểu.
Đi tiểu.
Lý Trường Dương lạnh hừ một tiếng, hai mắt thẳng vào nhìn xem Trần Sĩ Khanh.
Đều là đại lao gia, ngay ở chỗ này nước tiểu.
Trần Sĩ Khanh dường như cảm giác cổ của mình bị người bóp lấy đồng dạng, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Cái kia,
quan gia, ngươi biết Trần huynh đệ sao?
Nhìn ra mấy phần mánh khỏe Lý Hàn, thử dò xét nói.
Trần Sĩ Khanh vừa định nói không biết, liền bị Lý Trường Dương cắt ngang.
Quen thuộc ghê gớm.
Nói xong lời này, hắn ôm Trần Sĩ Khanh bả vai.
Hai vị chờ một chút.
Trần Sĩ Khanh nơi bả vai lập tức truyền đến một hồi cảm giác tê dại, toàn thân không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không nên lời, tùy ý Lý Trường Dương lôi kéo chính mình, đi vào rừng cây.
Thiết Nhu cùng Lý Hàn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết rõ tình huống như thế nào.
Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Dương cùng Trần Sĩ Khanh mới một lần nữa theo trong rừng cây trở về.
Lý Trường Dương như cũ mang theo mặt nạ, chỉ có điều, sắc mặt Trần Sĩ Khanh có chút thất hồn lạc phách.
"Lý Hàn, các ngươi là muốn về Tần An thành, đúng không?"
Nghe Lý Trường Dương nói như vậy, Lý Hàn lập tức gật đầu, cung kính nói rằng:
"Đúng vậy, quan gia, chúng ta người cơ bản đều thụ thương, muốn về Tần An thành chỉnh đốn một chút."
"Kia tốt, ta vừa vặn cũng muốn về Tần An thành." Đại gia liền cùng một chỗ tiện đường trở về, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Cái này,
Lý Hàn suy tư một lát, trong lúc nhất thời có chút do dự.
Quan gia, cái này không tiện lắm a.
Sợ phiền toái.
Thấy Lý Hàn có chút không tình nguyện, Lý Trường Dương hạ hưng ngồi.
Tuyết Long trại những năm này một mực vắt ngang tại Tần An cùng Minh Giang giữa hai thành, làm sang làm bậy, tăng thêm Tuyết Long trại vị trí địa lý ẩn nấp, Tuyết Long tam hổ thực lực cao cường, những năm này một mực không có tiêu diệt toàn bộ.
Nghe đến đó, Lý Hàn trong lòng lập tức khẽ động.
Quan gia, ngươi cái này là ý gì?
Lý Trường Dương phủi tay, chỉ cách đó không xa chồng chất lên sơn tặc thi thể.
Tân An thành cùng Minh Giang thành treo thưởng nhiệm vụ trên bảng, Mãn Long trên cổ đầu người, giá trị trăm lượng.
Lý Hàn, 3.
Đương nhiên, việc này người bình thường cũng không biết, sợ có ít người khinh suất, cho nên chỉ nhằm vào bộ khoái, ngươi hiểu ý của ta không?
Lý Trường Dương nói đến đây, khôn khéo như Lý Hàn, đã hiểu hắn ý tứ.
Quan gia, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau lên đường đi.
Lý Trường Dương khẽ cười một tiếng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.
Rất nhanh, đám người sắp tán rơi hàng hóa nạp lại tốt, lại san ra một chiếc xe ngựa, phụ trách vận chuyển 7 tên hộ vệ thi thể. Về phần những sơn tặc kia, đều là bị qua loa vùi lấp. Mà người của Mãn Long Đầu bị Lý Trường Dương chém xuống, dùng bao vải tốt mang tại bên người. Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng ở uy hiếp phía dưới, Trần Sĩ Khanh không thể không cùng hắn cùng nhau lên Lý Hàn xe ngựa. Nhìn xem đối diện bao vải, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, trong này thật là chứa một cái đầu người a. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình không nhìn tới, không đi nghĩ. Ngồi ở bên cạnh Trần Sĩ Khanh, Lý Hàn cũng không tốt lắm nói cái gì, cứ như vậy, một đoàn người hướng Tần An thành phương hướng nhanh chóng tiến lên. Chương 12, sống không quá 3 tập. Trong lúc ngủ mơ, Trần Sĩ Khanh bị ồn ào tiếng nghị luận đánh thức, vuốt vuốt chua xót hai mắt, hoạt động một chút bả vai, hắn nhìn một chút hệ thống. Thời gian là buổi sáng 11 giờ. Người đã tỉnh. Trần huynh đệ. Lý thúc, chúng ta đây là đến đâu rồi? Một bên Lý Hàn có vẻ như đã sớm tỉnh, một mực dựa vào cửa sổ, chọn màn cửa, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Nơi này là ngoài Tân An thành, rất nhiều người, chúng ta phải xếp hàng vào thành. Nghe nói như thế, sắc mặt Trần Sĩ Khanh lập tức liền sụ xuống. 7 lần hoặc 8 lần rẽ đã hơn nửa ngày, chính mình cuối cùng vẫn không thể né ra cái này đáng chết Tân An thành, nghiệp chướng a. Một bên khác, hai tay Lý Trường Dương giao nhau ở trước ngực, thân thể dựa vào xe ngựa, hai mắt nhắm nghiền, xem bộ dáng là đang nghỉ ngơi. Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Tựa hồ là đã nhận ra tầm mắt của Trần Sĩ Khanh, Lý Trường Dương ánh mắt đều không có mở ra, chậm rãi nói rằng. Trần Sĩ Khanh nhếch miệng, quay đầu đi. Hai ngày này bởi vì cửa thuế giảm miễn nguyên nhân, người của Tần An thành lưu lượng lớn thêm không ít. Trọn vẹn đẩy nửa giờ đội, mới đến phiên Lý Hàn đám người thương đội. Mặc dù không có cửa thuế, nhưng Lý Hàn vẫn là rút một chút bạc, cho kiểm tra quan binh đi thuận tiện. Dù sao đi ra lan lộn, trên dưới đều muốn chuẩn bị một chút. Cũng là Lý Trường Dương, nhưng Trần Sĩ Khanh có chút để ý. Quan binh kiểm tra thời điểm, hắn vậy mà bay lên xe ngựa trần xe, như là sở bại đờ man đồng dạng, ẩn giấu đi thân hình của mình. Dạng này quái dị cử động, trong lòng Trần Sĩ Khanh có chút bất an. Nhớ tới tối hôm qua trò chuyện, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Cũng là một bên Lý Hàn, dường như hoàn toàn không có trông thấy Lý Trường Dương quái dị động tác đồng dạng, mười phần bình tĩnh. Chờ xe ngựa hoàn toàn lái vào Tân An thành, Lý Trường Dương mới một lần nữa rơi xuống. Nhìn xem một lần nữa ngồi xuống Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Quan gia thật sự là thân thủ tốt ta." Lý Trường Dương không để ý đến Trần Sĩ Khanh, mà là nhìn thoáng qua Lý Hàn. "Đem ta đưa đến thập lý phô, hai ngày nữa, 100 lượng ta cho ngươi đưa tới, những chuyện khác, hy vọng ngươi có thể nát tại trong bụng." Sắc mặt Lý Hàn như thường, nhẹ gật đầu, không nói gì. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Lý Hàn xe ngựa đạt tới thập lý phô, ngừng lại, sau đó lần nữa khởi động, chỉ có điều, trên xe ngựa cũng đã thiếu đi hai người. Thập lý phô một châu ngõ sâu bên trong, Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương một trước một sau, không nhanh không chậm đi lấy. "Cái kia, Lý ca." Ngậm miệng, "theo ta đi." Trần Sĩ Khanh vừa mở miệng, liền bị Lý Trường Dương cắt ngang. Hắn có chút không phục nhíu môi, thầm nghĩ trong lòng: "Ngươi chảnh cái gì chứ? Cẩn thận ta gọi ra Lô Cửu Châu đến đánh ngươi." Từng trải qua thực lực của Lô Cửu Châu sau, Trần Sĩ Khanh hiện tại hoàn toàn không có coi Lý Trường Dương ra gì. Hắn dáng vẻ một bộ không sợ trời không sợ đất, vừa đi, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Tân An thành mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải ngươi có thể một thân một mình rời đi. "Trần Sĩ Khanh." Bị cảnh cáo một trận sau, Trần Sĩ Khanh tạm thời bỏ đi chạy trốn dự định. Không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ cũ nát nhà nhỏ trước. Lý Trường Dương tiện tay đẩy, ngoài cửa đồng khóa liền mở ra, rơi vào trong tay. Mở ra đại môn, Trần Sĩ Khanh đi theo phía sau hắn, đi vào. Tiểu viện hiện đầy thật dày cho bụi, Lý Trường Dương cũng không quan tâm, trở tay khóa kỹ đại môn, mang theo Trần Sĩ Khanh đi vào phòng nhỏ. Khu khu cụ. Cho bụi phủ lên, Trần Sĩ Khanh che mũi ho khan vài tiếng, trêu ghẹo nói: "Lý ca, nhà ngươi cũng quá đơn sơ đi. Dù sao cũng là Tần An thành bên trong có tên tuổi bộ gia, thế nào lẫn vào?" Lý Trường Dương đem người của Mãn Long Đầu để lên bàn, sau đó cầm một cái ghế, đập tan phía trên cho bụi, lấy tấm che mặt xuống, ngồi lên. "Ta ngày thường đều ở tại nha môn, căn phòng này là ta một người bạn lưu lại, thật lâu không người ở." Trần Sĩ Khanh cũng không chê, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh. "Trần Sĩ Khanh, như là đã về tới Tân An, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mấy món sự tình." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức sù lông. "Lý ca, coi như ta cầu van ngươi, ngươi có thể tha cho ta hay không?" Lý Trường Dương nhíu mày, hiển nhiên không biết rõ Trần Sĩ Khanh là phản ứng gì lớn như thế. "Ta ngọn, T, mật, M, D, chính là gạt con nít một trường bánh hấp ăn, cần thiết hay không?" Thấy Lý Trường Dương không mở miệng, Trần Sĩ Khanh tiếp tục nói: "Tối hôm qua chính ngươi cũng đã nói, Hỏa Long quả đã được đến, còn cần muốn ta giúp ngươi làm gì à? Bây giờ không phải là oán trách thời điểm." Lý Trường Dương dùng không cần suy nghĩ ngữ khí nói rằng: "Ta bị người mưu hại, Hỏa Long quả không có, hiện tại không ai có thể giúp ta, ngoại trừ ngươi." Trần Sĩ Khanh sau khi nghe xong, giận quá thành cười: "Lý Trường Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng được không? Hỏa Long quả không có, đó là ngươi sự tình. Liên quan ta cái rắm. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, sau đó nghĩ biện pháp về nhà." Trần Sĩ Khanh nói đến chỗ đau, trực tiếp đứng dậy, đi tới bên người Lý Trường Dương, cầm lấy tay của hắn, liền hướng trên đầu của mình nện. "Đủ. Người trước nghe ta nói." Lý Trường Dương hừ một tiếng, vứt bỏ tay của Trần Sĩ Khanh, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta mới không nghe đâu. Ngươi chớ cùng ta xé con bê. Ta chính là một người bình thường, thế nào giúp ngươi? ngươi nếu là không phục, đều có thể một trưởng vỗ chết ta, ngược lại ta cũng không muốn sống. Trần Sĩ Khanh che lỗ tai, nhìn xem Lý Trường Dương, nghiễm nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngươi, Lý Trường Dương rất ít tức giận, lần này hắn là thật có chút tức giận. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn Lý Trường Dương mềm xuống, ngựa khí mang theo khẩn cầu. Trần Sĩ Khanh, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, đối ngươi cũng rất trọng yếu, coi như ta và ngươi. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Sĩ Khanh có chút thở dài một hơi. Hắn vừa rồi một mực tại chú ý trạng thái của Lý Trường Dương. Cái này xem nhân mạng như cỏ rác thế giới, Trần Sĩ Khanh đã từng gặp qua, cho nên hắn hiện tại phá lệ cẩn thận. Chỉ cần Lý Trường Dương lên sát tâm, hắn hội trước tiên kêu gọi ra Lô Cửu Châu. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, hẳn là không cần thiết. Chuyện của Hỏa Long Quả, ta tin tưởng ngươi không có nói sai, trừ phi là phong sơ kính cao thủ, khả năng phá ta phong linh vòng tay, ngươi nói ngươi lúc đó bị Huyền Vị Hắc Sa đánh ngất xỉu, hẳn là bị hắn cứu được, ta suy đoán, vị kia chém giết Mãn Long Tiền Bối cùng Cửu Long Sơn hạ cho ta Hỏa Long Quả là cùng một người. Có lẽ vậy. Trần Sĩ Khanh có chút không yên lòng nói rằng, có sao nói vậy, Lý Trường Dương đoán không lầm, xác thực là cùng một người. Bất quá, những này cùng Trần Sĩ Khanh đều không có quan hệ. Tân An chỉ là một cái thành nhỏ, đột nhiên xuất hiện cao thủ như vậy rất là kỳ quái, mặc dù ta không nghĩ ra đối phương biết cái gì không chính mình nhận lấy Hỏa Long Quả, nhưng Hỏa Long Quả đúng là tới trên tay của ta. Ta đoán chừng đối phương là ăn no dỗi việc đến. Trần Sĩ Khanh một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhường Lý Trường Dương có chút căn bản ngứa, bất quá đối phương rất nhanh tiếp tục nói. Vậy ngươi Hỏa Long Quả là thế nào rớt? Ngoài Tân An thành, ta bị hai người tiếp ứng Đồng Liêu ngăn cản, bọn hắn lấy đi Hỏa Long Quả, đồng nhiên đối ta thống hạ sát thủ, may mắn ta có một ít phòng bị. Nói tới chỗ này, sự tình phía sau, không cần Lý Trường Dương nói, Trần Sĩ Khanh đều có thể vớt thuận, dù sao kiếp trước nhiều như vậy kịch bản giết không phải bạch chơi đến. Lý Trường Dương nói cũng không có xuất nhập quá nhiều. Bị hai người tập kích bất ngờ về sau, hắn thụ chút tổn thương, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, may mắn chỉ có một người truy sát, hắn chạy trốn nửa ngày, bỏ rơi địch nhân, lại chờ đến đêm khuya, tìm nửa ngày, lúc này mới thông qua ánh lửa, tìm tới Lý Hàn bọn người. Trần Sĩ Khanh, đêm nay chúng ta đi phủ thành chủ gặp mặt thành chủ, nếu như thuận lợi, tất cả dễ nói, có ta ra mặt, có thể thay ngươi tại Tần An mưu việc phải làm, cam đoan áo cơm không lo. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức vui vẻ, lời này cũng liền lừa gạt một chút tiểu hải tử, thật coi mình là chạy gỗ à. Lý ca, ta là thật không nghĩ ra. Ngươi không nghĩ ra cái gì? Lý Trường Dương còn không có kịp phản ứng. Bằng quy của ngươi, đến cùng là như thế nào lăn lộn tới địa vị hôm nay? Trần Sĩ Khanh vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem Lý Trường Dương. Người giống như ngươi, đặt ở phim truyền hình bên trong, đồng dạng sống không quá ba tập. Không không, ba tập đều coi là nhiều, một tập đều quá sức. Lý Trường Dương, 3. Chương 13, Phạm Thiện A. Thấy Lý Trường Dương vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Sĩ Khanh nhịn không được nói rằng: "Ta dùng góp chân chết ra đều biết, chuyện này cùng cái kia heo mập thành chủ thoát không được quan hệ, ngươi bây giờ lại còn đang suy nghĩ lấy đi gặp hắn. Ngươi có phải hay không ngại chính mình mệnh dài a?" Nghe xong lời này, Lý Trường Dương lập tức chau mày. "Ngươi, ý của ngươi là, chuyện này là thành chủ chỉ điểm?" "Kia không phải đâu. Ngươi chẳng lẽ mới phản ứng được sao?" Trần Sĩ Khanh che lấy cái trán, một bộ trẻ con không thể giáo biểu lộ. "Đại ca, dùng ngươi cứng ngắc đại não suy nghĩ một chút, ngoại trừ thành chủ, Tần An thành ai còn dám ra tay với ngươi?" "Không có khả năng." Chẳng biết tại sao, Lý Trường Dương đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn cho bụi lầy trời. "Thành chủ đại nhân những năm này không tệ với ta, hắn quả quyết sẽ không làm như thế, ta không tin." Nhìn xem Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh xem như chịu phục. "Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như thế xuẩn." "Lý ca, nói cho cùng, hai chúng ta liền hai bữa cơm giao tình, rõ chưa? Ta không có khả năng đổi tiếp ngươi đi không công chịu chết, hiểu chưa? Coi như ta cầu ngươi, ngươi xin thương xót, thả ta đi a." Nghe nói như thế, Lý Trường Dương ngữ khí đã có một chút lung lay. "Ngươi cho rằng Tần An Thành là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Không có ta, ngươi đi không ra Tần An Thành." "Đừng đừng đừng." Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian cắt đứt lời của Lý Trường Dương lời nói, đối chọi gay gắt nói: "Ta ra không ra đi, cùng ngươi không có quan hệ, ta cho dù chết cũng là tự nguyện." Thấy Trần Sĩ Khanh thái độ kiên quyết, trong lòng Lý Trường Dương không có tồn tại nhiều hơn mấy phần bực bội. "Kia, tốt ta." Lý Trường Dương từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc. "Ngươi đi đi, đây là 10 lượng bạc, ngươi trên đường mang theo dùng." Nhìn thấy trong tay Lý Trường Dương bạc, Trần Sĩ Khanh mí mắt bỗng nhiên run đống lúc đích, bất quá rất nhanh, hắn liền bước chân đi về phía cửa chính. "Lý ca, ngươi cũng đừng gãy sắt ta, ăn ngươi hai bữa, ta liền đau đến không muốn sống, cầm bạc của ngươi, ta sợ là muốn dùng mệnh đi còn, cáo tử." Nói xong lời này, Trần Sĩ Khanh một chút lưu luyến đều không có, bước nhanh đi ra ngoài phòng. Lý Trường Dương nhìn cùng Trần Sĩ Khanh bóng lưng, thật lâu cũng không nói một lời nào. Đại môn mặc dù khóa lại, nhưng cái này không làm khó được Trần Sĩ Khanh, hắn dẫm lên mấy khối gạch vỡ, hai tay khẽ trống, liền bay qua từng rào, rời đi tiểu viện. Rốt cục tự do. Hô hấp lấy ngọt ngào không khí, tâm tình của Trần Sĩ Khanh mười phần vui vẻ. Nương tựa theo ký ức, Trần Sĩ Khanh rất nhanh liền đi ra hẻm nhỏ. Giờ phút này chính là buổi chiều, trên đường phố người đến người đi, Trần Sĩ Khanh sải bước, hướng cửa thành phương hướng đi đến. Giá cao thu về, quý báo dược liệu, thuộc gia thị thú vật, già trẻ không đà. Trần Sĩ Khanh một bên nhìn xung quanh, đột nhiên trông thấy bên đường một nhà cửa hàng bên cạnh treo lá cờ. Hắn toàn thân một cái cơ linh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng có chút giơ lên. Dừng bước lại, Trần Sĩ Khanh đi đến một chỗ tối tăm, thừa dịp không ai phát hiện, theo hệ thống trong hành trang, lấy ra một khối huyền vi hắc xà thịt rắn, sau đó bước nhanh đi vào cửa hàng. Qua đại khái 20 phút, Trần Sĩ Khanh một lần nữa đi ra cửa hàng. Giờ này phút này, trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn nụ cười. Quỷ quỷ, một khối huyền vi hắc xà thịt rắn vậy mà đổi 40 lượng bạc, cái này có thể để Trần Sĩ Khanh hưng phấn vô cùng. Hai khối tiền làm khó anh hùng hào hán, hành tẩu giang hồ, tiền tự nhiên là ắt không thể thiếu. Có tiền mới có lực lượng. Trần Sĩ Khanh hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đi đường đều so vừa rồi an tâm nhiều. Nhưng mà, không có người chú ý tới chính là, trước Trần Sĩ Khanh chân vừa rời đi cửa hàng, chân sau liền có một gã lén lén lút lút gã sai vặt theo trong cửa hàng đi ra. Chỉ thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một hồi, sau đó liền cực nhanh hướng trong Tần An thành tâm vị trí chạy tới. Số tiền này đầy đủ mình tới Minh Giang thành. Ngay tại trong lòng Trần Sĩ Khanh tính toán lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi gào to âm thanh. Gà quay, mới vừa ra lò gà quay, thơm ngào ngạt gà quay, răng môi lưu hương, trước nếm sau mua, không thể ăn, không cần tiền. Trần Sĩ Khanh đột nhiên quay đầu, dừng bước. Cách đó không xa quán ven đường vị, có một nhà bán gà quay, bên cạnh là đen nhánh hỏa lô, mùi thơm mê người từ trong đó bay ra. Bên cạnh lò lửa bên cạnh, lão bản ngay tại thuần thục dùng giấy dầu bao khỏa gà quay, sau đó đưa cho mua sắm khách nhân. Nhìn xem gà quay, trong lòng Trần Sĩ Khanh không hiểu cảm giác khó chịu. Phải biết, lúc trước hắn đói bụng nhiều ngày như vậy, thứ một bữa cơm no chính là gà quay a. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến, không ít người quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Hóa ra là Trần Sĩ Khanh, chẳng biết tại sao bỗng nhiên tắt mình một cái. Ai, người này a, chính là tiện đến hoảng. Thật sự là đời trước thiếu hắn, nghiệp chướng a. Đông đông đông. Vài tiếng nhẹ vang lên theo ngoài phòng truyền đến, đang muốn nhắm mắt dưỡng thần Lý Trường Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn ngừng thở, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, chậm rãi xê dịch tới bên cửa, hết sức chăm chú. Lý ca, mở cửa, là ta, Trần Sĩ Khanh. Có chút thanh âm trầm thấp theo ngoài phòng truyền đến. Lý Trường Dương nhíu mày, hắn túi người dán trên cửa nghe chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra. Người tại sao trở lại? Nhìn xem lại xuất hiện Trần Sĩ Khanh, Lý Trường Dương ngựa khí có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Phạm tiện thôi. Trần Sĩ Khanh âm dương quái khí kêu một tiếng, tiện tay ném cho Lý Trường Dương một vật. Đây là thiếu ngươi gà quay, trả lại ngươi. Trần Sĩ Khanh nói, đi vào sân nhỏ, thuận tay đóng cửa lại. Lý Trường Dương nhìn xem Trần Sĩ Khanh, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói một câu. Tạ ơn. Ít đến, đây là một lần cuối cùng. Trần Sĩ Khanh cũng mặc kệ Lý Trường Dương, bước nhanh đi vào trong phòng, ngồi vào trước bàn. Phát hiện trên bàn cũng không có người của Mãn Long Đầu, Trần Sĩ Khanh lúc này mới mở ra chính mình kia một phần gà quay, ăn như gió cuốn lên. Người tại sao phải trở về? Lý Trường Dương cũng trở về tới trong phòng, ngồi xuống bên người Trần Sĩ Khanh. Ta không muốn nhìn thấy cái nào đó ngu ngốc đi chịu chết. Trần Sĩ Khanh một bên ăn, vừa nói. Thành chủ hắn sẽ không hại ta. Khu khu cụ. Một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, Trần Sĩ Khanh kém chút bị Lý Trường Dương câu nói này nghẹn chết. Khu khu, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều tất tất, chuyện này ta không muốn lẫn bảo, đã ăn xong cái này gà quay, ta liền đi. Lý Trường Dương yên lặng mở ra giấy dầu, chậm rãi bắt đầu ăn. Một lát sau, vẫn là Lý Trường Dương mở ra trước lời nói hộp. Cái kia, thật có lỗi, lúc trước tìm ngươi đi Cửu Long Sơn, cũng là vạn bất đắc dĩ, chân ngươi chân nhanh nhẹn, là ta gặp qua người bình thường bên trong, nhất nhanh nhẹn. Người bình thường? Có ý tứ gì? Trần Sĩ Khanh rất nhanh bắt lấy trọng điểm. Lý Trường Dương giải thích nói, đơn giản mà nói, chính là ngươi không có tập võ, cũng không có tu đạo, chính là một cái tinh khiết người bình thường. Nếu như là tập võ người tu đạo, khí huyết trên người khí tức hội rất tràn đầy, dễ dàng liền bừng tỉnh huyền vi hắc xà, phong sơ kính huyền vi hắc xà, Tần An thành không có người nào là đối thủ của nó. Khó trách. Trần Sĩ Khanh bừng tỉnh hiểu ra, thuận miệng nói rằng, không phải liền là pháo hôi a, ta hiểu. Lý Trường Dương. Lần này, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Chương 14, đơn đấu vô địch Lý Trường Dương. Trần Sĩ Khanh trực tiếp đem tiên trò chuyện chết, nhường Lý Trường Dương có chút không biết rõ thế nào mở miệng. Tại sao không nói chuyện? Một con gà quay vào trong bụng, Trần Sĩ Khanh vuốt vuốt bụng, hài lòng mà nhìn xem Lý Trường Dương. Thế nào cùng cô nương ra như thế ăn chậm như vậy, sợ ta cho ngươi hạ độc a? Lý Trường Dương lắc đầu, thấp giọng nói, ăn no rồi. Đã ăn no rồi, vậy ta liền cáo tử. Trần Sĩ Khanh phủi mông một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Núi không chuyển nước chuyển, Lý ca, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Trần Sĩ Khanh liền ra ngoài phòng, nhưng lại dừng bước, đưa lưng về phía Lý Trường Dương. Lý ca, ta cuối cùng lắm miệng một câu, rời đi Tần An thành a. Sau lưng cũng không có truyền đến trả lời, Trần Sĩ Khanh than nhẹ một tiếng, đi vào sân nhỏ trước cổng chính, vươn tay, kéo cửa ra. Ông. Không hề có điểm báo trước, mấy đạo hàn mang hiện lên, trước mắt Trần Sĩ Khanh một hoa, đại não trong nháy mắt đã mất đi suy nghĩ, ngây người tại nguyên chỗ. Đột nhiên, một cỗ đại lực từ phía sau truyền đến, Trần Sĩ Khanh thân thể trong nháy mắt triệt thoái phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi chặt tới đao kiếm, chạm mặt tới hàn khí đâm hắn gương mặt đau nhức. Ta. Trần Sĩ Khanh tiếng nói khàn khàn, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói. Cách đó không xa, một đám mặt lộ vẻ băng lãnh bộ khoái, trực câu câu nhìn xem hắn, sát khí bức người. Người không sao chứ? Sau lưng thanh âm của Lý Trường Dương truyền tới, Trần Sĩ Khanh lắc đầu, đứt quãng nói rằng: "Không có. Không có việc gì, làm ta sợ muốn chết." Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Sĩ Khanh thật cảm thấy tử vong. Lớn mặt Lý Trường Dương, tư thông sơ tặc, ăn hối lộ trái pháp luật, phụng thành chủ chi mệnh, tại chỗ giết chết. Bộ khoái trong đám người, chậm rãi đi ra một người, khỏe mắt bốc lên, mặt lộ vẻ âm nhu chi sắc. Chu Quần, ngươi nói hiệu nói vượng, ngậm máu phun người. Nhìn ngươi nọ, Lý Trường Dương lập tức tiến lên một bước. Ngươi tên hôn đản này, lừa gạt đi Hỏa Long Quả, còn muốn giả chuyển thành chủ chi ý, hãm hại ta. Không cần cái chạy cái cối. Chu Quần lạnh hừ một tiếng. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống ra ngoài, các huynh đệ, động thủ. Vừa dứt tiếng, một đám bộ khoái nối đuôi nhau mà vào, đem hai người bao bọc vây quanh. Vào nhà, đừng đi ra. Lý Trường Dương chậm rãi lui lại, sau đó tiện tay đẩy, Trần Sĩ Khanh thân thể cùng một chỗ vừa rơi xuống, liền bị đẩy vào phòng. Chư vị, ta không muốn thương tổn các ngươi. Lý Trường Dương đảo mắt một vòng, từ tốn nói. Lý đại nhân, đắc tội. Thành chủ chi lệnh, không thể không theo. Động thủ, các huynh đệ. Chỉ một thoáng, Lý Trường Dương liền cùng chúng bộ khoái chiến đấu ở cùng nhau. Trần Sĩ Khanh trốn ở phòng, nhìn xem trong viện đao quang kiếm ảnh, chậm rãi mới từ vừa rồi tử vong uy hiếp bên trong lấy lại tinh thần, sau đó một hồi xoắn xuýt. Muốn hay không để cho người? Lý Trường Dương thật là bị vây đánh. Ngay tại Trần Sĩ Khanh do dự lúc, hắn phát hiện không thích hợp. Lý Trường Dương bản lĩnh vô cùng tốt, những này phổ thông bộ khoái căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vừa đối mặt, Lý Trường Dương liền đoạt lấy một thanh trường đao, sau đó một đao một cái, trong nháy mắt, liền đánh ngã 5-6 tên bộ khoái. Nhìn trên mặt đất kêu rên không ngừng, nhưng cũng không thụ thương máu chảy bọn bộ khoái. Trần Sĩ Khanh lập tức kịp phản ứng, Lý Trường Dương chặt người dùng đều là sống đao, hắn không khỏi cảm thán một câu. Loại người này, quả thực so quốc bảo còn hi hữu. Chỉ chốc lát, cả viện ngoại trừ Lý Trường Dương, liền không còn có đứng đấy bộ khoái. Chu Quần, từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta, nể tình ngày xưa đồng liêu tình điểm, ta không muốn thương tổn các ngươi. Một tiếng âm hiểm cười theo ngoài viện truyền đến, Chu Quần chậm rãi đi vào tiểu viện, vẻ mặt vẻ dữ tợn. Lý Trường Dương, ngươi biết không, ta ghét nhất chính là ngươi cái này một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, đừng đánh trống lảng, ngươi vốn là có tổn thương. Hiện tại giải quyết nhiều người như vậy, ta không tin ngươi còn có thể đánh thắng ta. Vừa dứt tiếng, Chu Quần lập tức công đi qua. Lý Trường Dương lập tức điều chỉnh hô hấp, nên đón tiếp lấy. Tránh trong phòng trong lòng Trần Sĩ Khanh không khỏi lau một vệt mồ hôi, cái này Chu Quần xem bộ dáng là một cái tiểu bột. Hẳn là trước đó truy sát Lý Trường Dương hai người kia một trong. Lý Trường Dương vừa mới đối phó những cái kia bộ khoái về sau, hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều. Trần Sĩ Khanh thời điểm chú ý đến hệ thống, một khi Lý Trường Dương không kiên trì nổi, hắn lập tức hội triệu hồi ra một cái phong sơ kính canh cấp bộ hạ, thu thập cái này Chu Quần. Không bao lâu, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Cái này Chu Quần hoàn toàn chính xác so vừa rồi bọn bộ khoái mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng Lý Trường Dương so, còn kém một chút. Song phương liều mạng hơn 50 chiêu sau, Chu Quần trường đao trực tiếp rời tay bay ra, Lý Trường Dương thuận thế cận thân, trong tay trôi đao tại ngực Chu Quần liền dập đầu ba cái. Chỉ một thoáng, một ngụm máu tươi phun ra, Chu Quần đứng thanh ngã xuống đất, tái khởi không thể. Không, không có khả năng. Lý Trường Dương, ngươi, rõ ràng thụ thương. Lý Trường Dương nhìn xem Chu Quần, lắc đầu. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Quần còn muốn nói điều gì, Lý Trường Dương đột nhiên đưa tay, cây trường đao cắm vào bùn trong đất. Đừng xem, cần phải đi. Trần Sĩ Khanh lúc này mới theo trong phòng đi ra, xông Lý Trường Dương dựng lên ngón tay cái. Ngoa tạo, Lý ca, không nghĩ tới ngươi lại là chiến thần A. Đừng nói nhảm, đi mau. Lý Trường Dương không chút do dự, trực tiếp ra đại môn. Trần Sĩ Khanh bước nhanh đuổi theo. Lý ca, chúng ta kế tiếp. Vừa ra cửa, không đi ba bước, sắc mặt Lý Trường Dương bỗng nhiên tái đi, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt đem Trần Sĩ Khanh lời nói sặc trở về. Ngoa tạo. Lý ca, ngươi thế nào thổ huyết? Ngươi người này không khỏi khen a. Lý Trường Dương biến mất bên khỏe miệng vết máu, thở hổn hển nói rằng: "Chu Quần mặc dù không có ta lợi hại, nhưng khoảng cách phong sơ kính cũng không xa, huống chi ta trước đó cũng thụ chút tổn thương. Ngươi cũng thổ huyết, vậy chúng ta mau rời đi Tần An thành a." Trần Sĩ Khanh thấy thế, lập tức thuận nước đẩy thuyền. "Không được." Lý Trường Dương lắc đầu. "Ta muốn đi phủ thành chủ một chuyến." Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh ra đầu lập tức tê dại một hồi. "Yên tâm." Lý Trường Dương từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, lấy ra một viên thuốc màu đen đổ vào trong lòng bàn tay ăn vào, sau đó trực tiếp vứt bỏ bình sứ. Toàn bộ Tần An thành, vòng đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của ta. Nghe xong lời này, trong lòng Trần Sĩ Khanh mới hơi hơi an ổn lại. Thật là song quyền nan địch tứ thủ a, một mình ngươi mạnh hơn có làm được cái gì? Ta đã phục thuốc, không có đáng ngại. Lý Trường Dương chữa trị khỏi khí tức, sắc mặt vậy mà khôi phục bình thường, xem ra đích thật là dược hoàn có tác dụng. Trần Sĩ Khanh, ngươi theo ta đi một chuyến phủ thành chủ, có mấy lời ta nhất định phải cùng thành chủ đại nhân ở trước mặt nói rõ, nếu là hắn không nguyện ý thấy ta, ngươi giúp ta đem phong thư này giao cho hắn. Lý Trường Dương xuất ra một phong thư, đưa cho Trần Sĩ Khanh. Thật là Trần Sĩ Khanh cũng không có trước tiên tiếp được. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi. Gặp hắn có chút do dự, Lý Trường Dương vươn tay, nhìn trời lập thệ. Ta Lý Trường Dương liền xem như liều tính mạng, cũng biết đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại theo phủ thành chủ mang ra. Giờ này phút này, trong lòng Trần Sĩ Khanh không hiểu dâng lên một tia ấm áp. Nhớ tới vừa rồi Lý Trường Dương cứu mình tại đao dưới thân kiếm, trong lòng của hắn nhiều một chút đồ vật. Ta Trần Sĩ Khanh đời này không có phục qua ai, liền phục ngươi. Trần Sĩ Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng, nhận lấy thư tín. Nhất định phải đầu sắt đúng không? Đi, hôm nay ta theo ngươi đi, để ngươi cái chết rõ ràng. Nói đùa, có Lô Cửu Châu tăng thêm Lý Trường Dương cái này đơn đấu vô địch tồn tại, Tần An Thành, bản đại gia không phải đi ngang. Chương 15, hổ vào bầy dê. Trong Tần An Thành trung tâm. Giờ phút này vừa mới vào đêm, đèn đuốc sáng trưng phủ thành chủ bên ngoài, Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương sóng vai đứng tại một chỗ góc đường. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi vào đi. Ai? Chờ một chút. Nhìn xem liền phải hành động Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian kéo hắn lại. Lão đại, đầu óc ngươi có phải hay không tú đầu? Có vấn đề sao? Trần Sĩ Khanh bị Lý Trường Dương vẻ mặt nghiêm túc khí cười. Ngươi cứ như vậy nên ngang theo chính diện đi vào sao? Lý Trường Dương có chút nghi ngờ hỏi, không đi đại môn đi đâu bên trong? Trần Sĩ Khanh nhịn không được bưng kín cái chán. Lý ca, thành chủ hiện tại ước gì chúng ta đưa tới cửa, ngươi tốt xấu tìm cửa sau tiến a. Thực sự không được, lật tường cũng được à, ngươi lăn lộn Tần An lâu như vậy, ta không tin phủ thành chủ cửa sau ngươi không biết rõ. Nghe xong lời này, Lý Trường Dương lập tức lắc đầu. Đằng sau, tại sao phải đi cửa sau, ta thân ngay không sợ mở ám, không thẹn với lương tâm. Trần Sĩ Khanh, chỉ cần ta cùng thành chủ đại nhân ở trước mặt nói rõ ràng, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thấp phục dầu. Có Lô Cửu Châu tại, Trần Sĩ Khanh cũng lười cùng Lý Trường Dương nhiều tất, hắn không còn thuyết phục, có chút túi đầu, theo ở phía sau. Lý đại nhân. Lý đại nhân. Ra ngoài dự liệu của Trần Sĩ Khanh, phụ thành chủ đại môn hai tên vệ binh vậy mà không có động thủ ý đồ, ngược lại hai tay ôm quyền, xông Lý Trường Dương cung kính hành lễ một cái. Lý đại nhân, thành chủ đại nhân đã xin đợi đã lâu, hắn nhường Lý đại nhân tại gặp ở chỗ cũ mặt. Nghe xong lời này, Lý Trường Dương lập tức quay đầu nhìn Trần Sĩ Khanh một cái. Thế nào? Ta nói a, thành chủ đại nhân nhất định biết chân tướng sự tình, chúng ta mau vào đi thôi. Nhìn xem mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh khịt mũi coi thường. Cái này tuyệt bích là Hồng Môn Yến. Bất quá hiện ở loại tình huống này, không cho Lý Trường Dương cùng cái kia heo mập nói một chút, sợ là hắn về sau đều ngủ không ngon giấc. Tùy ngươi, ngược lại ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi ra. Trần Sĩ Khanh nhíu môi, tiến vào phụ thành chủ. Lần trước nửa đêm bị Lý Trường Dương áp tới, ánh mắt bị che lại, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy ồn ào tiếng bước chân, cho nên hoàn cảnh chung quanh Trần Sĩ Khanh đều rất lạ lẫm. Đi một hồi, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện vấn đề. Cái này lớn như vậy phủ thành chủ, có chút quá an tĩnh. Ngoại trừ cổng hai tên hộ vệ, cùng nhau đi tới, vậy mà không có những người khác. Xem ra đã mai phục tốt. Trong lòng Trần Sĩ Khanh thầm nghĩ. Bất quá Lý Trường Dương gặp mặt thành chủ sốt ruột, Trần Sĩ Khanh nhưng cũng biết giờ phút này nhiều lời vô ích, chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Tới, chính là chỗ này. Rất nhanh, hai người tiến vào phủ thành chủ, đi một hồi, đi vào một chỗ rộng lớn đại đường. Trần Sĩ Khanh lập tức phát hiện nơi đây chính là lần trước nhìn thấy thành chủ địa phương. Trường Dương, ngươi đã đến. Một cái giày rộng thanh âm truyền đến, Trần Sĩ Khanh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức tại đại đường thủ vị thấy được cười mỉm thành chủ. Vẫn là vị trí cũ. Thành chủ đại nhân. Sắc mặt Lý Trường Dương vui mừng, tiến lên ba bước, ôn quyền không người. Đại nhân, Chu Quần cùng Thạch Duyệt hai người láo xưng mệnh lệnh của ngươi, mang đi hỏa long quả, còn vu oan hãm hại tại ta, mời đại nhân minh giám. Chuyện này ta đã biết, Trường Dương, là ta trách oan ngươi, ngồi xuống nói a. Lý Trường Dương cũng không có vội vã ngồi xuống, mà là quay đầu chỉ Trần Sĩ Khanh. Đại nhân, hỏa long quả chuyện này, Trần Sĩ Khanh không thể bỏ qua công lao, nhìn đại nhân ban thưởng hắn một phần việc phải làm, tốt vì đại nhân hiệu lực. Những này đều tốt nói, ngồi trước, ngồi trước. Nghe đến đó, Lý Trường Dương mới làm đến một bên trên ghế, đồng thời đưa cho Trần Sĩ Khanh một ánh mắt, lại nhìn một chút thành chủ. Trần Sĩ Khanh đương nhiên biết ý của Lý Trường Dương, bất quá hắn cũng không phải Lý Trường Dương loại này tự tâm nhãn. Thành chủ trong lòng tính toán, hắn dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ rõ ràng. Trần Sĩ Khanh cái gì cũng không nói, ngồi vào bên cạnh Lý Trường Dương, hai tay khoanh ở trước ngực, không nói một lời. Trường Dương à, chuyện này là ta làm không đúng, không có chuyện trước điều tra rõ ràng, bị gian lịnh tiểu nhân che đôi mắt, hồ đồ à. Nghe đến đó, Lý Trường Dương chủ động đứng dậy. Chuyện này kỳ thật cũng trách ta, là ta quá sơ sót, hẳn là đem hỏa long quả tự tay giao cho thành chủ đại nhân ngươi. Nhìn xem hai người một bộ quân thần hài hòa dáng vẻ, trong lòng Trần Sĩ Khanh cười lạnh. Cái này heo mập thật đúng là biết diễn kịch. Trường Dương, kỳ thật còn có một việc, ngươi nghĩ ngươi có thể giúp ta? Thành chủ đại nhân, ngươi nói thẳng, chỉ cần là ta có thể làm, nhất định không chối từ. Thành chủ lập tức đứng người lên, mặt mỉm cười. Vậy ngươi có thể hay không đem Huyền Vĩ Hắc Xà mật rắn giao cho ta? Trần Sĩ Khanh, ba. Nghe nói như thế, trên mặt Lý Trường Dương lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ta nghe không hiểu. Trường Dương à, chúng ta cùng một chỗ cộng sự 10 năm có thừa, ngươi sẽ không đối ta có chỗ giấu giếm à? Thành chủ hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Làm sao có thể? Lý Trường Dương ngữ khí biến có chút lo lắng. Huyền Vĩ Hắc Xà là phong sơ kính yêu thú, ta căn bản không phải là đối thủ của nó, sao là mật rắn nói chuyện? Trường Dương a, ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Nụ cười rút đi, thành chủ có chút tiếc rẻ nói rằng, mặc dù không biết rõ ngươi cùng Trần Sĩ Khanh là làm sao làm, nhưng Huyền Vĩ Hắc Xà đã chết, ngươi không cần cái chạy cái cối. Thành chủ nói, ánh mắt quét Trần Sĩ Khanh một cái. Trần Sĩ Khanh phát giác được thành chủ ánh mắt, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức nghĩ đến xuống buổi trưa ra tay thịt rắn tình cảnh. Sơ sót, nơi này dù sao cũng là Tần An Thành, nhất định là khi đó bại lộ. Chẳng trách mình vừa trở về tìm Lý Trường Dương, những cái kia bộ khoái liền đuổi đến cửa. Đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên, sau đó một hồi ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, một đám cầm đao kiếm trong tay binh sĩ liền vọt vào, đem Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương bao bọc vây quanh. Trần Sĩ Khanh thấy thế, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Lý ca, ta nói sớm đi, ngươi còn không tin. Hiện tại tuyệt vọng rồi a." Lý Trường Dương không để ý đến Trần Sĩ Khanh, mà là nhìn xem thủ vị thành chủ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Thành chủ đại nhân, ta cẩn trọng nhiều năm như vậy, một mực tại vì ngươi làm việc, ngươi nếu là muốn giết ta, kia cứ việc nói thẳng, làm gì tìm những này có lẽ có tội danh." Thấy Lý Trường Dương trở mặt, thành chủ cũng là lạnh hừ một tiếng. "Cũng được, chờ hai người các ngươi đầu rơi, Huyền Vĩ Hắc Xà mật rắn, ta chậm rãi đi tìm, chỉ cần mật rắn còn tại Tần An thành, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta, đạo thủ." Vừa dứt tiếng, các binh sĩ lập tức vọt lên. "Ngươi liền ở tại chỗ, đừng lộn xộn." Dặn dò Trần Sĩ Khanh một câu, Lý Trường Dương cũng cười một tiếng, khí phách mười phần nói: "Chỉ những thứ này người, còn muốn mạng của ta? Quá ngây thơ rồi." Vừa dứt tiếng, Lý Trường Dương chân phải nâng lên, sau đó mạnh mẽ đạp xuống. Bành! Đá vụn vậy ra, đại đường trên sàn nhà xuất hiện một cái hố to, khoảng cách Lý Trường Dương gần nhất binh sĩ, lập tức bị đá vụn đánh bại, kêu đau đớn lấy ngã xuống đất. "Lý ca, ngươi thật là mạnh a, cố lên. Chơi hắn nha." "Đúng đúng, đâm hắn đít con mắt." Đứng ở một bên Trần Sĩ Khanh vẻ mặt hưng phấn. Hình tượng này, cái này đã kích cảm giác, cái này âm thanh, so 3D phim còn đỏ gà a. Ngay sau đó, Lý Trường Dương giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, cùng các binh sĩ chiến ở cùng nhau, đại sát tứ phương. Chương 16, người giật dây. Trần Sĩ Khanh tâm tình bây giờ rất là bưng lỏng. Có sao nói vậy, tại trên thực lực, Lý Trường Dương xác thực không có khoác lác. Tân An Thành có vẻ như thật đúng là không có người nào là đối thủ của hắn. Những binh lính này tại thủ hạ của Lý Trường Dương căn bản đi không ra vừa đối mặt, liền sẽ bị đánh ngã xuống đất, tái khởi không thể. Đừng nhìn đối phương nhiều người, hiện tại tính toán, còn giống như không đủ Lý Trường Dương đánh. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện không đúng. Cứ việc binh sĩ tại nguyên một đám ngã xuống, nhưng thành chủ biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa. Cố giả bộ trấn định, cố lộng huyền hư. Trái tim của Trần Sĩ Khanh đột nhiên nhảy một cái. Thực lực của Lý Trường Dương thành chủ không có khả năng không biết rõ. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xông lên đầu, hắn vô ý thức nhìn thành chủ một cái. Chẳng lẽ nói, "Thạch Duyệt, kế tiếp tới ngươi." Trong hành lang, ngoại trừ cái cuối cùng thống lĩnh bộ dáng binh sĩ, những người khác đã ngã xuống. Lý Trường Dương, ngươi phách lối cái gì?" Thạch Duyệt ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng dưới chân lại tại có chút lui lại. "Thạch Duyệt, lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của Lý Trường Dương." Nhưng vào lúc này, thành chủ thanh âm truyền đến, Thạch Duyệt như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian thối lui đến thành chủ bên người. "Chu Thuyên, ta Lý Trường Dương làm việc, không thẹn với lương tâm, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, chuyện của Hỏa Long Quả, có phải hay không là ngươi hạ lệnh?" "Là." "Lại như thế nào?" Thành chủ vốn cũng không lớn, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn chăm chú lên Lý Trường Dương. Nghe nói như thế, trong mắt Lý Trường Dương tràn đầy vẻ thất vọng, thở dài ra một hơi. "Hỏa Long Quả ngươi cũng tới tay, vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy?" "Không có vì cái gì." Thành chủ biểu lộ vô cùng tự nhiên. "Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng." Lý Trường Dương dường như minh bạch cái gì, trên mặt biểu lộ một lần nữa biến thành bình tĩnh. "Ta hiểu được, từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan." Nói xong, Lý Trường Dương quay đầu nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. "Chúng ta đi thôi." Trần Sĩ Khanh nhíu mày, không có lập tức đứng dậy, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được thành chủ tiếng cười lạnh. "Lý Trường Dương, Tân An thành phủ thành chủ, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" "Không phải đâu." Lý Trường Dương nhìn sang thành chủ. "Ta xem ai có thể cản ta." Chó cười. Vừa dứt tiếng, thành chủ thân ảnh bỗng nhiên giống như quỷ mị, bay thẳng Lý Trường Dương mà đến, tốc độ cực nhanh, phối hợp bên trên hắn cổng kính thân thể, trong lúc nhất thời, hình tượng cực kỳ quái dị. Lý Trường Dương lập tức kinh hãi, hắn vô ý thức triệt thoái phía sau, có thể vẹn vẹn lui về sau nửa bước, thành chủ liền đã đến trước mặt hắn. Bành! Một tiếng vang trầm, thân thể của Lý Trường Dương như là như diều đứt dây đồng dạng, nhanh chóng bay ngược, sau đó mạnh mẽ đụng ở trên tường. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của Lý Trường Dương té lăn trên đất, hắn giáng chống đỡ lấy hai tay, mong muốn đứng người lên, nhưng rất nhanh, lại ngã xuống. Phong! Phong sơ kính. Cố nén ngực kịch liệt đau nhức, Lý Trường Dương quỳ một chân trên đất, nhìn cách đó không xa thành chủ, khắp khuôn mặt là phức tạp vẻ thống khổ. "Lý Trường Dương, ngươi thật đúng là xuẩn có thể, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi thật coi là ta chỉ là bài trí?" Thành chủ cười nhạt một tiếng, giờ phút này to mọng thân thể vậy mà để lộ ra cao thủ thần thái. "Nếu là liền ngươi cũng ép không được, ta cái này tiên minh chỉ định thành chủ chức vị, nên để ngươi tới làm." Một bên Lý Trường Dương còn muốn nói điều gì, thật đáng giận máu dâng lên, cổ họng ngọt ngọt, mạnh mẽ đem lời cho nuốt trở vào. "Thành chủ đại nhân uy vũ." Một bên đã nhìn ngây người Thạch Duyệt này sẽ mới phản ứng được. "Thành chủ đại nhân thâm tàng bất lộ, tính toán không bỏ sót, thuộc hạ bội phục." Nghe bên tai mông ngựa, thành chủ tâm tình mười phần vui vẻ, hắn xuyên qua đại đường, trực tiếp đi tới trước mặt Lý Trường Dương. "Trường Dương à, hiện tại giao ra mật rắn, còn không muộn, ta có thể giữ lại ngươi một mạng, cái đồ chơi này, không phải ngươi có thể nhúng chạm." "Không nghĩ tới." Lý Trường Dương chậm một hồi, rốt cục có thể nói chuyện. "Nhiều năm như vậy, ngươi dứt khoát không xuất thủ, đều là tại ẩn giấu thực lực." "Không phải đâu. Ngươi còn thật sự cho rằng ta chỉ là bình hoa sao?" "Ngây thơ." Thành chủ mắng một câu, vươn tay, nắm chặt Lý Trường Dương cổ áo, đem hắn lôi dậy. "Trường Dương, đây là ngươi cơ hội cuối cùng." ta nói. Lý Trường Dương vẻ mặt suy yếu chi sắc, tiếng nói trầm thấp. Mật rắn ta đặt ở. Ngươi đặt ở cái nào? Mắt thấy mật rắn liền phải tới tay, thành chủ nhịn không được tới gần một chút. Đặt ở. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Dương đống nhiên một ngụm máu tươi phun tại thành chủ trên mặt, sau đó song quyền tế xuất. Trần Sĩ Khanh, ta đáp ứng ngươi, thừa dịp hiện tại, chạy mau. Thành chủ không nghĩ tới Lý Trường Dương vậy mà còn dám phản kháng, trong lúc nhất thời bị vết máu che lại hai mắt, hắn lập tức vừa sợ vừa giận. Muốn chết. Răng rắc một tiếng vang dọn, một trường xuống dưới, Lý Trường Dương đầu vai chuyển đến một hồi nước xương thanh âm, thân thể của hắn lại đụng vào tường. Tự tìm đường chết đúng không, ta thành toàn ngươi. Thành chủ biến mất máu trên mặt dấu vết, âm thầm hiện lên một tia sắc cơ, sau một khắc, một quyền hướng đầu của Lý Trường Dương đánh tới. Một kích này quyền phong gào thét, chính là tất sát nhất kích. Nhìn xem không ngừng phóng đại nắm đấm, Lý Trường Dương dùng khỏe mắt quét nhìn về phía một bên Trần Sĩ Khanh, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng tiểu tử này đã chạy trốn a. Thật là một giây sau, con ngươi của hắn liền đột nhiên trợ to. Trần Sĩ Khanh vậy mà như cũng ngồi tại chỗ, không có chút nào xê dịch. Trần Sĩ Khanh, vì cái gì không đi a? Cách đó không xa Trần Sĩ Khanh cũng không nói lời nào, nhếch miệng mỉm cười. Hoành đao lập mã ai cười, trường kiếm tung hoành đầy chí tiêu. Quen thuộc lời dạo đầu, sau đó Lý Trường Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, một thân ảnh đã ngăn khuất trước người. Mục nát thảo huỳnh quang, dám so hạ nguyệt. Sắc bén kiếm khí đánh tới, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Thanh chủ nói cái gì cũng không dám ra lại quyền, cố nén thu quyền phản vệ, bước ra triệt thoái phía sau. Khu khu. Một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, thành chủ to mọng thân thể lại bỗng nhiên dừng lại, mấy quả mồ hôi chậm rãi theo cái trán trượt xuống. Động. Lô Cửu Châu cười nhạt một tiếng. Động tức tử. Cảm thụ được cái cổ ở giữa hàn ý, thành chủ không dám nhúc nhích mảy may. Thành chủ đại nhân. Một bên Thạch Duyệt thấy thế, đuổi bước lên phía trước, muốn giúp đỡ. Nhưng mà, Lô Cửu Châu trường kiếm một lăng, kiếm băng những nơi đi qua, xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh. Vượt tuyến người chết. Nghe nói như thế, thành chủ cũng là hoảng vội mở miệng. Đừng tới đây. Ngươi muốn hại chết ta sao? Nhìn thấy Thạch Duyệt không có hành động thiếu suy nghĩ, thành chủ lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta chuyện của Tần An Thành? Câm miệng ngươi lại. Thành chủ, Lý ca, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Nhưng vào lúc này, một bên Trần Sĩ Khanh chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, một bước ba lắc lư đi tới bên người của Lý Trường Dương, đem hắn đỡ lên. Ngươi cái này bướng bỉnh con lửa, không cho ngươi ăn chút đau khổ, sau này còn phải thất bại. Lý Trường Dương mở mắt ra, nhìn xem đỡ lấy chính mình Trần Sĩ Khanh. Muốn nói chuyện, trong miệng lại chỉ phát ra khàn khàn gào thét. Đi, đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng nói không ra lời. Trần Sĩ Khanh thở dài, vị Lý Trường Dương đi tới bên người của Lô Cửu Châu. Gia hỏa này không chết được a. Lô Cửu Châu nhìn thoáng qua Lý Trường Dương, gật gật đầu. Thụ thương tuy nặng, nhưng khí tức kéo dài, vấn đề không lớn, chủ nhân. Chương 17, Trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Nghe được chủ nhân hai chữ, sắc mặt của Trần Sĩ Khanh lập tức có chút xấu hổ. Ở trước mặt người ngoài, làm được bản thân cùng cái đồ biến thái như thế. Cái kia, về sau đừng gọi ta là chủ nhân. Lô Cửu Châu sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Biết, chủ nhân. Trần Sĩ Khanh. Không có rảnh uốn nắn sai lầm của Lô Cửu Châu, Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua không thể động đậy thành chủ, thuận miệng nói rằng: "Heo mập, muốn mạng sống sao?" Nghe được heo mập hai chữ, thành chủ hận không thể đem Trần Sĩ Khanh lột ra cạo xương, nhưng rất đáng tiếc, Lô Cửu Châu trường kiếm liền vắt ngang tại trên cổ của mình. Chỉ cần hắn có một tia vận chuyển linh lực động tác, liền có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trần Sĩ Khanh, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi trăm phương ngàn kế lăn lộn tới Tần An Thành, đến cùng muốn làm cái gì? Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, lập tức tiến lên một bước, ba ba hai cái to mồm, rút được thành chủ mặt béo bên trên, lập tức hai cái đỏ bừng thủ ấn ra hiện tại hắn trên mặt. Thiếu gửi a nói nhảm, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Sắc mặt của Trần Sĩ Khanh trầm xuống, giờ phút này cũng động hỏa khí. Ngươi muốn như thế nào? Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức vui vẻ. Rất đơn giản a, mua mệnh, ngươi làm nhiều năm như vậy Tần An Thành thành chủ, chất béo khẳng định không ít vớt. Giao ít tiền mua mệnh không quá phận a. Nghe nói như thế, thành chủ trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Trần Sĩ Khanh không nói tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Nói cái giá đi. Trong lòng Trần Sĩ Khanh lập tức một hồi mừng thầm, xem ra hôm nay có thể thật tốt làm thịt một chầu cái này con lợn béo đáng chết. Chủ, Trần Sĩ Khanh, khu khu khụ. Lô Cửu Châu sửng sốt một chút, có chút hơi khó nhìn xem Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh nghĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi liền gọi ta công tử a, phù hợp nơi này thân phận. Tốt, công tử. Sau đó Trần Sĩ Khanh đi vào thành chủ bên người. Ngươi muốn làm gì? Thành chủ lập tức cảnh giác lên. Lô Cửu Châu lạnh lùng nói, động. Thành chủ không dám lỗ mãng. Trần Sĩ Khanh có thể bất chấp tất cả, trực tiếp đem thành chủ ngón giữa tay phải bên trên một quả màu xanh biết phỉ thúy chiếc nhẫn cho lột xuống dưới. Lấy ra a ngươi. Nhìn thấy chiếc nhẫn bị hái xuống, thành chủ toàn thân thịt mỡ lập tức run rẩy lên. Trần Sĩ Khanh, ngươi dám? Thành chủ lời còn chưa nói hết, trong tay Lô Cửu Châu trường kiếm hung hăng rút trên mặt của hắn, ngắt lời hắn. Một đạo vết máu hiện, thành chủ nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên. Không có lần sau. Lô Cửu Châu nhìn thoáng qua thành chủ, lạnh lùng nói: "Đây là thứ đồ gì? Nhìn qua rất đáng tiền." Trần Sĩ Khanh thưởng thức một hồi chiếc nhẫn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Nghe xong lời này, đừng nói thành chủ, ngay cả Lô Cửu Châu khỏe miệng đều là một hồi rút rút. Quá độc ác. Thành chủ trên người có giá trị không nhỏ đồ chơi không ít, có thể Trần Sĩ Khanh lại thẳng đến lấy chiếc nhẫn mà đi. Nói hắn không biết rõ thứ này công dụng, ai mà tin a. Bất quá có sao nói vậy, Trần Sĩ Khanh còn thật không biết chiếc nhẫn kia lai lịch. Nhưng đây cũng không phải là mèo mù đụng vào chuột chết, phải biết, ăn cướp cũng là một việc cần kỹ thuật. Trần Sĩ Khanh gặp thành chủ hai lần, trên người hắn tất cả quần áo đều đổi một lần, duy chỉ có chiếc nhẫn kia một mực đeo, cả ngón tay vị trí đều không có cải biến. Hắn kết luận, cái đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản, ít ra đối thành chủ mà nói, 10 phần chân quý. Công tử, cái này tu di giới có thể là đồ tốt. Đồ bên trong cũng không thiếu. Lô Cửu Châu giải thích nói. Tu di giới? Trần Sĩ Khanh đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vui mừng quá đỗi. Xuyên qua trước duyệt khắp vô số tiểu thuyết Trần Sĩ Khanh, tự nhiên biết thứ này quý giá. Trần Sĩ Khanh, ta là Tiên Minh Khâm Điểm thành chủ, cái này tu di giới chính là thành chủ tín vật, ngươi mong muốn bạc, ta có thể cho ngươi, nhưng cái này tu di giới, ngươi đến lưu lại. Trần Sĩ Khanh ngay tại cao hứng, thành chủ đông nhiên mở miệng. Lưu lại? Chó cười. Vào tay đồ vật còn không có còn trở về lý do, huống chi là loại người như ngươi. Trần Sĩ Khanh phủi một cái thành chủ, sau đó xông Lô Cửu Châu nói rằng, chúng ta cần phải đi. Nhưng mà, Lô Cửu Châu lại không hề rời đi ý tứ. Công tử, người này không thể giữ lại. Trần Sĩ Khanh lúc này mới phát hiện, sắc mặt Lô Cửu Châu có chút ngưng trọng. Ngươi muốn làm gì? Giết hắn. Lô Cửu Châu lời lạnh như băng làm Trần Sĩ Khanh giật mình. Hắn do dự một hồi, vẫn lắc đầu một cái. Quên đi thôi, nơi rách nát này đời ta cũng sẽ không trở lại, chúng ta đi chính là. Trần Sĩ Khanh dù sao cũng là trái đất người, thành chủ mặc dù là chết không có gì đáng tiếc, nhưng trong mắt hắn, cái này dù sao cũng là giết người à. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi nhanh đi, chúng ta nắm chặt thời gian. Trần Sĩ Khanh khuyên Lô Cửu Châu một câu, sau đó liền khiêng Lý Trường Dương liền chuẩn bị rời đi. Đông. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến nổ vang. Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hóa ra là thành chủ bị Lô Cửu Châu một trường vỗ bay, sau đó nặng nề mà quẳng ở phía xa, miệng phun máu tươi, xem bộ dáng là hôn mê bất tỉnh. Lô Cửu Châu, ngươi đây là làm gì? Trần Sĩ Khanh nhíu mày. Lô Cửu Châu không nói gì thêm, mà là thu hồi trường kiếm, chủ động tiếp nhận thân thể của Lý Trường Dương, vác ở chính mình trên vai. Trong lòng Trần Sĩ Khanh mặc dù có chút không vui, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, cũng không bái hoài tới những này, cũng không nhiều lời. Ba người cứ như vậy, thừa dịp bóng đêm, bay mau rời đi phủ thành chủ. Công tử. Trên đường phố, Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Lô Cửu Châu. Có câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Nói a, đại lao ra, thế nào lằng nhà lằng nhằng. Trần Sĩ Khanh cũng không quay đầu lại nói. Công tử, tha thứ ta nói thẳng. Lô Cửu Châu hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Vừa rồi những người kia, kỳ thật cũng không thể sống. Ba. Ánh mắt của Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên biến đổi, nổi ra gà trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hô hấp của hắn biến có chút khó khăn, một loại không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Ngươi. Nói cái gì? Trần Sĩ Khanh có chút hoảng sợ nhìn xem Lô Cửu Châu, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn vốn cho là Lô Cửu Châu chỉ là muốn giết thành chủ một người, có thể hiện tại xem ra, hắn vậy mà muốn đem phụ thành chủ đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là hơn mấy chục cái nhân mạng a. Nói giết liền giết. Công tử, bây giờ còn có thời gian, có muốn hay không ta trở về, đem những người kia đều xử lý sạch, nhất là cái thành chủ kia. Lô Cửu Châu dáng vẻ cũng không có đang nói đùa, toàn thân trên dưới mơ hồ lộ ra sát khí. Ngươi đang nói cái gì a? Trần Sĩ Khanh cau mày, giấu ở trong tay áo song tay thật chặt nắm tay, khẽ run. Cái này bảo hộ qua chính mình nhiều lần kiếm khách, giờ phút này, vậy mà nhường hắn cảm giác được có chút lạ lẫm. Qua một hồi lâu, Trần Sĩ Khanh mới hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhẫn mại tính tình nói rằng: "Đi, giáo huấn một chút là được rồi, không cần thiết giết người." Hắn dù sao một cái nhận qua giáo dục người hiện đại, giết người loại sự tình này, nói cho cùng, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. "Chủ nhân, chẳng thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc, ngươi làm như vậy." "Đủ, đừng nói nữa." Lô Cửu Châu lập tức đã nhận ra sắc mặt Trần Sĩ Khanh, than nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Ba người cứ như vậy, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chương 18, bản thân tu dưỡng. Thân An Thành, Thân An Thương Hội, Lý Thị Vải Vóc, Hậu Viện. Một gian trong sương phòng, Lý Hàn đang ngồi ở trước bàn, gõ lấy bản tính, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cách đó không xa, chính là đầu trọc Thiên Nhu. "Ông chủ, các huynh đệ phí mai táng cùng an gia phí, ta đều xử lý tốt." Lý Hàn không ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt thiếu hụt sổ sách, thở dài, hồi đáp: "Vất vả. Thương thế của ngươi ra sao?" Thiết Nhu cười ha ha một tiếng, vươn tay, dùng sức vỗ vỗ ngực. "Ông chủ, ngươi kia thuốc trị thương hiệu quả coi như không tệ, một ngày này không đến, ta đã tốt hơn hơn nữa." "Ân, vậy là tốt rồi, đi nghỉ ngơi a, ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn làm." Thiết Nhu ôm quyền thi lễ một cái, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên biến sắc. "Ông chủ, bên ngoài có người." Nghe nói như thế, Lý Hàn lúc này mới ngẩng đầu, bất quá trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng. "Thiết Nhu, ngươi đi nhìn một chút, tình huống như thế nào?" "Biết, ông chủ." Thiết Nhu không nói hai lời, vén tay áo lên, trực tiếp đi tới cửa trước, kéo cửa phòng ra. "Mãi mãi, nhà ai mâu tặc, trộm được ngươi sắt Nhu ra ra." "A." Thiết Nhu lời nói phân nửa, đống nhiên quái khiếu một tiếng, không có đoạn sau. Trong phòng Lý Hàn nhướng mày, sau đó lập tức đứng dậy, tay phải rút vào tay áo trong miệng, đi về phía cửa chính. Thiết Nhu, thế nào?
Ông chủ,
người xem ai tới? Thiết Nhu thanh âm hưng phấn vang lên, Lý Hàn thò đầu ra, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Hóa ra là ngươi a, Trần huynh đệ. Nói, tay phải của hắn mới từ trong cửa tay áo rôi ra.
Lý Thúc, là ta, quấy dậy.
Trần Sĩ Khanh bước nhanh đi vào trong nhà, đi theo phía sau hắn chính là Lý Trường Dương.
Vị này là
đại danh đỉnh đỉnh Lý Trường Dương.
Lý đại nhân.
Lý Trường Dương cười nhạt một tiếng, không nói gì.
Danh vọng của hắn tại Tần An vẫn là không nhỏ.
Lý Hàn đã phản ứng lại, ban ngày vị kia che mặt quan gia, hẳn là vị này.
Hai vị đêm khuya bái phỏng, cần làm chuyện gì a?
Lý Trường Dương vẫn không có mở miệng, tiện tay ném ra một túi tiền.
Lý Thúc, đây là các ngươi tiếu phỉ tiền.
Nhìn xem Lý Hàn tiếp nhận túi tiền, Trần Sĩ Khanh giải thích nói, bên trong có 150 lượng, 100 lượng là người của Mãn Long tiền sâu, mặt khác 50 lượng.
Trần Sĩ Khanh do dự một chút, nói tiếp,
Lý Thúc, các ngươi còn có dư thừa xe ngựa sao?
Cái này thêm ra 50 lượng, ta muốn thuê một chiếc xe ngựa, ta cùng Lý đại nhân có chuyện quan trọng muốn ra khỏi thành một chuyến, tương đối gấp.
Dư thừa xe ngựa.
Lý Hàn có chút bất đắc dĩ cười cười.
Ta chỗ này phần lớn đều là hàng xe ba gác, xe ngựa liền một chiếc, dư thừa còn thật không có.
Cái này,
nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức mặt lộ vẻ khó xử.
Lần này không dễ làm a.
Trần huynh đệ, dễ dàng, có thể hỏi một chút, các ngươi cái này là muốn đi đâu a?
Trần Sĩ Khanh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng,
chúng ta dự định đi trước Minh Giang thành.
Liền hai người các ngươi sao?
Ân,
chính là.
Lý Hàn ước lượng một chút trong tay túi tiền, chịu nặng.
Ông chủ, nếu không,
ta đưa Trần huynh đệ cùng Lý đại nhân đi Minh Giang thành a.
Đến lúc đó trở lại, dạng này hai không lầm.
Nhưng vào lúc này, Thiết Nhu bỗng nhiên mở miệng.
Ánh mắt Lý Hàn sáng lên, đây đúng là một cái phương pháp tốt.
Đây cũng không phải là không được, mấy ngày nay xe ngựa cũng không dùng được, ngừng lại cũng là ngừng lại, Trần huynh đệ, không bằng liền theo Thiết Nhu nói tới xử lý.
Trần Sĩ Khanh cân nhắc một hai, lập tức gật gật đầu.
Dạng này cũng tốt, chúng ta tương đối gấp.
Vậy được.
Lý Hàn nhẹ gật đầu.
Thiết Nhu, ngươi lập tức đi chuẩn bị.
Thiết Nhu ma quyền sát trưởng, sau đó hùng hùng hổ hổ ra ngoài phòng.
Lý Thúc, cảm ơn a.
Khách khí, Trần huynh đệ.
Lý Hàn mỉm cười, thuận miệng nói rằng,
trên đường cẩn thận, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió.
Trần Sĩ Khanh gật gật đầu, xong Lý Hàn ôm quyền thi lễ một cái, liền cùng Lý Trường Dương đi ra ngoài phòng.
Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Lý Hàn đem bạc bỏ vào trong ngực, sau đó hướng liếc nhìn xung quanh, lúc này mới đóng cửa lại.
Thiết Nhu đại ca, chúng ta bao lâu có thể tới Minh Giang thành a?
Mặc dù là đêm khuya, nhưng Trần Sĩ Khanh giờ phút này chút nào không buồn ngủ, cùng Thiết Nhu sóng vai ngồi trước xe ngựa bừng, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Chúng ta không có hàng hóa, đi nhanh, đại khái 2 ngày liền có thể tới.
2 ngày a?
Trần Sĩ Khanh nhíu môi, 100 dặm đường muốn đi không đến 2 ngày, xe ngựa này tốc độ thật đúng là chậm a.
Thế nào?
Ngại chậm a, ngươi tiểu tử này.
Thiết Nhu nhếch miệng cười một tiếng, thuận miệng nói rằng,
nhà chúng ta xe ngựa tính thượng phẩm, ngựa cũng là ngựa tốt, ăn đều là tinh lương thực, nếu là nhà khác xe ngựa, đoán chừng 3 ngày mới có thể tới.
Tốt a.
Trần Sĩ Khanh có chút bất đắc dĩ, không có cách nào, xe ngựa chính là cái này tốc độ, gấp không được.
Nhìn ngươi mất hứng dáng vẻ,
Thiết Nhu bỗng nhiên thần thần bí bí nói rằng,
bất quá a, ta nghe nói những cái kia tu tiên tiên trưởng, dẫm lên phi kiếm, liền có thể ngày đi vài trăm dặm, cái này ngược lại cũng đúng so xe ngựa nhanh hơn.
Mới vài trăm dặm.
Trần Sĩ Khanh cũng không có để ở trong lòng, không yên lòng nói rằng,
so kéo đặc biệt tư trầm nhiều.
Kéo cái gì tia?
Đó là cái gì, ta thế nào chưa từng nghe qua?
A, không có gì.
Trần Sĩ Khanh lúc này mới ý thức được, mình nói sai.
Thiết Nhu tính cách ngay thẳng, cũng thật không nghĩ nhiều.
Xe ngựa rất nhanh liền chạy tới tiếp cận cửa thành phương hướng.
Trần huynh đệ, nhanh đến cửa thành, chúng ta đêm khuya ra khỏi thành, sợ là muốn Lý đại nhân ra mặt, mới có thể mở cửa cho đi a.
Không đổi, người trước lái xe.
Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, qua loa nói.
Úc.
Lại một lát sau, Thiết Nhu thả chậm tốc độ xe. Đông nhiên rủi rủi con mắt.
Ai?
Chuyện gì xảy ra, đêm nay cửa thành, tại sao không ai?
Cách đó không xa một cái phòng thủ quan binh đều không có, cửa thành cũng là mở rộng.
Trần Sĩ Khanh thấy thế, chỉ có thể kiên trì bịa đặt.
Hẳn là đổi cương vị, Thiết Nhu đại ca, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi thôi, làm trễ nải chuyện của Lý đại nhân, cũng không tốt.
Thiết Nhu sau khi nghe xong, trực tiếp vung lên dây cương, xe ngựa tăng thêm tốc độ, lái ra khỏi Tần An thành, biến mất ở trong màn đêm.
Đêm đã khuya, xe ngựa đã chạy tại trên quan đạo. Trần Sĩ Khanh cũng không có đi quấy rầy Thiết Nhu lái xe, chính mình về tới trong xe ngựa.
Lý Trường Dương đã nằm tại trên giường êm ngủ thiết đi, Trần Sĩ Khanh có chút nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng từ Tần An thành trốn thoát, hắn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống.
Lô Cửu Châu tại biến mất trước đó, làm xong Tần An thành cửa thành, này mới khiến xe ngựa thông suốt. Về phần Lý Trường Dương, Lô Cửu Châu nói, không chết được, chính là thụ thương không nhẹ, hắn không biết y thuật, chỉ có thể đơn giản dùng linh lực trải vớt một chút khí huyết. Cụ thể trị liệu thủ đoạn, vẫn là phải đi tìm đại phu, bất quá, cái này đều phải chờ tới Minh Giang thành lại nói.
Rốt cục có thể nghỉ một lát.
Trần Sĩ Khanh dựa vào ở trên xe ngựa, thở dài ra một hơi, sau đó có chút hưng phấn mà thấp giọng nói,
mở ra hệ thống ba lô.
Vừa dứt tiếng, trước mặt Trần Sĩ Khanh liền có thêm một màn ánh sáng.
Thanh toán thời gian tới tay.
Trần Sĩ Khanh hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nhìn trước mắt ba lô giao diện. Tu di giới Trần Sĩ Khanh không dùng đến, vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của Lô Cửu Châu, Trần Sĩ Khanh mới đem thành chủ trong tu di giới đồ vật đều chuyển rời đến chính mình hệ thống trong ba lô. Chỉ còn lại 280 lượng bạc. Con mụ nó, một vị thành chủ thế nào nghèo như vậy? Thế nào lẫn vào? Trong giới chỉ có ngần ấy đồ vật. Thường ngày vật dụng, vô dụng. Đây là thứ đồ gì? Tảng đá khối. Trần Sĩ Khanh vươn tay, điểm một cái trong hành trang một khối hơi mở tảng đá. Rất nhanh, tảng đá bên cạnh liền bắn ra một cái nhắc nhở. Linh hạch, cung cấp linh khí tu luyện hòn đá. Có thể hối đoái rút thưởng khoán một chương. Trần Sĩ Khanh trái tim phanh phanh trực nhảy, có chút hưng phấn. Cái này tảng đá vụn có thể đổi một chương rút thưởng khoán. Như thế đáng tiền. Phải biết, nhường thành chủ cực kỳ đỏ mắt huyền vĩ hắc xà mà rắn, cũng liền có thể đổi một chương rút thưởng khoán. Cái này nếu là góp đủ 10 khối linh thạch, chẳng phải có thể 10 liên rút sao? Ngẫm lại liền đỏ gà a. Chương 19, thần thánh phương nào? Còn tốt xe ngựa cách âm hiệu quả không tệ, tăng thêm Lý Trường Dương giờ phút này lâm vào hôn mê. Lúc này mới không ai chú ý tới Trần Sĩ Khanh cười ngây ngô. Xin hỏi túc chủ phải chăng hối đoái? Đổi a, đổi đặc biệt lương. Hối đoái thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đơn rút khoán một chương. Trong hành trang tảng đá biến mất, Trần Sĩ Khanh kềm chế rút thưởng xúc động, tiếp tục nhìn xuống. Kim sang đan ít năm, chữa thương đan dược. Không cách nào hối đoái rút thưởng khoán. Trần Sĩ Khanh có chút mất hứng, bất quá cái đồ chơi này là chữa thương dùng, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một quả, hòa với nước, cho Lý Trường Dương uy xuống dưới. Cho ăn xong thuốc, Trần Sĩ Khanh tiếp tục tra nhìn mình hệ thống ba lô. Lệnh bài, đàn mục chế thủ lệnh. Không cách nào hối đoái rút thưởng khoán. Trần Sĩ Khanh có chút hiếu kỳ, lấy ra lệnh bài, một mùi thơm truyền đến. Lệnh bài hiện lên màu nâu đậm, hình vuông, ở giữa điêu khắc Tần An hai cái cổ phát chữ lớn, dưới góc phải có một chuỗi nho nhỏ ký tự. Thiên Minh trao tặng. Thiên Minh. Vừa rồi thành chủ cũng đã nói, có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ. Trần Sĩ Khanh mặc dù nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không người cho hắn giải thích nghi hoặc, chỉ có thể trước nhận lấy lệnh bài, chờ Lý Trường Dương thức tỉnh lại nói. Tiếp tục xem xét chiến lợi phẩm, bất quá rất đáng tiếc, đồ còn dư lại đều không có cái gì đáng giá hối đoái đồ vật. Ngay tại Trần Sĩ Khanh mong muốn rời khỏi ba lô giao diện thời điểm, ánh mắt của hắn đông nhiên quét đến một vật. Tu di giới. Trần Sĩ Khanh quỷ thần xui khiến vươn tay, điểm vào trên tu di giới. Tu di giới, chữ vật linh khí. Có thể hối đoái một chương 10 liên rút thưởng khoán. 3. Trần Sĩ Khanh hai chân co lại, kém chút theo trên chỗ ngồi bắn lên đến. 10 liên rút. Một chương 10 liên. Nhiều như vậy. Đúng vậy, xin hỏi túc chủ phải trang sử dụng tu di giới hối đoái một chương 10 liên rút thưởng khoán. Trần Sĩ Khanh đang muốn nói là, đồng nhiên sửa lời nói. Hệ thống, cái đồ chơi này, ta có thể sử dụng sao? Không thể, sử dụng linh khí, cần linh lực, túc chủ cũng không linh lực, không cách nào sử dụng. Trần Sĩ Khanh nhếch miệng. Tính toán, ngược lại ta có hệ thống ba lô, muốn cái đồ chơi này làm gì, thay đổi đổi. Trần Sĩ Khanh đầu góc nóng lên, mặc dù lý trí nói cho hắn biết, tu di giới tuyệt đối không phải phản phẩm, vẫn là làm sao rút thưởng dụ hoặc thật sự là quá lớn. Xác nhận. Lập tức hối đoái. Tốt, hối đoái thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10 liên rút thưởng khoán một chương. Nghe hệ thống nhắc nhở âm, trong lòng Trần Sĩ Khanh gọi là một cái đắc ý a. Mở ra thẻ ao. Vừa dứt tiếng, trước mắt màn sáng biến hóa. Một phát 10 liên, thêm hai lần đơn rút. Hai tay Trần Sĩ Khanh chắp tay trước ngực, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiên linh linh, địa linh linh, bát phương thần tiên nhanh hiển linh, phù hộ ta một phát liền ra mậu cấp mảnh vỡ. Trần Sĩ Khanh gật gù đắc ý, sau đó vươn tay, điểm vào đơn rút phía trên. Trước đơn rút một phát thăm dò sâu cạn. Rầm rầm, ống trúc truyền đến một hồi vang động, sau đó một cây thăm trúc bắn ra. Keng. Nhìn thấy thăm trúc bên trên kiểu chữ, sắc mặt của Trần Sĩ Khanh đầu tiên là ảm đạm, sau đó vung tay lên, hào khí 10 phần nói: "Không quan trọng, ta còn có một phát 10 liên." Trần Sĩ Khanh nói, ngón tay đặt tại 10 liên rút tuyển hạng bên trên. "Túc chủ ngươi tốt, ngươi đem muốn tiến hành một lần 10 liên rút thưởng, xác nhận sao?" "Vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư?" Trong mắt Trần Sĩ Khanh hiện lên một vệ thần quang, sau đó đột nhiên điểm vào xác nhận bên trên. Ống trúc vận động, rất nhanh, liền từ giữa bắn ra 10 cái thăm trúc. "Mình." Nhìn thấy chữ thứ nhất thời điểm, trong lòng Trần Sĩ Khanh lập tức vui mừng như điên. Khởi đầu tốt đẹp, coi như không tệ a. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền sụ xuống, sau đó chậm rãi biến thành đen, sau đó từ hắc chuyển bạch, bạch chuyển xanh, cuối cùng trực tiếp co quắp ngồi tại vị trí trước. Mình canh 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 canh. Nhìn trước mắt hình tượng, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tim phổi đều tựa hồ đình chỉ. Đây là cái gì rác rưởi sát suất? Qua một hồi lâu, Trần Sĩ Khanh mới chậm tới. Này làm sao một lần không bằng một lần a, hệ thống đâu? Túc chủ, ta tại. Ta hệ thống này không phải gọi không lá gan không khác, lương tâm rút thẻ sao? Ta tân tân khổ khổ tích lũy 10 liền, cái rắm đều không có ra, này sao lại thế này a? Vô cùng thật có lỗi, túc chủ, canh cấp thẻ hao chính là cái này xác suất, không cần trách cứ hệ thống, mời tại tự thân tìm kiếm nguyên nhân. Chắc. Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh lập tức khí không đánh vừa ra tới. Cái gì rác rưởi hệ thống, liền giữ gốc đều không có, còn trách túc chủ. Quá hô cha. Tất cả giải thích quyền về bổn hệ thống tất cả, mời túc chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Quá mãi mãi, thật ha. Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận của mình. Chờ một chút, chiến đấu còn chưa kết thúc, ta còn có cơ hội. Trần Sĩ Khanh nói, ánh mắt nhìn về phía chính mình cuối cùng một chương đơn rút khoán. ngàn đao bầm thây đều rất đến đây, cũng không sợ cái này một lần. Trần Sĩ Khanh rũi ra tay của mình, chậm rãi vươn hướng đơn rút tuyển hạng. Ông trời phù hộ, chúc mừng túc chủ thu hoạch được canh cấp mảnh vỡ, phong sơ kính vương sán, mảnh vỡ đã để vào ba lô, xin chú ý xem xét. Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy hô hấp một hồi khó khăn, một giây sau liền hôn mê bất tỉnh. Trần huynh đệ, tỉnh, tỉnh. Thu kịch thanh âm đem Trần Sĩ Khanh theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Thiết Ngưu đại ca, xảy ra chuyện gì? Rùi rùi mắt, đánh một cái ngáp, Trần Sĩ Khanh đứng dậy, nhìn xem thò vào nửa người tiến vào toa xe Thiết Ngưu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chúng ta tới dịch trạm. Dịch trạm. Trần Sĩ Khanh duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua hệ thống. Thời gian là 1 giờ rưỡi chiều. Con ngựa chạy một đêm, cần xuyến mùi uống ngựa, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Minh bạch. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Trần Sĩ Khanh muốn xuống xe, đồng nhiên phát hiện cao lớn thu kịch Thiết Ngưu giờ phút này lại có chút nhăn nhó. Nhìn thấy bạc, Thiết Ngưu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười nói: "Tối hôm qua đi rất gấp, quên cùng ông chủ muốn bạc. Ngươi nói sớm a." Trần Sĩ Khanh lấy ra 2 thỏi bạc, đưa cho Thiết Ngưu. "Trên đường chi tiêu, số tiền này hẳn là đủ đi."
Đủ rồi, Trần huynh đệ, 10 lượng đầy đủ."
Thiết Ngưu thu 1 thỏi bạc, đem 1 cái khác thỏi bạc lại giao cho Trần Sĩ Khanh. "Thiết Ngưu ca, ngươi có thể đừng gạt ta a."
"Trần huynh đệ, lời này của ngươi, ta Thiết Ngưu xưa nay không gạt người."
"Vậy được." Trần Sĩ Khanh cũng không kiên trì, vui tươi hớn hở nhận bạc.
"Thiết Nưu ca, sử dụng hết ngươi lại cùng ta muốn."
Thiết Nưu nết miệng cười một tiếng, gật gật đầu, sau đó buông xuống màn cửa, rất nhanh liền rời đi. Nhìn xem Thiết Nưu bóng lưng, Trần Sĩ Khanh nhịn không được thấp giọng nói: "Một cái mạng cũng bất quá 30 lượng bạc a, cái này Thiết Nưu a."
Trần Sĩ Khanh ở trên xe ngựa ngủ một đêm, thân thể có chút cứng ngắc, nhịn không được xuống xe, thấu gió lùa. Vừa xuống xe, Trần Sĩ Khanh liền thấy, cách đó không xa trong chuồng ngựa đứng đấy 2 con ngựa nhì, xem ra hẳn là nhà mình. Có người chuyên đang đánh lý, trước mặt chuồng ngựa bên trong còn đặt vào thượng đẳng đồ ăn. Trần Sĩ Khanh vòng quanh xe ngựa đi vài vòng, đột nhiên nghe được trong xe ngựa truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt, hắn mau lên xe.
"Lý ca, ngươi đã tỉnh."
Toa xe bên trong, sắc mặt Lý Trường Dương mặc dù khó coi, nhưng đã ngồi dậy, hắn hai mắt thẳng vào nhìn xem Trần Sĩ Khanh, không nhúc nhích.
"Lý ca, ngươi nhìn ta như vậy, ta có chút không thích ứng."
Trần Sĩ Khanh nuốt nước miếng một cái, có chút lúng túng nói rằng.
"Trần Sĩ Khanh."
Lý Trường Dương thanh âm có chút suy yếu.
"Ngươi rốt cuộc là người nào?"
Chương 20, đời người thay đổi rất nhanh quá đỏ gà.
"A ha ha."
Trần Sĩ Khanh có chút sốc nổi cười cười, vuốt vuốt cái mũi, hai mắt nhìn thiên, cực nhanh nói rằng:
"Nếu như ta nói, ta là một gia tộc lớn nào đó thiếu chủ, ngươi tin không?"
Lý Trường Dương nhìn xem Trần Sĩ Khanh, không chút do dự nhẹ gật đầu.
"Ta tin."
"Chúng ta tê."
Trần Sĩ Khanh kém chút bị tức hộc máu.
"Ngươi gặp qua nhà ai thiếu chủ bởi vì đoạt con nít một chương bánh hấp bị giam tiến đại lao? Có lẽ ngươi có phương diện này đam mê a."
Lý Trường Dương biểu lộ 10% chăm chú.
"Ngươi?"
Trần Sĩ Khanh vươn tay, chỉ Lý Trường Dương, mong muốn mắng bên trên 2 câu, nhưng vẫn là nhịn được.
"Ta liền một người bình thường, Lý ca, ngươi thật đừng suy nghĩ nhiều."
Lý Trường Dương nhìn chăm chú lên Trần Sĩ Khanh, mắt sáng như đuốc.
"Người bình thường?
Người bình thường có thể nhường cầm tâm cảnh cao thủ nói gì nghe nấy? Ta đặc meo dùng tiền thuê còn không được sao?"
Trần Sĩ Khanh kiên trì, tức giận nói rằng:
"Ngươi vui vẻ là được rồi."
Lý Trường Dương than nhẹ một tiếng, không muốn chọc thủng Trần Sĩ Khanh nói láo.
Nhìn như vậy đến, Huyền Vĩ Hắc Xà cùng Sơn Tặc Mã Long đều là vị tiền bối kia làm đi.
"Nói nhảm, đương nhiên là hắn, chẳng lẽ ta à?"
Lý Trường Dương suy nghĩ cẩn thận, xảy ra những chuyện này thời điểm, Trần Sĩ Khanh đều ở đây.
"Vị tiền bối kia đâu?"
"Hắn a?"
"Hắn?
Hắn đi."
Trần Sĩ Khanh nói mơ hồ không rõ, Lý Trường Dương cũng không có hỏi tới.
"Lý ca, hắn nói ngươi tổn thương rất nặng, bất quá nội tức chưa loạn, tính mệnh không lo, nhưng muốn tìm đại phu nhìn xem, chúng ta chỉ có thể đi trước Minh Giang thành."
Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Trần Sĩ Khanh chủ động rời đi chủ đề.
"Ân."
Lý Trường Dương trở về một câu nói kia, cũng không nói gì nữa, dựa vào ở một bên, hai mắt nhắm nghiền.
Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương ngồi đối mặt nhau, theo thời gian trôi qua, càng phát giác khó chịu.
Liên lần này lúc, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Trần Sĩ Khanh kéo mở cửa sổ nhìn lại, hóa ra là Thiết Nưu.
"Trần huynh đệ, ta trở về."
Màn cửa kéo ra, Thiết Nưu đầu to liền mò vào.
"U, Lý đại nhân tỉnh."
Thiết Nưu không nói hai lời, đưa qua một vài thứ.
"Trần huynh đệ, Lý đại nhân, nơi này có nước, màn thầu còn có một số thịt bò chín, trên đường điều kiện có hạn, thấu hoặc tan đi, tới Minh Giang thành liền tốt, nơi đó mỹ thực thật là có nhiều lắm."
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian tiếp nhận túi nước, màn thầu còn có giấy dầu gói kỹ thịt bò.
"Thiết Nưu đại ca, làm phiền ngươi."
"Phiền toái cái gì a?"
Thiết Nưu cười ha ha một tiếng, sờ lên đầu của mình.
"Đây đều là ta nên làm, quen thuộc.
Chỉ có điều ngày bình thường đều là cùng ông chủ tại một khối."
Đưa xong nước và thức ăn, Thiết Nưu cũng rất tự giác rời đi.
Trần Sĩ Khanh phân ra một bộ phận đặt ở bên người Lý Trường Dương, chính mình cầm lấy màn đầu, liền thịt bò cùng nước, bắt đầu ăn.
"Lý ca, ngươi bị thương, ăn nhiều một chút."
Lý Trường Dương không nói gì, đưa tay trái ra, cầm lấy túi nước, dùng răng cắn rơi cái nắp, uống một hớp nước lớn.
Trần Sĩ Khanh lúc này mới nhớ tới, Lý Trường Dương vai phải bị thương, có vẻ như xương cốt xảy ra vấn đề.
"Ta mình có thể."
Thấy Trần Sĩ Khanh muốn đi qua hỗ trợ, Lý Trường Dương lập tức mở miệng ngăn lại, hắn đành phải thôi.
"Lý ca, cái kia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"
"Ân." Trần Sĩ Khanh một bên ăn, vừa nói: "Thành chủ viên kia tu di giới, ngươi biết không?"
"Biết một chút, thế nào?
Đồ chơi kia đáng tiền sao?" Lý Trường Dương buông xuống túi nước, ăn một miếng nhỏ thịt bò, có chút quái dị nhìn Trần Sĩ Khanh một cái. Phát hiện hắn sắc mặt chân thành tha thiết, cũng không có trêu chọc ý vị, rồi mới hồi đáp: "Theo ta được biết, tu di giới không đáng một đồng." "Ba." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức trong lòng một hồi mừng thầm. Xem ra là hệ thống hóng gió, một cái thứ không đáng tiền, vậy mà cho mình mới lên rút, mau kiếm a. Không phải chờ cao hứng một hồi, Lý Trường Dương lời kế tiếp, đem Trần Sĩ Khanh đánh vào vực sâu. Tu di giới giá trị chân quý, căn bản không thể dùng trong thế tục vàng bạc cân nhắc, cho nên mới không đáng một đồng. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh một ngụm thịt bò không có nuốt xuống, cắm ở trong cổ họng, ho kịch liệt tấu lên. Ho một hồi lâu, Trần Sĩ Khanh mới hòa hoãn lại, cảm giác phổi một hồi đau đớn.
"Ngươi,
khu khu, có ý tứ gì?"
"Không có ở."
"Nói đùa sao?"
"Ta nói đùa cái gì?"
Lý Trường Dương nhìn vẻ mặt vẻ thống khổ Trần Sĩ Khanh, khóe miệng có chút giơ lên.
"Cũng là ngươi đang nói đùa chứ?"
"Ta không tin, ngươi không biết tu di giới chân quý, thứ này, nói đúng ra, là bảo vật vô giá, dùng bạc là không mua được."
"Không,
vô giá." Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy chính mình sắp không thể thở nổi, vô giá đồ vật, lại bị chính mình đổi một chương 10 liên khoán, kết quả cái gì cũng còn không có ra. Hắn hiện tại là hối tiếc không kịp, trên thế giới này, có hay không thuốc hối hận, cho mình ăn một chút ta. Bất quá cái này vô giá là chỉ ở trong thế tục. Ngay tại Trần Sĩ Khanh sắp sặc chết lúc, Lý Trường Dương bỗng nhiên lời nói xoay chuyển.
"Thế tục?
Có ý tứ gì?" Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên cảm giác chính mình lại có thể hít thở.
"Lý ca, vừa rồi ngươi cái đồ chơi này dùng bạc mua không được, chẳng lẽ có thể dùng những vật khác mua sao?"
"Tu di giới là linh khí, chỉ có bước vào phong sơ kính người tu tiên mới có thể sử dụng, nếu như ta nhớ kỹ không sai, linh khí chỉ có thể dùng linh thạch mua sắm."
"Linh thạch?"
Trần Sĩ Khanh đột nhiên nghĩ đến, trước đó chính mình không phải có một quả linh thạch.
"Đối chính là linh thạch, ngươi hẳn là rất rõ ràng à, linh thạch không chỉ có là người tu tiên tiền tệ, cũng là tài nguyên tu luyện."
Trần Sĩ Khanh đương nhiên không biết rõ, bất quá có thể nghe hiểu, nhưng hắn bây giờ tại ư không phải cái này.
"Vậy cái này tu di giới trị nhiều ít linh thạch?"
"Ta không rõ ràng."
Lý Trường Dương lắc đầu.
"Bất quá ta nghe nói, cấp thấp nhất linh khí đều muốn 30-40 khỏa linh thạch mới có thể mua được."
Trần Sĩ Khanh cảm giác chính mình lại không thể hít thở.
"30 khỏa linh thạch, cái kia chính là 3 lần 10 liên.
Cầu nói hệ thống, vậy mà chỉ cho mình một phát 10 liên, quá xấu bụng."
Trần Sĩ Khanh giờ phút này rốt cuộc không thấy ngon miệng ăn cơm, dựa vào lấy xe ngựa che lấy cái chán. Hắn hiện tại hận không thể cho mình một cái lớn bút túi.
"A không, là hai cái, tả hữu một bên một cái.
Ta muốn lặng lặng, đừng hỏi ta lặng lặng là ai."
Trần Sĩ Khanh đột phát bệnh hiểm nghèo cũng không phải lần một lần hai, Lý Trường Dương không cảm thấy kinh ngạc, phối hợp ăn lên thì đến. Dừng lại cơm trưa rất nhanh liền kết thúc. Trần Sĩ Khanh ba người nghỉ ngơi đại khái hơn 3 giờ, chờ con ngựa ăn uống no đủ, lập tức lên đường. Trên đường đi, Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương ở giữa giao lưu rất ít. Lý Trường Dương có thương tích trong người, phần lớn thời gian đều đang nghỉ ngơi. Trần Sĩ Khanh thì là thừa dịp thời gian này, nghiên cứu bộ hạ của mình mảnh vỡ. Ngắn liền đi ra xe ngựa, cùng Thiết Ngưu tâm sự, chém gió, nhìn xem ven đường phong cảnh, giết thời gian. Bởi vì đi là con đạo, một đường vô cùng thuận lợi, không có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở nào, thông suốt.
Chương 21, gặp đến phản chiếm.
Hai ngày sau, lại nói cái này tụ hiền trang anh hùng đại hội về sau, Cưu Ma Chí xuất hiện tại bên trong tụ hiền trang, hắn đầu tiên là đả thương Bằng Dự, tiếp lấy đánh bại Mộ Dung Phục cùng Thiếu Lâm tự cao tăng, ý muốn làm hại đám người thời điểm, Tiểu Đại Bang chủ từ trên trời giáng xuống, thi triển ra Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Cưu Ma Chí chiến ở cùng nhau.
Sau đó thì sao?
Sau đó thì sao?
Trần huynh đệ, ngươi thế nào dừng lại không nói?
Thiết Nhu đang nghe đến mê mẩn, đột nhiên phát hiện Trần Sĩ Khanh ngừng lại, lập tức có chút lo lắng nói rằng:
"Thiết Nhu ca, ngươi nhìn, phía trước vậy có phải hay không Minh Giang Thành a?"
Ngồi Thiết Nhu bên người Trần Sĩ Khanh ngước cổ lên, vươn tay đặt ở trên trán, hướng phương xa nhìn lại.
Thiết Nhu sau khi nghe xong, cũng hướng nơi xa nhìn lại.
"Là Minh Giang Thành, chúng ta tới,
cuối cùng đã tới."
"Vô hổ."
Trần Sĩ Khanh thập phần hưng phấn, quát to một tiếng.
Cũng là Thiết Nhu, không có chút nào quan tâm, ngược lại không ngừng thúc giục.
"Trần huynh đệ, ngươi nhanh cho ta nói a, Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí người nào thắng?"
"Đương nhiên là chúng ta Kiều đại bang chủ, Thiết Ngưu ca, cái này trước không đổi, ta có rảnh lại nói cho ngươi."
Trần Sĩ Khanh nói xong, đứng dậy trở về xe ngựa.
"Lý ca, chúng ta tới, Minh Giang Thành thật to lớn a, so Tần An Thành khí phái nhiều."
Đang nghỉ ngơi, Lý Trường Dương mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh, cũng không biết hắn là thật hưng phấn, vẫn là chàng, nếu như là chàng, tiểu tử này diễn kỹ cũng quá tốt rồi.
Minh Giang Thành đúng là một tòa thành lớn, tại Đông Nam vùng này, có thể cùng Minh Giang Thành sánh ngang, cũng chỉ có nhà cao cửa rộng thành.
Trần Sĩ Khanh hết sức cao hứng, nhưng rất nhanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói rằng:
"Lý ca, Minh Giang Thành không thông suốt tập ta đi."
"Truy nã?
Ngươi thật coi là một cái chỉ là trộm bánh hấp tiểu tặc, đáng giá Minh Giang Thành truy nã sao?"
Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, gương mặt lập tức một hồi thẹn đỏ.
Bất quá rất nhanh, Lý Trường Dương liền lời nói xoay chuyển, nhường trong lòng hắn mát lạnh.
"Nhưng nếu là Chu Thuyên cùng Minh Giang Thành mật báo, cho trên đầu chúng ta tùy tiện chụp một cái tội danh, kia liền không nói được rồi."
Trần Sĩ Khanh lập tức đầu choáng váng, vẻ mặt đăm chất.
Lý Trường Dương nhìn xem sắc mặt Trần Sĩ Khanh,
khóe miệng không thể phát giác có chút giơ lên. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn nhớ tới Trần Sĩ Khanh trước đó nói lời. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật là người bình thường? Không có khả năng a. Nếu như hắn thật sự là người bình thường, vị kia cầm tâm cảnh tiền bối tại sao phải một mực tại chỗ tối thủ hộ? Đi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tại Tần An thành tốt xấu làm 10 năm, tình huống chung quanh còn hiểu rõ. Lý Trường Dương nói tiếp, Chu Thiên cùng Minh Giang thành bên này không liên lạc được nhiều, hẳn là không có vấn đề gì. Đừng hẳn là a, ta có chút hoảng, ta cũng không muốn lại tiến Minh Giang thành đại lao. Trần Sĩ Khanh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, yên tâm, coi như Chu Thiên báo tin, người của Minh Giang cũng sẽ không quản, hơn nữa, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, Chu Thiên cũng sẽ không cho Minh Giang thành liên lạc. Vì sao? Trần Sĩ Khanh có chút kỳ quái, vì cái gì Lý Trường Dương sẽ như vậy chắc chắn? Bởi vì, Lý Trường Dương muốn nói lại thôi, một lát sau mới tiếp tục nói. Minh Giang thành cấp bậc cao hơn Tần An thành, quan hơn một cấp đệ chết người, trừ phi là chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu không Minh Giang sẽ không đúng tay chuyện của Tần An, đừng suy nghĩ nhiều, tiên tiến thành a. Trần Sĩ Khanh biết Lý Trường Dương có chuyện không nói, nhưng cũng không hỏi nhiều. Quả nhiên, đúng như Lý Trường Dương nói, Trần Sĩ Khanh một đường thông suốt. Minh Giang thành không hổ là một tòa thành lớn, to lớn hùng tráng, chỉ là cửa thành lớn nhỏ, chính là Tần An thành gấp bội. Trần huynh đệ, cái này Minh Giang thành chính là lương thực thành lớn, có đông nam kho lúa thanh danh tốt đẹp, chung quanh to to nhỏ nhỏ 6-7 tòa thành trì, đều ở chỗ này lấy lương thực. Náo nhiệt Minh Giang thành trên đường cái, người đi đường lui tới, vô cùng náo nhiệt. Thiết Nưu cùng Trần Sĩ Khanh ngồi trước xe, vừa đi vừa nói lấy. Lợi hại như vậy sao? Vậy cái này Minh Giang thành đồ ăn nhất định không tệ, đi, Thiết Nưu ca, ta mời ngươi ăn cơm. Nghe xong lời này, Thiết Nưu lập tức hưng phấn lên. Trần huynh đệ, ngươi khoan hãy nói, ta biết một quán cơm, cái kia tay nghề thật là nhất lưu a. Nhìn xem Thiết Nưu nuốt nước miếng dáng vẻ, Trần Sĩ Khanh bụng cũng là nhịn không được kêu lên ù ù. Vậy còn chờ gì? Mấy ngày nay ăn màn đầu, ta mau ăn phun ra, đi tới. Đi. Giá. Thiết Nưu thường xuyên chạy thường, đối Minh Giang thành rất là quen thuộc, có hắn làm dẫn đường, Trần Sĩ Khanh cũng vui vẻ thanh nhàn. Ách. Thiết Nưu ca, ngươi xác định chúng ta không đến nhầm địa phương sao? Gặp đến. Phản chiếm. Đây là thứ độ gì? Trần Sĩ Khanh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lên trước mặt tiệm cơm, trong lòng bồn chồn. Nghiêng lệch trên biển hiệu, tràn đầy dấu vết tháng năm, xuyên thấu qua che kín mỡ đông đại môn, có thể nhìn thấy bên trong, người còn là có không ít. Chính là con rồi có chút nhiều. Ân, so nhiều người. Ngươi nói mỏ gì đâu? Trên biển hiệu viết là Đồng Lai tiệm cơm. Thiết Nưu có chút ngượng ngùng nết miệng cười một tiếng. Rơi mất chút sơn mà thôi, không có gì đáng ngại. Trần Sĩ Khanh ảm, Lý Trường Dương. Trần huynh đệ, đi thôi, nơi này đồ ăn là đắt chút, bất quá hương vị quả thật không tệ, ngày thường chỉ có ta phát tiền công mới có thể tới đây ăn một bữa, giải thèm một chút. Nhìn xem Thiết Nưu quen thuộc bộ dáng, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể tạm thời tin tưởng, cơm này cửa hàng Kim Ngọc trong đó, ruột đông rách bề ngoài. Ba vị khách quan đúng không? Mời vào bên trong, ăn chút gì? Vừa mới ngồi xuống Trần Sĩ Khanh vốn là muốn hỏi một chút có cái gì đặc sắc đồ ăn, nhưng nhìn thấy tiểu nhị dùng một khối đen thui khăn lau trên bàn trà sát mấy lần sau, lập tức liền không có hào hứng. Khu khu, Thiết Nưu ca, ngươi là khách quen, ngươi gọi món ăn à, hôm nay buông ra ăn, ta mời khách. Ha ha, có lời này của ngươi, ta an tâm, Trần huynh đệ. Thiết Nưu lập tức mặt mày hớn hở địa điểm lên đồ ăn đến. Thịt bò ong, bạch chẳng kê, tuyệt vị vị quay, hương thơm sương sườn, manh long quả giang, a đúng rồi, lại hấp một đầu cá sạo, mau mau mang thức ăn lên. Được rồi, khách quan, xin chờ. Trần Sĩ Khanh có chút không được tự nhiên nhìn chung quanh, phát hiện không ít người đều cùng Thiết Nưu như thế trang phục bộ dáng, xem ra đều là làm công người. Trần huynh đệ, Lý đại nhân, nhị thêm, tiệm này cơm tùy tiện ăn, không cần tiền. Trần Sĩ Khanh chỉ có thể phụ họa giả nợ nụ cười, không nói gì thêm. Cái này Đồng Lai tiệm cơm mặc dù điều kiện đồng dạng, nhưng có sao nói vậy, mang thức ăn lên tốc độ cũng không tệ lắm. Không bao lâu, tiểu nhi liền lên cả bàn đồ ăn. Ba vị, mời chậm dùng, các ngươi đồ ăn đủ. Thiết Nưu lập tức chào hỏi lên, Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương đối mặt một chút, lúc này mới cầm lấy đũa. Cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng. Lý Trường Dương nhíu mày, nhưng không nói gì. Trần Sĩ Khanh cẩn thận thưởng thức một chút, phát hiện hương vị cũng không phải quá khó ăn, nhưng cùng Thiết Nưu trong miệng mỹ vị, xác thực chênh lệch không ít. Ba người cùng nhau đi tới, ăn đều là lương khô màn đầu, mặc dù Đồng Lai tiệm cơm hương vị đồng dạng, nhưng tất cả mọi người không ăn ít. Liên Lý Trường Dương đều ăn 3-4 to bằng cái bát cơm. Rất nhanh, cơm chắc chắn. Trần huynh đệ, ta để cử cái này quán cơm, thế nào? Ăn uống no đủ, đi ra tiệm cơm, Thiết Nưu sờ lên bụng, hài lòng mà hỏi thăm. Ha ha. Trần Sĩ Khanh xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói một cái lời nói dối có thiện ý. Rất, rất tốt. Vậy ta cứ yên tâm, ta còn sợ ngươi cùng Lý đại nhân ăn không quen, thật là làm cho người pha phí. Không có, không có. Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, không dám nhìn Thiết Nưu. Đúng rồi, Trần huynh đệ, ngươi cùng Lý đại nhân chuẩn bị ở tại cái nào a? Cái này sao, còn không có định đâu. Trần Sĩ Khanh cũng không nghĩ nhiều, vô ý thức nói rằng. Dạng này a, vậy nhưng thật trùng hợp. Thiết Nưu vỗ tay một cái, vẻ mặt hưng phấn, Trần Sĩ Khanh lập tức cảm thấy không ổn. Thật là đã không còn kịp rồi. Ta vừa vặn biết phụ cận có một nhà vừa mở khách sạn, ta mang các ngươi đi qua. Trần Sĩ Khanh lập tức luống cuống. Quỷ quỷ, kết thúc. Chương 22, phân biệt. Không cần, không cần, Thiết Nưu ca, không làm phiền ngươi,
ta cùng Lý đại nhân muốn trước xử lý chút sự tình, ban đêm mới tìm khách sạn ở.
Dạng này a, kia thật là đáng tiếc.
Thiết Nưu cũng không nghĩ nhiều, nhìn sát trời một chút, sau đó có chút áy náy cười nói:
"Trần huynh đệ, bên người ông chủ hiện tại thiếu nhân thủ, cần ta hỗ trợ, đã các ngươi còn có việc, ta muốn mau mau chạy về Tần An, thật có lỗi a."
"Thiết Nưu ca, ngươi thật sự là..."
"Nói cái gì xin lỗi a?"
Trần Sĩ Khanh có chút trách cứ nói một câu, sau đó lấy ra một túi tiền, đưa cho Thiết Nưu.
"Thiết Nưu ca, đoạn đường này làm phiền ngươi."
Thiết Nưu lập tức lui lại hai bước, nhướng mày:
"Trần huynh đệ, ngươi đây là làm gì?"
"Không làm gì a."
Trần Sĩ Khanh khoát khoát tay, bước nhanh đi đến Thiết Nưu bên người.
"Thiết Nưu ca, đây là ta một chút tâm ý."
"Không được."
Thiết Nưu đầu lắc cùng một cá bát lãng cổ giống như, hai tay phía sau, nói cái gì cũng không tiếp nhận túi tiền.
"Thuê xe tiền ngươi đã cho ông chủ, tiền này ta không thể nhận a, làm gì cũng có luật lệ."
"Kia là hai chuyện khác nhau."
Trần Sĩ Khanh cố ý nghiêm mặt, sau đó đem túi tiền vạn Thiết Nưu trong ngực nhét.
"Để ngươi cầm thì cứ cầm, bớt nói nhảm, cũng không có nhiều."
"Thật không được."
"Trần huynh đệ."
Thiết Nưu thấy thế, lập tức kéo ra thân hình, hắn bản lĩnh rất tốt, đừng nhìn khổ người lớn, động tác vô cùng nhanh nhẹn, Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp.
"Trần huynh đệ, mẹ ta kể qua, vô công bất thụ lộc, là của ta chính là của ta, không phải ta tuyệt đối không thể muốn, tiền ngươi đã cho ông chủ, trên đường cơm nước cùng tiền xe ngươi cũng trông coi, hôm nay còn mời ta ăn cơm, số tiền này ta là thật không thể cầm."
"Thiết Nưu,
ngươi đừng chạy,
đứng lại cho ta."
Trần Sĩ Khanh thở hồng hộc đứng tại chỗ, kêu một tiếng:
"Thiết Nưu, ngươi nếu là coi ta là huynh đệ, tiền này liền cho ta nhận lấy."
Nghe nói như thế, Thiết Nưu dừng bước, trong ánh mắt nhiều cái gì?
"Trần huynh đệ."
"Thiết Nưu đại ca."
"Tần An cùng Minh Giang, ta đều là lần đầu tiên đến, cái gì cũng không biết, nếu không phải trên đường gặp ngươi cùng Lý Thúc, ta nhất định chết tại sơn tặc thủ hạ, ta là thật rất cảm tạ ngươi, ngươi nếu là nhận ta người huynh đệ này, tiền này ngươi cầm, về đi mua một ít ăn ngon, cho đại nương mang lên."
Thiết Nưu nghe xong lời này, hốc mắt lập tức đỏ lên.
"Thiết Nưu, tiền này ngươi liền thu cất đi."
Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Lý Trường Dương bỗng nhiên mở miệng:
"Trở về còn cần lộ phí, cần dùng đến."
Thấy Lý Trường Dương đều mở miệng, Thiết Nưu chỉ có thể trùng điệp thở dài, sau đó đi tới bên người Trần Sĩ Khanh, nhận lấy bạc.
"Đã như vậy, cái này bạc ta liền nhận, Trần huynh đệ, chờ ngươi cùng Lý đại nhân về Tần An, nhất định phải tới tìm ta mời các ngươi uống rượu."
Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu.
"Thiết Nưu, ta cùng Trần Sĩ Khanh chuyến này là muốn xử lý một cái chuyện rất trọng yếu, trở về bất kể là ai hỏi, ngươi liền nói là ngươi một người tới Minh Giang thành tiến vào một nhóm hàng."
Thiết Nưu nhìn thoáng qua Lý Trường Dương, sắc mặt lộ ra vẻ chợt hiểu.
"Lý đại nhân, Trần huynh đệ, các ngươi yên tâm, miệng ta nghiêm thật sự."
Ba người lại hàn huyên một hồi, Thiết Nưu rốt cục mở miệng cáo từ:
"Trần huynh đệ, lần sau về Tần An, ngươi nhất định phải đem tiểu bang chủ cố sự cho ta kể xong a."
Thiết Nưu lên xe ngựa, nhìn xem Trần Sĩ Khanh hai người:
"Ta trở về, không cần tiễn."
Thuận buồm xuôi gió:
"Thiết Nưu ca."
Trần Sĩ Khanh phất phất tay:
"Đi rồi."
"Giá."
Một hồi tiếng vó ngựa chuyển đến, xe ngựa chậm rãi đi xa.
"Ai, xin lỗi, Thiết Nưu ca."
Thẳng đến xe ngựa hoàn toàn biến mất, Trần Sĩ Khanh mới than nhẹ một tiếng, tự nhủ:
"Thế nào?"
"Không chút."
Trần Sĩ Khanh lắc đầu, nhìn thoáng qua Lý Trường Dương:
"Có lẽ, đời ta cũng sẽ không lại đi Tần An thành, cũng không cách nào cho Thiết Nưu ca kể xong tiểu bang chủ chuyện xưa."
Lý Trường Dương nhìn xem Trần Sĩ Khanh, hắn có thể kết luận, giờ phút này trên mặt Trần Sĩ Khanh thần sắc, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra.
"Tiểu tử này, thật là một người bình thường sao?
Vừa rồi vì cái gì không cho Thiết Nưu giúp ngươi tìm khách sạn?"
Qua một hồi lâu, vẫn là Lý Trường Dương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc.
Trần Sĩ Khanh có chút xa sút cảm xúc mới tốt chuyển lên, hắn tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền, xông Lý Trường Dương ủi ủi:
"Lý ca, ngươi có thể dẹp đi à, liền Thiết Nưu phẩm bị, ta đoán chừng muốn cho chúng ta tìm một chỗ tốt liệu ở, ta thật sợ."
Nghe nói như thế, Lý Trường Dương rốt cục không có phụ ở, khẽ cười một tiếng:
"Xác thực, nếu không phải ta có thương tích trong người, không thể không bổ sung dinh dưỡng, cái này Đồng Lai tiệm cơm thức ăn, ta cũng..."
Lý Trường Dương lời nói cũng chưa có nói hết.
"Những này trước không nói, Lý ca, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại a, sau đó ta cho ngươi tìm đại phu."
Nói, Trần Sĩ Khanh liền phải hướng phía trước đi.
"Chờ một chút."
"Thế nào, Lý ca?"
Trần Sĩ Khanh dừng bước lại:
"Đi theo ta, đi bên này, Minh Giang thành ta cũng không phải lần đầu tiên đến, biết cái nào có địa phương ở."
"Vậy ngươi không nói sớm,
chúng ta chênh lệch điểm chúng tốt đều."
Trần Sĩ Khanh nhịn không được nhà danh nói:
"Ngươi lại không hỏi?"
Lý Trường Dương bình thản trả lời:
"Ngưu bức, ngươi là cái này."
Trần Sĩ Khanh bị mất mặt, chỉ có thể bĩu môi, dựng lên ngón tay cái, đi theo Lý Trường Dương, hướng nơi xa đi đến.
"Hai vị khách nhân, nếu như không có vấn đề khác, ta liền đi trước."
Một chỗ không lớn trong tiểu viện, một gã quần áo tinh tế lão giả khẽ cười nói:
"Không có vấn đề gì, ta thật hài lòng, Lý ca ngươi đây, cảm giác thế nào?"
Trần Sĩ Khanh nhìn về phía Lý Trường Dương.
Lý Trường Dương không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu.
"Đã như vậy, lão phu liền cáo lui trước."
Chờ lão giả rời đi, Trần Sĩ Khanh lúc này mới lên tiếng nói rằng:
"Liên viện này, một tháng muốn 20 lượng.
Đây không phải ăn cướp trắng trận đó sao?
Ngươi cũng không phải không có tiền."
Lý Trường Dương đi vào trong viện. Tân An Thành mặc dù có độc lập ngân khố, nhưng tu di giới của Chu Thiên bên trong, nói ít đều có mấy trăm lạng bạc dòng a.
"Ách."
Bị Lý Trường Dương chọc thủng, Trần Sĩ Khanh lập tức có chút xấu hổ.
"Cái này trước không nói, ý của ta là,
Lý Thúc bọn hắn một cái mạng trợ cấp cũng mới 30 lượng, viện này một tháng liền phải 20 lượng, thật.
Đây chính là hiện thực. Lý Trường Dương đi vào chính đối diện phòng ngủ chính. Ngươi nếu quả như thật là một người bình thường, vậy sẽ phải học tiếp nhận.
Trần Sĩ Khanh, ta ngủ căn này, còn lại phòng, chính ngươi chọn đi.
Nói xong lời này, Lý Trường Dương liền vào phòng. Chỉ để lại Trần Sĩ Khanh một người đứng ở trong viện.
Cái này, chính là hiện thực sao?
Trần Sĩ Khanh lộ ra một nụ cười khổ, thở dài một tiếng.
Thật muốn về nhà a.
Một ngày sau, thương cân động cốt 100 ngày, người trẻ tuổi, nhớ lấy, trăm ngày bên trong không thể kịch liệt hoạt động, không phải thương thế có thể sẽ tái phát. Tiểu viện trong phòng, Lý Trường Dương nằm tại giường, bên người là một vị râu dài lão giả.
Biết, đại phu, làm phiền ngươi.
Trần Sĩ Khanh sau khi nghe xong, mau tới trước.
Trên bờ vai thuốc ta đã tốt nhất, tiểu huynh đệ, ngươi tới đây một chút.
Trần Sĩ Khanh cùng lão giả ra khỏi phòng.
Đại ca ngươi tổn thương không nhẹ, may mắn thân thể cường kiện, lúc này mới cũng không lo ngại, bất quá còn cần ôn dưỡng, dạng này, ngươi theo ta trở về, bắt hai uống thuốc, điều trị hơn nửa tháng, thường ngày hoạt động cũng không thành vấn đề.
Minh Bạch đại phu, chúng ta lúc này đi thôi.
Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương chào hỏi một tiếng, liền cùng lão giả rời đi tiểu viện.
Chương 23, Sĩ Khanh một người, sinh tử khó liệu.
Trần Sĩ Khanh thuê lại tiểu viện tại Minh Giang thành phía tây, vị trí không tính đặc biệt phồn hoa, nhưng thắng ở đầy đủ, chỉ cần giao bạc, liền có thể trực tiếp vào ở.
Đại phu này cũng là Trần Sĩ Khanh tại Minh Giang thành nghe ngóng đã hơn nửa ngày, hàng so ba nhà, cuối cùng tìm tới.
Đến khám bệnh tại nhà phí cũng không thấp, trọn vẹn 3 lượng bạc, còn không tính tiền thuốc.
Trần Sĩ Khanh đi tới thế giới này thời gian không ngắn, tự nhiên biết giá hàng.
3 lượng bạc thế nhưng là đủ một cái nhà ba người ăn một tháng.
Bất quá, Trần Sĩ Khanh hiện tại coi như giàu có, cho nên cũng không có quá quan tâm.
Dù sao, coi như xài hết tiền, lớn không được lại đi bán huyền vi hắc xà thịt rắn liền tốt.
Bắt xong thuốc, Trần Sĩ Khanh lại mua một vài thứ, lúc này mới trở lại tiểu viện.
Ta trở về.
Đẩy ra cửa, Trần Sĩ Khanh đi vào tiểu viện, đi tới trong phòng.
Lý ca, ngươi ngồi trên giường làm gì đâu?
Ta lấy thuốc, còn làm một chút ăn.
Vừa vào nhà, Trần Sĩ Khanh liền thấy khoanh chân ngồi tại trên giường Lý Trường Dương, hắn đi đến Lý Trường Dương bên người, cười nói.
Lý ca, ngươi tù tiên đâu?
Tỉnh tỉnh.
Liên tục gọi vài tiếng, Lý Trường Dương đều không có mở mắt, Trần Sĩ Khanh nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, nhưng vẫn là không có phản ứng.
Phốc phốc.
Ngay tại Trần Sĩ Khanh buồn bực lúc, Lý Trường Dương sắc mặt đống nhiên tái đi, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tung tóe Trần Sĩ Khanh một thân.
Ngoa tạo.
Nôn ra máu, Lý Trường Dương lúc này mới mềm ngã xuống giường.
Lý ca, ngươi làm sao?
Ngươi đừng dọa ta a.
Trần Sĩ Khanh dọa đến liều mạng bên trên máu tươi, lôi kéo Lý Trường Dương cánh tay, lớn tiếng gào thét.
Khụ khụ.
Chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Trường Dương suy yếu nhìn xem Trần Sĩ Khanh, chậm rãi phun ra một chữ.
Lan.
Lý ca, ngươi thương thế tái phát.
Ta cái này liền đi tìm đại phu, ngươi chờ ta.
Lý Trường Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại muốn nôn ra máu.
Về.
Trở về.
Trần Sĩ Khanh vừa đi hai bước, lại nghe thấy Lý Trường Dương, vội vàng trở lại bên giường.
Lý ca, ngươi làm sao?
Ngươi nói, ngươi có phải hay không nhanh muốn không được?
Lý Trường Dương dùng hết chút sức lực cuối cùng, bắt lấy Trần Sĩ Khanh ống tay áo, cắn răng nghiến lợi nói.
Nếu như, ngươi muốn giết ta mau một chút, lần sau,
ta lúc tu luyện, ngươi,
tiếp tục.
Nói xong lời này, Lý Trường Dương rốt cục nhịn không được, hôn mê bất tỉnh.
Đại phu, ta đại ca có phải là không có cứu?
Ngươi nói chuyện a, sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn.
Đây là có chuyện gì?
Ban ngày khi ta tới, nội phủ rõ ràng không ngại, làm sao trong thời gian ngắn như vậy, ngũ tạng lục phủ đều nhận khác biệt trình độ tổn thương, quá kỳ quái.
Trong hoàng hốt, Lý Trường Dương chậm rãi mở hai mắt ra, sắc trời đã ám.
Trần Sĩ Khanh cùng đại phu đứng tại mình bên giường, ngay tại trò chuyện với nhau.
Đại phu, tỉnh, ngươi thật đúng là thần ý a.
A, ta chỉ là đem hạ mạch, hiệu quả tốt như vậy sao?
Trần Sĩ Khanh đi đến bên giường, cầm Lý Trường Dương tay, kích động nói.
Lý ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhưng hụ chết ta, ngươi cảm giác thế nào?
Ta.
Lý Trường Dương hơi thở mong manh.
Ngươi làm sao?
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian phụ phục, nghiêng hai tựa ở Lý Trường Dương bên miệng, chỉ nghe thấy đứt quãng mấy chữ.
Ta.
Thao ngươi tổ tiên.
Trần Sĩ Khanh, ba.
Lý ca, ta sai.
Không người trả lời.
Lý ca, ngươi nói một chút ta.
Ý gì anh nguyên không người trả lời.
Lý ca.
Rốt cục, tại Trần Sĩ Khanh sử dụng ra cứu cực vô địch ra gián thượng đế thị giác chi nam nữ không phân hai nở hoa chi âm dương điều hòa tiếng nói về sau, nằm ở trên giường Lý Trường Dương mở mắt ra.
Ngươi câm miệng cho ta.
Lý ca, ngươi đừng nóng giận a.
Trần Sĩ Khanh một mặt ủy khuất nói.
Trần Sĩ Khanh.
Lý Trường Dương hừ một tiếng.
Ta kém chút bị ngươi hại chết biết sao?
Ta trước đó không phải không biết mà.
Trần Sĩ Khanh ngượng ngùng gãi đầu.
Ta không phải cố ý hại ngươi tẩu hỏa nhập ma.
Lý Trường Dương bị tức nói không ra lời.
Lại nói ta không phải cho ngươi ăn kim sang đan sao?
Ngươi nhìn qua so vừa rồi thật nhiều.
Nói nhảm.
Lý Trường Dương giang chống đỡ lấy thân thể đứng dậy.
Nếu không phải ta lưu lại một tuyến, không có hoàn toàn nhập định chữa thương, ngươi bây giờ đã có thể cho ta thắp hương.
Trần Sĩ Khanh cũng biết là mình đối lý, chỉ có thể hung hăng xin lỗi, sau đó cầm ra bản thân sắc tốt thuốc.
Lý ca, uống lúc còn nóng, ta vừa nấu thuốc, đại phu nói, đối thân thể ngươi có chỗ tốt.
Nhìn xem Trần Sĩ Khanh cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, Lý Trường Dương mặc dù sinh khí,
nhưng trong lòng vẫn là nhiều một tia ấm áp. Tiếp nhận bát, uống thuốc, Lý Trường Dương nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, đã rất khuya. Hắn lại nhìn một chút Trần Sĩ Khanh che kín đen xám hai tay, thở dài. Ngươi thật chẳng lẽ không biết người tại lúc tu luyện là không thể bị quấy rầy sao? Ta thật không biết ta. Trần Sĩ Khanh tiếp nhận bát, rất là vô tội. Kia, vị tiền bối kia không có đã nói với ngươi sao? Lý Trường Dương nhịn không được hỏi. Không có, nói đến, ta mới cùng hắn nhận biết không lâu, hắn không nói với ta những sự tình này. Tốt ta, ta hiện tại tin. Lý Trường Dương uống xong thuốc, có chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Trách ta không có nói cho ngươi thanh. Lý ca, ngươi chớ tự trách, ta lần sau chú ý. Lý Trường Dương. Chiếu cố tốt Lý Trường Dương uống thuốc, Trần Sĩ Khanh lúc này mới trở lại gian phòng cách vách. Bận rộn một ngày, hắn cũng là mười phần dã rời. Đầu vừa tiếp xúc đến gối đầu không đến 5 phút, liền lâm vào mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng, Trần Sĩ Khanh rời giường, múc nước sau khi rửa mặt, đi tới Lý Trường Dương gian phòng. Vừa mới đẩy cửa, Trần Sĩ Khanh liền thấy quanh chân tu luyện Lý Trường Dương, hắn tranh thủ thời gian đóng cửa lại, không dám phát ra một điểm thanh âm. Đi tới phòng bếp, cho Lý Trường Dương sắc một bộ thuốc, thuận tiện đem tối hôm qua mang về đồ ăn nóng một chút. Làm xong đây hết thảy, Trần Sĩ Khanh mới rón rén đi vào Lý Trường Dương gian phòng, đem thuốc cùng đồ ăn đều để lên bàn, sau đó đóng cửa, ra tiểu viện. Khách quan, đây là ngài muốn đồ vật, cất kỹ. Đa tạ. Trả tiền, tiếp nhận mình mua đồ vật, Trần Sĩ Khanh rời đi Tam Thảo Thư cửa hàng. Tiên Minh biên soạn, Tân Tiên Lịch 10 năm chế. Nhìn lấy địa đồ dưới góc phải chữ nhỏ, Trần Sĩ Khanh khẽ nhíu mày. Vì hiểu rõ thế giới này, hắn vừa mới mua một tấm bản đồ, phế tốt chỉ trong chốc lát, rốt cục tại trên địa đồ tìm tới Minh Giang thành vị trí, tại Minh Giang thành cách đó không xa, Trần Sĩ Khanh nhìn thấy Tần An thành vị trí. Nhưng rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện không đúng. Tiên Minh, Long vực, Thủy Nguyên Sâm Lâm, kỳ quái, cái này Long vực cùng Thủy Nguyên Sâm Lâm tại sao không có đánh dấu? Trần Sĩ Khanh còn tưởng rằng là mình vừa rồi không thấy rõ ràng, hắn lập tức quay đầu về tiệm sách, nhưng rất nhanh lại đẩy bụi đất ra. Vì cái gì? Rất đơn giản, địa đồ không có vấn đề. Mà khi Trần Sĩ Khanh truy vấn lên vì cái gì không có Long vực cùng Thủy Nguyên Sâm Lâm đánh dấu lúc, chủ quán sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ nói địa đồ là Tiên Minh chế tác đem bán, mình cái gì cũng không biết, sau đó đem hắn đánh ra. Trần Sĩ Khanh đi tại văn đường, nhìn lấy địa đồ. Tiên Minh địa khu các tòa thành thị ở giữa đánh dấu đều rất rõ ràng, thậm chí còn có quan đạo cùng sông núi danh tự. Về phần Long vực cùng Thủy Nguyên Sâm Lâm, trừ địa khu danh tự bên ngoài, cái gì cũng không có. Tăng thêm chủ quán thái độ, cái này khiến Trần Sĩ Khanh phi thường nghi hoặc. Chương 24, ở không đi gây sự. Toàn bộ địa đồ kinh vị rõ ràng, từ ba loại màu sắc cấu thành, phân biệt đại biểu ba cái khu vực, tạo thế chân vạc. Tiên Minh màu lót vì lục, diện tích lớn nhất, chiếm cứ cơ hồ toàn bộ địa đồ phía bên phải. Long vực màu lót vì lam, diện tích trung đẳng, chiếm cứ địa đồ bên trái khu vực. Thủy Nguyên Sâm Lâm màu lót là trắng, diện tích nhỏ nhất, chiếm cứ trong địa đồ bên trên, cùng tả hữu các một phần nhỏ vị trí. Tính, mặc kệ, trở về, hỏi một chút Lý ca. Cất kỹ địa đồ, Trần Sĩ Khanh chậm rãi đi dạo lấy. Có sao nói vậy, thế giới này, đối với Trần Sĩ Khanh loại này người hiện đại đến nói, là thật có chút nhàm chán. Ai, tưởng niệm ta gạo điện thoại, chuối tiêu bản bút ký. Sống ở cái thế giới này người, quá nhàm chán đi, cũng không biết ngày bình thường đều làm những thứ gì. 3. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một nhà cửa mặt bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh đường ngục vang, dọa Trần Sĩ Khanh nhảy một cái. Bát ca trà lâu. Nhìn xem bảng hiệu, Trần Sĩ Khanh lập tức đến hào hứng, nện bước bát tự bước, đi vào, rất nhanh, trong trà lâu liền truyền đến một trận gào to âm thanh. Một vị gia, mời vào bên trong. Nghe sách vẫn là khúc ca. Nhìn xem túi đầu không lưng điếm tiểu nhị, Trần Sĩ Khanh trong lòng lập tức ngang tàng. Nói như thế nào đây? Mình hôm nay cũng làm một lần ra. Nghe sách đi. Trần Sĩ Khanh đối hí khúc cái gì, hứng thú không cao, thuyết thương, ngược lại là có thể nhìn xem. Vị gia này, đi theo ta. Rất nhanh, hắn liền bị tiểu nhị mang đưa đến một chỗ đại đường. Đường tiên trên đài cao, có một bàn dài, sau cái bàn đứng một vị thân mặc trường sam, giữ lại dâu cá chê cần trung nhân nhân, tay hắn cầm quạt xếp, chính gật gù đắc ý nói gì đó. Đường bên trong thì là chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng trương bàn vông, toàn bộ đại đường ngồi không ít người, thuần một sắc đều là đại lao gia, quần áo tơ lụa, nhìn qua có giá trị không nhỏ. Trần Sĩ Khanh tìm một chỗ tòa hạ, đang nghĩ cẩn thận nghe một chút, bên người tiểu nhị đệ thấp lấy cuống họng hỏi: "Vị gia này, uống gì trà? Ngươi nhìn xem bên trên, tùy tiện." "Gia, ngươi nói đùa." Tiểu nhị lắc đầu, trong lời nói để lộ ra một chút tự hào. "Chúng ta cái này nước trà chủng loại thế nhưng là nhiều đi, mỗi một loại khẩu vị cũng khác nhau, giá cả cũng khác biệt, ta khó mà nói a." Trần Sĩ Khanh cũng không hiểu trà, nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói: "Vậy sẽ phải cái giá cả trung đẳng, ngươi cảm thấy có thể là được?" Tiểu nhị thấy thế, cũng không nói nhảm, bước nhanh rời đi. Lại nói cái này Tiêu Giao kiếm khách đi tới Tuyết Long sơn trại, lập tức bị 4-5 danh sơn tặc bao bọc vây quanh, hắn cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, giơ tay chém xuống. Người kể chuyện cổ tay rung lên, trong tay quạt xếp trước người vạch một cái, liền như là kiếm khách trong tay lợi kiếm. Máu tươi vẩy ra, 4-5 cái đầu người ứng thanh lăn rơi trên mặt đất. Trần Sĩ Khanh chính tao mày nghe, một chén trà nóng liền bày ở trước bàn, đồng thời còn có một chút bánh ngọt cùng quà vặt. "Ra, ngài muốn nước trà đến?" "A, biết, để xuống đi." Nhưng tiểu nhị cũng không hề rời đi, mà là đứng tại Trần Sĩ Khanh bên cạnh, xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy mang cười. "Làm sao? Còn có việc sao?" "Vị gia này, hết thảy." Một lượng bạc, trước trả tiền, lại nghe sách. Kiên trì cho một lượng bạc, tiểu nhị cái này mới rời khỏi. Trần Sĩ Khanh nâng chén trà lên, nhấp một miếng, gọi thẳng mắc lửa. Uống không có gì đặc thù cảm giác, chính là một chén phổ thông nước trà, lại muốn một lượng bạc. Hố cha đâu đây là? Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là Trần Sĩ Khanh ở trong lòng phàn nàn vài câu, đến đều đến cùng mở mang kiến thức một chút nơi này có trò gì. Nhưng vào lúc này, Tuyết Long trại Tam đương gia Mãn Long thúc ngựa đuổi tới, không nói hai lời, vung lên trường đao trong tay liền hướng Tiêu Giao kiếm khách bổ tới. Trần Sĩ Khanh nghe một hồi, liền minh bạch người kể chuyện là tại giảng tiêu diệt Tuyết Long Sơn sơn tặc sự tình. Thế nhưng là cái này Tiêu Giao kiếm khách là thứ độ gì? Lô Cửu Châu có cái ngoại hiệu này sao? Mà lại người kể chuyện này giảng đồ vật cũng quá nhàm chán đi, Trần Sĩ Khanh nghe đều nhanh ngủ. 3. Không biết qua bao lâu, một tiếng kinh đường mục truyền đến, chính ngủ gà ngủ gật Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên tai truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay. Tốt. Nói tốt. Lại đến một đoạn, lại đến một đoạn. Chính là, chưa đủ nghiền a. Trần Sĩ Khanh không dám tin chụp lỗ tai, nhìn xem người chung quanh, vô ý thức nói. Cái đồ chơi này cũng gọi nói tốt. Hắn thanh âm không nhỏ, lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít người ánh mắt. Hoàng khẩu tiểu nhi, còn dám mua dịu qua mắt tợ. Tiểu tử, mặc dù khoác lác không cần tiền, nhưng đổi trước đó, đánh trước làm bản nháp tốt ta. Tưởng sư phó trong Minh Giang thành đều có thể xếp vào hảo, ngươi tính là cái gì a? Trần Sĩ Khanh nguyên bản là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới vậy mà thành chúng mũi tên chi, nhìn xem đám người ánh mắt bất thiện, còn có trên đài người kể chuyện đấy mắt khinh thường thần sắc, hắn lập tức lửa. Đầu năm nay, ăn ngay nói thật đều có sai. Trần Sĩ Khanh đứng dậy, cười lạnh một tiếng. Nói bình thản như nước, ta ngồi ở chỗ này đều nhanh ngủ, cũng không biết các ngươi là thế nào nghe được đi xuống. Lời này một chỗ, toàn bộ quán trà lập tức sôi trào lên. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên đài người kể chuyện thần sắc trong mắt cũng chậm chậm biến lạnh xuống. Vị khách quan kia, có cái gì không hài lòng địa phương sao? Không phải, ta liền có chút kỳ quái. Trần Sĩ Khanh liếc mắt nhìn một lần nữa trở lại trước mặt mình tiểu nhị, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thì ra ta hoa tiền, còn không thể bình luận một chút. Khách quan, ngươi nói đùa. Nghe lời này, tiểu nhị ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tưởng sư phó mặc dù chưa nói tới Minh Giang thành tốt nhất thuyết thư sư phó, nhưng cũng có thể đi vào trước ba, đây đều là đoàn người công nhận, không phải tiểu nhân khoác lác, khách quan ngươi nói lời này. Tiểu nhị muốn nói lại thôi. Ta nói lời này làm sao? Ngươi nói rõ ràng. Đừng che giấu, nói thẳng. Trần Sĩ Khanh lúc đầu hỏa khí không lớn, chỉ là có chút khó chịu, nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ như vậy. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Tiểu nhị trà sắt tay, thấy Trần Sĩ Khanh như thế không có mắt, hắn cũng không có cố kỵ cái gì. Khách quan ngươi cái này thật sự là đánh nhau động dao, trứng bên trong trọn xương cốt, con chuột cho mèo vuốt râu ria, đơn thuần ở không đi gây sự. Mọi người nhất thời cười vang một mảnh. Tiểu tử, đi nhanh đi. Ta nếu là ngươi, liền tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha ha, không muốn nghe không ai buộc ngươi nghe, mau cút đi. Nhìn thấy giúp đỡ chính mình fan hâm mộ đông đảo, trên đài người kể chuyện rốt cục cũng không nhịn được, có chút đắc ý nói: "Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này dứt khoát, vậy mà lại nói ra loại này miệng còn hôi sữa, ta bắt đầu thuyết thư thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu." Buồn cười. Nhưng mà, tại mọi người châm chọc khiêu khích phía dưới, Trần Sĩ Khanh chỉ là mặt mỉm cười, cái gì cũng không nói, sau đó lắc đầu, rời đi chỗ ngồi. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Trần Sĩ Khanh muốn đi thời điểm, hắn lại đột nhiên trực tiếp hướng trước sân khấu đi đến. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Trần Sĩ Khanh mặc dù trẻ tuổi, nhưng cái đầu tiếp cận 1m9, thân thể cường tráng, giờ phút này bỗng nhiên tiếp cận, doa người kể chuyện nhảy một cái, liền lùi lại mấy bước. Nhưng Trần Sĩ Khanh chỉ là cười một tiếng, không nói gì, sau đó vung tay lên, một chương trắng lụa liền đắp lên kinh đường một phía trên. Toàn trường xôn xao. Chương 25, chọn cửu án. Nhìn thấy trắng lụa nháy mắt, người kể chuyện lập tức liền minh bạch Trần Sĩ Khanh ý tứ. "Tiểu tử, ngươi là cố ý đến chọn cửu án?" Trần Sĩ Khanh lập tức phất phắt tay. "Xin đem cố ý bỏ đi." Hắn liếc mắt nhìn người kể chuyện, lại quay đầu quét một vòng đám người. Minh Giang thành dù sao cũng là một tòa thành lớn, ra hỗn, nói cái gì đều muốn lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Trần Sĩ Khanh ánh mắt một lần nữa trở lại người kể chuyện trên thân. "Ngươi cái này nói đều là cái gì đồ vật loạn thất bát tao, nghe cùng uống bạch thủy không có khác nhau, ta giao một lượng bạc, ngươi để ta nghe cái này, còn không cho bình luận, ăn cướp trắng trợn đúng không?" Người kể chuyện sắc mặt biến rất là khó coi, hắn chính muốn nói cái gì, một quản sự bộ dáng người bước nhanh chạy tới, ngăn tại Trần Sĩ Khanh trước mặt, ở bên cạnh hắn, đứng chính là vừa rồi thu Trần Sĩ Khanh nước trà tiền tiểu nhị. "Tưởng sư phó, xảy ra chuyện gì?" Người kể chuyện ánh mắt nghiêng mắt nhìn một chút kinh đường mục. "Lão bản, người này là đến đập phá quán." Lão bản lập tức nhìn về phía Trần Sĩ Khanh, nhíu mày. "Bằng hữu, người đây là ý gì?" "Không có ý gì." Trần Sĩ Khanh không hề sợ hãi. Đã ra thuyết thư, liền phải tiếp nhận người khác bình luận, hắn nói không tốt, còn không thịnh hành ta giảng hai câu. Nói thì nói như thế không sai. Lão bản gật gật đầu, nhưng ngữ khí cũng không khách khí. "Nhưng tưởng sư phó trình độ đoàn người đều là minh bạch, ngươi nếu là cảm giác không được." Lão bản nói, lấy ra một lượng bạc, đưa cho Trần Sĩ Khanh. "Hôm nay trà này liền xem như ta mời, bất quá về sau, còn mời bằng hữu ngươi sau này đi nơi khác nghe sách, đừng đến ta trà này lâu." Lời vừa nói ra, đang ngồi những khách nhân đều là âm thầm gật đầu. Lão bản người này làm việc, có cách cục, không có ma bệnh. Nhưng mà, Trần Sĩ Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn bạc một chút, ánh mắt chuyển hướng người kể chuyện, chỉ trên bàn trắng lụa, chỉ nói một câu nói. "Tưởng sư phó, ngươi..."
Sợ. Lời vừa nói ra, tưởng sư phó lập tức sù lông, hắn tiến lên mấy bước, đứng tại lao bản trước người. Tiểu tử, mở ra đạo đi. Rất đơn giản. Trần Sĩ Khanh hứng hở chụp chụp lỗ thai, thiện tay gõ gõ. Bây giờ, tiểu gia ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thuyết thư.
Tốt.
Tưởng sư phó nghe thôi, lập tức sinh ra mấy phần hào khí. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu là nói ra cái thành tựu, ta họ Tưởng, sau này liền không tại Minh Giang thành hỗn. Lời ấy một chỗ, tưởng sư phó sau lưng lão bản lập tức tiến lên, thấp giọng nói. Tưởng sư phó, cái này, cần thiết sao? Lão bản, không cần nhiều lời, tượng đất còn có ba phần tính tình. Tưởng sư phó khoát khoát tay. Huống hồ, làm gì cũng có luật lệ, tiểu tử này là đến phá quán, ta nếu là sợ hắn, sau này làm sao tại cái này vòng tròn hỗn. Lão bản lập tức nghẹn lời. Ngược lại là toàn bộ trà lâu, trong nháy mắt sôi trào lên. Tiểu tử, nếu là ngươi nói không nên lời cái thành tựu. Trần Sĩ Khanh không đợi tưởng sư phó nói xong, tiện tay ném ra ngoài hai cái trùng điệp túi tiền, ném cho lão bản. Nếu là nói không nên lời, ta chịu nhận lỗi, từ nay về sau, tuyệt không bước vào quán trà nửa bước, còn có cái này 100 lượng cũng về các ngươi. Cảm thụ được trong tay túi tiền phân lượng, lão bản dù cho lại xuẩn, cũng minh bạch hôm nay đây là bánh từ trên trời rớt xuống, nếu là cự, thật đúng là cũng bị người chết cười. Bắt ca trà lâu có người đập phá quán tin tức như là mọc ra cánh, nháy mắt tại cái này một mảnh truyền ra. Không có chỉ trong chốc lát, đại sảnh này không còn chỗ ngồi, đầy áp người. Tình cảnh này, lão bản thật sự là cười không ngậm mồm vào được. 3. Nhưng vào lúc này, đài bên trên truyền đến một tiếng kinh đường một vang. Ồn ào toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, Trần Sĩ Khanh mở ra quả xếp, cười nhạt một tiếng. Vai phong lẫm liệt sát khí phiêu, phá địch bắt giặc hiện công lao, hoành đao lập mã ai cười, trường kiếm tung hoành đầy chí tiêu. Trần Sĩ Khanh vừa nhất khai khang, tưởng sư phó ánh mắt nháy mắt biến đổi. Tiểu tử này, có nhiều thứ a. Lại nói, năm ngày trước, Tần An thành bên ngoài trên đường nhỏ, một đám thương đội chính tại tới trước, giờ phút này sắc trời đêm ám, đám người quyết định nguyên địa nghỉ đêm chỉnh đốn. Không ít người còn mang theo xem náo nhiệt tâm tình, không có mấy người nghiêm túc nghe. Nhưng lại tại ban đêm hôm ấy, đụng tới Tuyết Long Sơn trại bọn tập nhân, dẫn đội chính là Tuyết Long trại Tam Đương gia, Mạn Long. Bầu không khí chậm rãi hồi hộp, đại sảnh bên trong chậm rãi chỉ có Trần Sĩ Khanh thanh âm của một người. Cái này Mạn Long đầu chọc không lông mày, xuất thủ tàn nhẫn, thương đội bọn hộ vệ căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng vào lúc này, gió nổi. Tất cả mọi người lập tức tim siết chặt. Một áo vải kiếm khách từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay như điện, hùng hổ dọa người, kiếm này khách nhân đưa ngoại hiệu, Tật Phong kiếm hảo, dùng chính là thượng cổ kiếm ma độc cô bất bại sử dụng độc cô cửu kiếm, có thể phá kiếm, phá đao, phá thương. Đã có người vỗ tay bảo hay. Mà tưởng sư phó sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Nói thật, đây cũng là Trần Sĩ Khanh lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn. Tự nhiên là có chút hồi hộp, bất quá hắn toàn bộ hành trình từ từ nhắm hai mắt, coi như trước mặt mình ngồi đều là một đám đại la bậc, cái gì còn không sợ, bô bô một trận cùng nói. Kết hợp xuyên qua nhìn đằng trước qua tiểu thuyết tướng thanh tăng thêm mình thích hợp khoa trương. Phi thường trôi chạy liền đem Lô Cửu Châu đánh giết Mãn Long đám người trải qua nói một lần. Vì thiên hạ thương sinh, bình minh bách tính, Tật Phong kiếm hào tay cầm trường kiếm, thẳng đến Tuyết Long Sơn trại mà đi. Lại là một trận kinh đường một vang, Trần Sĩ Khanh rắc cuống họng, mở mắt ra, có chút khàn khàn nói: "Dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải." Nói xong lời này, Trần Sĩ Khanh lập tức đi xuống đài muốn một chén nước trà, từ ngực uống. Nhưng mà, mọi người ở đây chính nghe vào cao hứng, đột nhiên không có đến tiếp sau, lập tức như là vũ cào lòng bàn chân, đứng ngồi không yên. Chỉ chốc lát, cũng không biết là ai dẫn đầu, gọi tới tiểu nhị, tại sắt trong mâm ném nửa lượng bạc, la hét để Trần Sĩ Khanh tiếp tục giảng. Cái này trực tiếp ngăn không được, phải biết, không ít người vì nghe sách, cố ý mua vé đứng, cả cái đại sảnh, đứng so ngồi, còn nhiều hơn. Chỉ chốc lát, tiểu nhị trong mâm liền đổ đầy bạc vụn. "Lão bản, ngươi nhìn, ta đây là thua vẫn là thắng a?" Trần Sĩ Khanh uống trà xong, đi đến lão bản bên người, cười híp mắt nói: "Ai u, tiểu sư phó, ngươi nói đùa." Lão bản mau đem Trần Sĩ Khanh 100 lượng còn cho hắn. Tưởng sư phó nghe tới một nửa, đã chạy, không cần so. Tưởng sư phó mặc dù chạy, nhưng lão bản lại không có chút nào không nhanh, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Trần Sĩ Khanh thời gian ngắn như vậy, kiếm bạc đã đỉnh bát ca trả lâu một tháng lợi nhuận, hắn có thể không vui sao? "Chạy." Coi như hắn tức thời. Trần Sĩ Khanh nhếch môi, nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi tối, lập tức có chút hoảng. Bất chi bất giác, vậy mà muộn như vậy, vào xem lấy mình trang bức, trong nhà còn có cái thương binh đâu. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian lau miệng, thừa dịp lao bản không có chú ý, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. "Tiểu sư phó, chờ một chút, ngươi đi đâu a?" Nhưng Trần Sĩ Khanh vừa đi ra đại môn, lão bản liền một đường chạy chậm, kéo hắn lại. "Trời đều đen, đương nhiên là về nhà." Trần Sĩ Khanh qua loa đạo: "Trong nhà của ta còn có người, thật có lỗi a, đi trước một bước." "Tiểu sư phó, vậy ngươi ngày mai lại đến chứ?" Lão bản thử dò xét nói. "Ngày mai?" Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút. "Ai biết được, ngày mai rồi nói sau, hẳn là đến không được." "Biệt rồi a." Lão bản lập tức gấp. "Ngươi không đến, chúng ta trả lâu nhưng làm sao bây giờ a?" "Cái này, ta làm sao biết?" Trần Sĩ Khanh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Ta hôm nay liền đổ cái xuất khí, không có ý tứ gì khác a." "Đừng đừng đừng." Lão bản lập tức gắt gao ôm lấy Trần Sĩ Khanh cánh tay, cầu khẩn nói: "Tiểu sư phó, như vậy đi, ngươi xế chiều ngày mai lại tới,
nước trà cùng tiền thưởng chúng ta.
Chia 37. Trần Sĩ Khanh.
Lão bản khẽ cắn môi, thử dò xét nói.
Kia 46.
Trần Sĩ Khanh vẫn không có nói chuyện.
Này nha.
Rốt cục, lão bản thỏa hiệp.
5 năm, năm ngũ hành đi.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh rốt cục nết miệng cười một tiếng.
Thành giao.
Lão bản thở dài ra một hơi.
Ai ngờ Trần Sĩ Khanh lại bồi thêm một câu.
Hôm nay, cũng coi như a.
Chương 26, cố nhân tới thăm.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thành tựu tài năng mới xuất hiện, ban thưởng một chương rút thưởng khoán.
Đi ra bát ca trà lâu không bao lâu, Trần Sĩ Khanh bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn lập tức một cái giật mình.
Mở ra hệ thống giao diện xem xét, thẻ ao trong ống chúc vậy mà thật nhiều một chương rút thưởng khoán.
Quỷ quỷ, còn có loại chuyện tốt này, hệ thống ngươi không nói sớm.
Trần Sĩ Khanh không nghĩ tới mình hôm nay kiếm tiền không nói, lại còn tặng không một chương đơn rút khoán.
Huyết toàn a.
Túc chủ ngươi trước đó lại không có hỏi.
Trần Sĩ Khanh lập tức có chút im lặng.
Đúng đúng đúng, ngươi ra mặc cho ngươi ra.
Bất quá rất nhanh, hắn liền hứng thú.
Hệ thống a, cái này thành tựu đều có cái gì a?
Có thể để cho ta xem một chút không?
Rất xin lỗi, không thể.
Hệ thống trả lời rất quả quyết.
Thành tựu vì ẩn tàng hệ thống, chỉ có khi túc chủ phát động lúc mới có ban thưởng.
Trần Sĩ Khanh không lời nào để nói.
Cái hệ thống này nước tiểu tính hắn là biết đến.
Lại hỏi tiếp, cũng không có khả năng nói.
Trần Sĩ Khanh cũng lời hỏi, trên đường trở về mua một chút thức ăn, lảo đảo nửa giờ, trở lại viện tử.
Lý ca.
Lý.
Vừa tiến viện tử, Trần Sĩ Khanh gọi hai tiếng, đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian bịt miệng lại.
Nhưng mà, Lý Trường Dương thanh âm từ trong phòng truyền đến.
Ngươi trở về.
Trần Sĩ Khanh lập tức vui mừng, bước nhanh đi tiến gian phòng.
Lý ca, ngươi không có việc gì.
Ngươi cứ nói đi.
Vừa mới xuống giường Lý Trường Dương nhìn Trần Sĩ Khanh một chút.
Tạm thời còn chết không được.
Trần Sĩ Khanh lập tức có chút xấu hổ.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta mua ăn, ăn chút đi.
Nói xong, Trần Sĩ Khanh liền đem lấy lòng ăn uống để lên bàn.
Lý Trường Dương cũng không khách khí, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống.
Lý ca, ta cũng không biết ngươi yêu ăn cái gì, liền tùy tiện mua một chút.
Lý Trường Dương thật không có phàn nàn cái gì, ăn rất thơm.
Đối, Lý ca, ta có việc muốn hỏi một chút ngươi.
Tục ngữ nói tốt, ăn người nhu nhược, thừa dịp Lý Trường Dương ăn cơm công phu, Trần Sĩ Khanh lập tức hỏi.
Ngươi nói đi.
Ta hôm nay mua một tấm bản đồ, là Tiên Minh biên chế, ta phát hiện phía trên chỉ có Tiên Minh khu vực thành thị đánh dấu, Long vực cùng Thủy Nguyệt Sâm Lâm bên kia, cái gì cũng không có, ngươi biết tại sao không?
Nghe lời này, đang dùng cơm Lý Trường Dương đột nhiên buông đũa xuống, nhìn xem Trần Sĩ Khanh.
Ngươi hỏi cái này làm gì?
Ta chính là có chút hiếu kỳ a.
Trần Sĩ Khanh gãi gãi đầu, không có ý tứ nói.
Chính ngươi chẳng lẽ không biết sao?
Ta làm sao biết?
Ngươi đừng đùa.
Trần Sĩ Khanh lập tức cười.
Vị tiền bối kia không có đã nói với ngươi sao?
Lý Trường Dương vẫn không có trả lời.
Hắn
nói với ta những thứ này làm gì?
Hắn rất bận rộn, không có rảnh.
Trần Sĩ Khanh qua loa một chút.
Nhìn Trần Sĩ Khanh một hồi lâu, xác định hắn không có đang nói đùa, Lý Trường Dương cái này mới chậm rãi nói.
Bởi vì, cái này hai khu vực, chính là
nhân tộc cấm địa.
Trần Sĩ Khanh, ba.
Ta cũng là ở trong sách nhìn thấy, Thủy Nguyên Sâm Lâm tại phương Bắc, Long Vực tại phương Nam, cùng nhân tộc chỗ giao giới, được xưng là biên cương, nơi đó có tiên minh tinh nhuệ nhất tu tiên giả trấn thủ, phòng ngừa Long Vực cùng Thủy Nguyên Sâm Lâm ngoại tộc xâm lấn.
Trần Sĩ Khanh nghe được như lọt vào trong sương mù, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm.
Ngoại tộc?
Cái gì ngoại tộc?
Ta biết cũng không nhiều, những vật này tiên minh phong tỏa rất nghiêm mật, ta cũng là bởi vì khi bổ đầu, mới có thể biết một chút.
Lý Trường Dương đệ thấp cú họng, chậm rãi nói.
Dù sao ngươi chỉ cần biết, kia đồ vật bên trong, đều không phải người là được.
Trần Sĩ Khanh nghe được có chút lông tơ dựng đứng, bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới, bộ hạ của mình mảnh vỡ bên trong đều có một cột chủng tộc giới thiệu.
Thuần một sắc vì nhân tộc.
Những sự tình này đều không trọng yếu, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút lập tức đi.
Lý Trường Dương thanh âm lần nữa khôi phục bình thường.
Tuy nói Chu Thiên bàn tay không đến Minh Giang thành, nhưng nơi đây y nguyên không thể ở lâu, ngươi có tính toán gì hay không?
Ta.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh thả ra trong tay màn đầu.
Ta không biết a, Lý ca, ngươi có tính toán gì?
Lý Trường Dương trong mắt lóe lên một tia phức tạp.
Chờ ta thương thế tốt lên, ta dự định đi tìm bằng hữu của ta.
Trần Sĩ Khanh nghe thôi, vô ý thức hỏi.
Ngươi không trở về nhà sao?
Lý ca.
Lý Trường Dương lập tức cúi đầu xuống, kẹp một ngụm đồ ăn.
Ta không có nhà.
Không không không, ý của ta là, cha mẹ ngươi đâu?
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian sửa lời nói.
Đã qua đời, rất nhiều năm trước.
Trần Sĩ Khanh không nghĩ tới mình càng tô càng đen, cũng không biết nên nói cái gì.
A, Lý ca, cái kia.
Cái kia ta không biết, ta không phải cố ý, thật xin lỗi a.
Lý Trường Dương lắc đầu.
Không có việc gì, sớm đều quen thuộc, ai.
Lý Trường Dương đột nhiên thở dài một tiếng.
Hồi tưởng nửa đời trước của ta, 28 năm tầm thường vô vi, thật sự là không còn mặt mũi đối nhị lão.
Chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề.
Trần Sĩ Khanh cũng không có khẩu vị, ăn vài miếng, cũng không còn ăn, mở miệng rời đi.
Lý Trường Dương là tu luyện người, có thể thông qua đả tọa, tăng tốc thương thế khép lại.
Trải qua tẩu hỏa nhập ma sự kiện, Trần Sĩ Khanh cũng không dám quấy rầy Lý Trường Dương.
Bận rộn một ngày, hắn một nằm tại trên giường mình, không bao lâu, liền lâm vào mộng đẹp.
Một đêm không động.
Sáng ngày thứ hai, Trần Sĩ Khanh mở hai mắt ra, đã 10 giờ hơn.
Hắn rời giường rửa mặt một phen, liền đi vào phòng bếp, cho Lý Trường Dương sắc thuốc. "Ai, khá lắm, đây là cho mình mời cái đại gia về nhà hầu hạ a."
Trần Sĩ Khanh mặc dù là nam sinh, nhưng xuyên qua trước, lão mụ là mở phòng bài bạc, hắn thường xuyên hỗ trợ, tay chân cũng coi là tôi luyện ra. Ngoài miệng mặc dù phàn nàn, nhưng dưới tay nhưng không có lời biếng. Rất nhanh, Lý Trường Dương thuốc liền sắc tốt. Trần Sĩ Khanh thuận tiện ấm một chút tối hôm qua cơm thừa, sau đó rón rén đều bỏ vào Lý Trường Dương trong phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trong tiểu viện, Trần Sĩ Khanh từ mình hệ thống ba lô lấy một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hoa buồn, bỏ trên đất. Sau đó tại trong đất cắm hai cây thật dài gậy gỗ, tiện tay nhận thật cẩn thận tại gậy gỗ bên trên quấn quanh một gốc lục sắc dây leo rễ cây. Cũng không biết được hay không đến thông. Trần Sĩ Khanh xoa xoa mồ hôi trán, cho dây leo rễ cây tới một chút xíu nước. Làm xong đây hết thảy, Trần Sĩ Khanh đi ra tiểu viện, đóng lại đại môn, bước nhanh rời đi. Rất nhanh, 7-8 ngày trôi qua. Một tuần này, Trần Sĩ Khanh thời gian trôi qua tương đối quy luật. Mỗi sáng sớm, thu thập rửa mặt, sau đó cho Lý Trường Dương sắc thuốc nấu cơm, sau đó chăm sóc một chút hỏa lòng quả dây leo rễ cây, nhìn xem có hay không nảy mầm. Buổi chiều liền đi bắt cà trà lâu thuyết thư. Trần Sĩ Khanh làm lão thư chủng, tùy ý chọn một cái xuyên qua trước Kim Dung rầm rầm tiểu thuyết cố sự, liền đem Minh Giang thành những này đại lao ra điều giáo ngoan ngoãn. Bắt ca trà lâu kia là mỗi ngày bạ mãn, lao bản cùng Trần Sĩ Khanh kiếm chính là đầy buồn đầy bát. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hệ thống rốt cuộc không cho Trần Sĩ Khanh đưa tặng rút thưởng khoán. Ngươi một ngày này trời, thần thần bí bí, đang làm gì đấy? Lý Trường Dương thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, mấy ngày nay mỗi sáng sớm đều sẽ luyện công buổi sáng, sống chuyển động thân thể, đương nhiên là nuôi sống gia đình. Trần Sĩ Khanh có chút tự hào nói, ăn uống há miệng, đầu bếp chạy chân gãy, ta không được ra ngoài tìm việc làm a? Lý Trường Dương tự nhiên là không tin, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Thương thế của ta tốt không sai biệt lắm, chỉ cần không cùng người động thủ, sinh hoạt hàng ngày tự gánh vác đã không có vấn đề. Kia rất tốt ta. Trần Sĩ Khanh đứng tại hỏa long quả chậu hoa trước, quan sát một hồi, nói tiếp, không có việc gì ta liền đi ra ngoài trước, ngươi xem thật kỹ nhà. Lý Trường Dương lên tiếng, bất quá lại bổ sung một câu, chuẩn bị một chút, hai ngày này liền rời đi Minh Giang thành đi, lý do an toàn. Trần Sĩ Khanh trong lòng thầm than một tiếng, không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhưng vừa vặn mở cửa lớn ra, Trần Sĩ Khanh biến sắc, sau đó có chút vui mừng nói, Lý thúc, ngươi sao đến? Chương 27, chỉ là tên hộ vệ. Không sai, giờ phút này xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ, vậy mà là đã lâu không gặp Lý Hàn. Lý thúc, làm sao ngươi biết chúng ta ở tại nơi này a? Ngươi là vừa tới sao? Tại sao không gõ cửa a? Lý Hàn sắc mặt trắng bệnh, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, chậm rãi nói, Trần huynh đệ, ta đang chuẩn bị gõ đâu. Lý thúc, trước tiến đến ngồi đi. Hiện tại thời gian còn sớm, không có qua 12 giờ, Trần Sĩ Khanh cũng không đội mà đi bắt ca trà lâu. Lý Hàn có chút do dự, nhưng vẫn là đi theo Trần Sĩ Khanh đi vào tiểu viện. Lý đại nhân cũng tại a? Lý Hàn lên tiếng chào. Lý Trường Dương cũng không trả lời, mà là nhìn chăm chú lên Lý Hàn, nhìn trọn vẹn nửa phút, nhìn hắn toàn thân hơi có chút phát run, rồi mới lên tiếng. Bên trong ngồi đi, Lý trưởng quỹ. Lý Hàn rũi ra tay áo, xoa xoa mồ hôi trên trán, khoát tay áo. Không cần làm phiền, ta nói hai câu, liền đi. Một bên Trần Sĩ Khanh thấy bầu không khí có chút quái dị, lập tức cau mày, nói: "Lý ca, ngươi làm sao? Hôm nay ngươi là lạ." "Không có gì." Lý Trường Dương không có giải thích, lại liếc mắt nhìn Lý Hàn, sau đó phối hợp đi vào phòng. "Lý ca hôm nay thật kỳ quái a, Lý thúc, ngươi đừng để ý đến hắn." Trần Sĩ Khanh đối Lý Hàn ấy náy cười một tiếng, hỏi: "Lý thúc, ngươi thật xa chạy tới, nhất định là có chuyện, ngươi nói thẳng đi, ta có thể giúp ngươi nhất định giúp." "Ai, đối, làm sao không gặp Thiết Như ca a, hắn không có cùng đi theo sao?" Nghe nói như thế, Lý Hàn ánh mắt lập tức rời, sau đó cúi đầu xuống, thở dài một hơi. "Trần huynh đệ, không nói gạt ngươi. Thiết Như hắn, hắn..." Trần Sĩ Khanh trong lòng lập tức nổi lên một chút bất an. "Thiết Như ca làm sao?" "Thiết Như, hắn bị thành chủ đại nhân mang đi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức cảm giác một cỗ huyết dịch từ tim bay thẳng đại não. "Đến cùng chuyện gì xảy ra, Lý thúc, ngươi nói cho ta rõ, lúc nào phát sinh?" Trần Sĩ Khanh song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, khí tức cả người nháy mắt trở nên cực kỳ không ổn định. "Ta cũng không rõ ràng, liền trước mấy ngày, một đống bổ khoái cùng quan binh đột nhiên chép chúng ta Lý thị bố thất, nói là tham ô đút lót, mang đi Thiết Như, nếu ta không có chút tích xúc, tự thân cũng khó khăn bảo đảm a." Lý Hàn đứt quãng hồi đáp: "Tên hỗn đản kia đồ chơi." Trần Sĩ Khanh mắng một câu: "Lý thúc, ngươi trước đừng khó chịu, Thiết Như ca hiện tại thế nào?" Lý Hàn cúi đầu, thỉnh thoảng lau lau khóe mắt, có chút nghẹn ngào nói: "Thiết Như hắn a, bị giam tiến Tần An thành đại lao, sinh tử chưa biết, ta cũng là dùng toàn bộ tích xúc mới miễn cưỡng sống tạm bợ. Lý gia đã bị phòng, ta cũng là không có cách nào, mới đến Minh Giang thành, muốn tìm một chút quan hệ, nhìn có thể hay không giải quyết việc này." "Lý thúc, ngươi yên tâm đi, Thiết Như ca sự tình, giao cho ta. Ai làm nấy chịu, đều là bởi vì chính mình, Thiết Như cùng Lý Hàn mới có thể bị liên lụy vào, chuyện này, Trần Sĩ Khanh quản định. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, Trần huynh đệ, hết thảy cẩn thận." Lý Hàn thở dài một tiếng, nhìn một chút Trần Sĩ Khanh sau lưng gian phòng. "Lý đại nhân là thành chủ đại nhân tâm phúc, chỉ có hắn mới có thể cứu chúng ta Lý gia a." Trần Sĩ Khanh không nói thêm gì, lại an ủi Lý Hàn vài câu, biểu thị mình nhất định mau chóng về Tần An cứu Thiết Như cùng Lý thị bố thất. Lý Hàn tự nhiên là thiên ân vạn tạ. "Trần huynh đệ, Minh Giang thành có ta biết một chút kinh doanh đồng bạn,
ta lại đi nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không góp một chút bạc, liền đi trước một bước. Trần Sĩ Khanh cũng không có mơ tưởng, đem Lý Hàn đưa ra tiểu viện. Thiết Nhu ca, ngươi chờ ta trở lại cứu ngươi. Căn này tiểu viện, muốn dẫn đi đồ vật cũng không nhiều, Trần Sĩ Khanh chỉ dùng không đến 10 phút, liền sửa soạn xong hết, cuối cùng đem Hỏa Long quả chậu hoa thu nhập hệ thống ba lô sau, Trần Sĩ Khanh lập tức chuẩn bị khởi hành đi ra ngoài. Trần Sĩ Khanh, ngươi muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, Lý Trường Dương thân ảnh đột nhiên ngăn tại Trần Sĩ Khanh trước mặt. Ta muốn về Tần An thành. Trần Sĩ Khanh sắc mặt âm trầm như nước, không chút do dự nói: "Ngươi điên rồi sao?" "Trần Sĩ Khanh, đây là một cái bẫy, ngươi không nhìn ra được sao?" Lý Trường Dương chau mày, lại một lần nữa cản đang muốn lách qua mình Trần Sĩ Khanh trước mặt. "Cái gì có bẫy dập hay không, ta quản không được nhiều như vậy, ta chỉ biết, Thiết Nhu ca là bởi vì ta mới ra sự tình, ta không thể không quản." "Ngươi tỉnh táo một điểm, Trần Sĩ Khanh." Lý Trường Dương cũng là giận. Lý Hàn lần này tới cửa, rất rõ ràng có vấn đề, chứ không nói hắn là như thế nào từ Tần An đại lao ra, chỉ là hắn chủ động tìm tới ngươi điểm này, liền phi thường khả nghi. Có cái gì có thể nghi? Lý Thúc biết ta cùng với ngươi, ngươi lại là thành chủ Tâm Phúc, tới tìm chúng ta hỗ trợ, không có vấn đề à? Lý Trường Dương thở dài một tiếng, nhìn xem Trần Sĩ Khanh gương mặt, hắn biết, thiếu niên này, giờ phút này đã bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy à? Ta đã sớm nói, Chu Thuyên bàn tay không đến Minh Giang thành, Lý Hàn làm như thế ý đồ rất rõ ràng, là muốn đem ngươi còn có ta cùng một chỗ lừa gạt về Tần An. Thì tính sao? Ta không sợ hắn. Trần Sĩ Khanh song quyền nắm chặt, móng tay đã thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay. Ta biết ngươi có vị kia cầm tâm cảnh tiền bối bảo hộ, nhưng Chu Thuyên làm như vậy, nhất định có hậu thủ. Lý Trường Dương lấy tình động, hiểu chi lấy lý, ngữ khí vô cùng thành khẩn, Trần Sĩ Khanh nộ khí cũng tạm thời bị áp chế xuống dưới. Tân An mặc dù chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng cũng không phải ai có thể tùy tiện lên làm thành chủ. Theo ta được biết, Chu Thuyên sau lưng tuyệt đối là có chỗ dựa, Hỏa Long quả chính là cho vị này chỗ dựa, mặc dù ta không biết núi dựa của hắn là ai, nhưng thực lực tuyệt đối cũng là cầm tâm cảnh, thậm chí cao hơn. Lý Trường Dương nói bóng gió rất rõ ràng, Chu Thuyên khẳng định gọi là người. Người gọi thực lực nhất định là cầm tâm cảnh, Lô Cửu Châu đối mặt đồng cấp đối thủ, không dám hứa chắc thắng. Huống chi, còn có một cái phong sơ kính Chu Thuyên ở một bên nhìn chằm chằm. Trần Sĩ Khanh chuyến này nếu là về Tần An thành, đó nhất định là giữ nhiều lành ít. Chu Thuyên cùng núi rửa của hắn nhất định bày xuống tuyệt sát chi trận, đang chờ ngươi trở về, chỉ cần ngươi không quay về, hết thảy chính là nói xuông. Trần Sĩ Khanh, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi, Thiết Nhu chỉ là một tên hộ vệ, không có cần thiết vì hắn mạo hiểm, ngươi thông minh như vậy người, có thể hiểu ý của ta không? Ha ha. Một trận tiếng cười đột nhiên truyền đến, Trần Sĩ Khanh túi hạ mí mắt, dùng một loại cực kỳ thất vọng ánh mắt, nhìn xuống Lý Trường Dương. Lý Trường Dương, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nói ra những lời này, là ta nhìn lầm ngươi. Trần Sĩ Khanh mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng. Ta Trần Sĩ Khanh có thể vì một con gà quay, đi theo ngươi phủ thành chủ liều mạng, bây giờ, cũng có thể làm một cái chỉ là hộ vệ, lại xông một lần Tần An thành. Coi như nơi đó là đầm rồng hang hổ. Lý Trường Dương trong lòng lập tức chấn động mãnh liệt, Trần Sĩ Khanh ánh mắt giờ phút này vậy mà để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Lý Trường Dương, ngươi không muốn chết, không muốn vì một tên hộ vệ đưa lên tính mệnh, ta có thể lý giải, nhưng ngươi không thể đại biểu ta, cũng không thể ngăn cản ta, từ giờ trở đi, hai chúng ta thanh, Lý đại nhân, ngươi đi ngươi Dương Quang đạo, ta qua ta cầu độc mục, tha thứ không phục bồi, cáo tử. Trần Sĩ Khanh hai tay ôm quyền, xông Lý Trường Dương ủi, sau đó bước chân nhanh nhanh rời đi tiểu viện. Lần này, Lý Trường Dương cũng không có ngăn cản. Nhìn xem Trần Sĩ Khanh bóng lưng biến mất, Lý Trường Dương yên lặng 28 năm tâm, vậy mà bắt đầu chậm rãi sôi trào. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, cười rất thoải mái, cười. Phảng phất là năm đó, cái kia vừa mới gia nhập bổ khoái hàng ngũ, lần thứ nhất bắt đến tặc nhân nhận khen thưởng Lý bổ khoái. Trần Sĩ Khanh, thật đúng là bị ngươi xem thường nữa nha. Chương 28, vẫn là đến. Nay sẽ Trần Sĩ Khanh mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không ngu ngốc. Rời đi tiểu viện, hắn tạm thời tỉnh táo một chút. Lý Trường Dương nói lời, là có đạo lý. Lý Hàn thật xa chạy tới Minh Giang thành, nói là phải tìm quan hệ. Nhưng kết quả đây, tìm tới mình. Nếu là Lý Hàn đi cầu Lý Trường Dương cũng coi như, hắn chính là thành chủ Tâm Phúc. Nhưng Lý Hàn toàn bộ hành trình đang cùng mình đối thoại. Còn có, Lý Thị Bố thất bại vì đút lót bị niêm phong, đã Lý Hàn vận dụng mình tích xúc bị phong ra, kia còn giam giữ Thiết Nhu làm gì? Trưởng quỹ đều vô sự, còn nếu lấy hộ vệ không cô mà. Những vấn đề này đều rất khả nghi. Nhưng Trần Sĩ Khanh hiện tại quản không được nhiều như vậy, mặc kệ Lý Hàn nói lời là thật là giả, hắn đều muốn trở về xác nhận một chuyến. Bắt ca trà lâu là đi không được, Trần Sĩ Khanh cũng biết mình tại Minh Giang thành đợi không lâu, rất sớm trước đó liền cùng lão bản nói việc này, để hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị. Mặc dù rất không bỏ, nhưng Trần Sĩ Khanh thái độ kiên quyết, dù là lão bản mở đến 4-6 chia, Trần Sĩ Khanh đều không có nhà ra. Gặp hắn đã quyết định đi, lão bản cũng không có cách nào, lại tìm một cái thuyết thư sư phó, tại dưới đại học mấy ngày Trần Sĩ Khanh khẩu tài, miễn cưỡng xem như học được một chút gia lông. Cùng bắt ca trà lâu lão bản chào hỏi một tiếng, Trần Sĩ Khanh lại đi chọn ngựa, chọn hai thất ngựa tốt, chuẩn bị trở về Tần An. Minh Giang thành bên ngoài, thông hướng Tần An thành trên quan đạo. Trần Sĩ Khanh nắm hai con ngựa nhì, hơi hơi hít mắt, sau đó đột nhiên mở miệng, rát cuống họng thình lình kêu lên. Ra đi, không cần giấu, ngươi không còn ra, ta liền đi. Không bao lâu, Lý Trường Dương thân ảnh đột nhiên từ trong rừng nhảy ra, đi tới Trần Sĩ Khanh trước mặt. Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy đối mặt một hồi, đột nhiên, Lý Trường Dương xông Trần Sĩ Khanh bái. "Ô ô ô, Lý đại nhân, ngươi đây là làm gì, ta nhưng không chịu được nổi." Trần Sĩ Khanh thấy thế, lập tức cười quái dị một tiếng, thân thể uốn éo, tránh đi Lý Trường Dương cái này túi đầu. "Ta vì ta lời mới vừa nói xin lỗi." Lý Trường Dương lại không quan tâm, lại một lần nữa đi tới Trần Sĩ Khanh trước mặt. Lần này, Trần Sĩ Khanh không có tránh đi, mà là vươn tay, đem hắn đỡ lên. "Đi, Lý ca, ta liền biết ngươi sẽ đến." "Ngươi làm sao lại biết? Là vị tiền bối kia sao?" Lý Trường Dương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Không có, ta đoán." Trần Sĩ Khanh ngượng ngùng cười một tiếng, che giấu nói. Về phần Trần tướng, hắn mới sẽ không nói cho Lý Trường Dương, mình ra Minh Giang thành cửa thành, cách mỗi 500 mét liền sẽ giống một cú họng, ngay tại hắn nghĩ từ bỏ thời điểm, không nghĩ tới thật đem Lý Trường Dương nổ ra đến. Minh Giang đến Tân An, coi như chúng ta ngựa không dừng vó, cũng cần một ngày một đêm thời gian, hy vọng Thiết Ngưu hắn có thể chống đỡ. Một ngày một đêm. Trần Sĩ Khanh nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ trưa. Quá chậm. Lý Trường Dương nhíu mày. "Vậy ngươi còn có biện pháp nào?" "Đây là biện pháp nhanh nhất, trừ phi ngươi gọi vị tiền bối kia ra." "Ta không phải nói cho ngươi sao, hắn đã sớm đi." Trần Sĩ Khanh thuận miệng nói. Nghe nói như thế, Lý Trường Dương lập tức trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này, chẳng lẽ nói là thật? Vậy hắn còn chạy về Tần An làm gì? Chịu chết sao? Ngươi đó là cái gì biểu lộ a? "Lý ca." Trần Sĩ Khanh ra dáng đi đến Lý Trường Dương bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lao khí hoành thu nói. "Đông đặc biệt Nam Thụy, tất hải bỉ." Lý Trường Dương khỏe miệng có chút run rẩy, không biết Trần Sĩ Khanh lại đang dở trò quỷ gì. "Chờ ta một chút Lý ca," lập tức quay lại. Ngay tại Lý Trường Dương buồn bực lúc, Trần Sĩ Khanh đã tiến rừng cây, không đến 5 phút, lại trở về. Chỉ bất quá, lần này, ở bên cạnh hắn, thêm một người. "Lý ca, giới thiệu một chút, vị này là Vương Sán, gọi Lý ca." "Tốt, công tử." Vương Sán nhẹ gật đầu, chất phác cười một tiếng, xông Lý Trường Dương thi lễ một cái. "Lý ca, ta gọi Vương Sán, là cái thợ săn." Lý Trường Dương hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp lễ lại. Cái này đột nhiên xuất hiện đại hán trang điểm thực tế có chút cổ quái, mặc một thân giá hổ áo choàng ngắn liên tiếp một đỉnh đầu hổ mũ. Cánh tay to lớn, lưng hùm vai gấu, cả người toàn thân trên dưới để lộ ra một cô giá tính. "Trần Sĩ Khanh, vị này, ngươi là từ đâu mời tới?" Trần Sĩ Khanh mỉm cười, thuận miệng nói: "Đương nhiên là dùng tiền, ta không biết cưỡi ngựa, không được tìm người hỗ trợ giáo một chút ta." Lý Trường Dương hiện tại cũng bắt đầu buồn bực, Trần Sĩ Khanh thật chẳng lẽ không có gạt người? "Không có khả năng a. Công tử, ngươi chọn cái này hai con ngựa không quá được a." Nhưng vào lúc này, Vương Sán thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, hắn chạy tới hai con ngựa nhì trước mặt, bắt đầu kiểm tra. "Không thể nào. Vừa rồi cái kia bán ngựa nói thiên hoa loạn truy, ta nhìn cái này hai con ngựa chất lượng cũng không tệ a." "Ngươi mắc lửa, công tử." Vương Sán thở dài, nói, vỗ vỗ con ngựa trên đùi cơ bắp, lập tức chuyển đến bang bang tiếng vang. "Công tử ngươi nhìn, con ngựa này cơ bắp cứng nhắc như đá, còn có cái này móng ngựa, còn không, có ta nắm đấm lớn, chỉ là bình thường ngựa chạy chậm, chỉ là lông tóc nhìn qua vẫn được." "Cái này?" Trần Sĩ Khanh sắc mặt lập tức tái đi, sau đó đỏ lên, hiển nhiên là khí không rõ. "Đáng chết ngựa thương, cũng dám cung ta, cái này hai con ngựa ta thế nhưng là hoa hơn 100 lượng, chuẩn bị ra roi thúc ngựa, đuổi tới ngoài trăm dặm Tần An thành." "Công tử chớ hoảng sợ, ta có biện pháp." Vương Sán nói, rũa ra quạt hương bổ bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại ngựa trên đùi, sau một khắc, một vòng lục quang nhàn nhạt hiện hiện, nếu là không tử quan sát kỹ, căn bản không phát hiện được. Phốc. Khu khu. Nguyên bản Lý Trường Dương còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng khi cái này bôi lục quang xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên giật mình, sau đó một cái không chú ý, bị nước miếng của mình hung hăng sặc một ngụm. "Linh khí, phong sơ kính." Trần Sĩ Khanh nhìn xem Lý Trường Dương kinh ngạc dáng vẻ, cười mà không nói. Một bên khác, Vương Sán thì là dùng hai tay của mình, hoa 20 phút tả hữu thời gian, cho hai con ngựa nhi riêng phần mình đến một bộ ngựa giết gà, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, trên thân tất cả cơ bắp đều xoa bóp một lần. "Công tử, hiện tại cái này hai con ngựa miễn cưỡng có thể buôn tập trăm dặm, đoán chừng mặt trời không lặn liền có thể đến." Trần Sĩ Khanh nghe xong, hết sức hài lòng. Hắn tốn không ít thời gian nghiên cứu bộ hạ của mình mảnh vỡ. Cái này Vương Sán mặc dù chỉ có phong sơ kính hành vi, nhưng khi còn sống chính là thợ săn. Đối động vật dã thú 10 phần hiểu rõ. Vốn chỉ là muốn để hắn dạy mình cưỡi ngựa, không nghĩ tới lại có loại năng lực này, không lỗ à. "Kia thật là quá tốt, nhờ có ngươi, Vương Sán." Bởi vì triệu hoán thời gian có hạn, Vương Sán thời gian không nhiều. Bất quá bởi vì đã hắn đã dùng mình trấn thú quyết, điều giáo ngựa. Trần Sĩ Khanh học lên cưỡi ngựa đến kia là vừa nhanh vừa chuẩn. Không đến 10 phút, liền đã như cá gặp nước. "Công tử, không có chuyện gì khác, ta đi trước." "Ân, ngươi đi đi, có việc ta hội gọi ngươi." Vương Sán triệu hoán thời gian nhanh đến, Trần Sĩ Khanh liền để hắn tự hành chui vào trong rừng cây tiêu tán. Đương nhiên, Lý Trường Dương khẳng định là không biết. "Lý ca, lên đường đi." Vương Sán nói, hắn mặc dù cường hóa ngựa, nhưng dùng chính là tiêu hao tiềm lực phương pháp, chúng ta phải nắm chắc thời gian. "Ta tự nhiên là không có vấn đề, ngược lại là ngươi, cưỡi ngựa chỉ học như thế một hồi, có thể kiên trì nổi sao?" Lý Trường Dương làm 10 năm bổ khoái, lại là tu luyện người, cưỡi ngựa tự nhiên là không đáng kể. "Nói đùa, ta thế nhưng là Trần Sĩ Khanh a, vừa học liền biết, giá." Thoại âm rơi xuống, con ngựa truyền đến một tiếng tê minh, sau đó giống như là một tia chớp bắn ra,
nương theo mà đến vẫn là Trần Sĩ Khanh tiếng thét chói tai.
Ố ba,
chậm một chút, chậm một chút,
thật nhanh.
Lý Trường Dương trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó phủ phục nghiêng về phía trước, cũng hóa thành một đạo lưu tinh, đuổi theo.
Chương 29, nợ máu trả bằng máu.
Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn phía tây. Tân An Thành hình dáng đã xuất hiện ở trước mắt. Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương vai sóng vai tiến lên, dưới thân con ngựa cũng đã thở hổn hển, cất bước khó khăn. Xem ra cũng liền đến nơi đây. Trần Sĩ Khanh cúi đầu nhìn một chút ngựa, thở dài. Bọn chúng tiềm lực đã hết. Một cái hạ buổi trưa, Từ Minh Giang chạy về Tân An, nói cho người khác nghe, sợ là không ai tin. Lý Trường Dương trong lời nói tràn ngập kính nể. Vương tiền bối, thủ đoạn thật sự là cao minh.
Xuống ngựa đi, ô.
Trần Sĩ Khanh tung người xuống ngựa, kết quả không có chú ý, chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, đau nhức kêu một tiếng. Bên hai lập tức chuyển đến Lý Trường Dương tiếng cười.
Ai u.
Đầu đen rau muống, ta phát hiện, sau này không còn cưỡi ngựa. Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy gương mặt một trận hỏa tiêu, quá mất mặt. Mặc dù ngựa trải qua Vương Sán điều giáo, phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cưỡi đến trưa, Trần Sĩ Khanh này sẽ nửa người dưới đã chết lặng.
Ngươi xem như có thiên phú.
Lý Trường Dương tung người xuống ngựa, nhìn xem chậm rãi đứng dậy, hai chân thẳng run lên Trần Sĩ Khanh, chậm rãi nói:
"Người bình thường lần thứ nhất lên ngựa, căn bản cười không lâu như vậy, huống chi còn là khoái mã."
Trần Sĩ Khanh vừa muốn nói gì, sau lưng đột nhiên chuyển đến hai tiếng gào thét. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hai con ngựa nhì đã đổ vào ven đường, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là không sống.
"Đi thôi, Lý ca, về đi xem một chút."
Trần Sĩ Khanh cũng không quay đầu lại, Lý Trường Dương trong lòng hơi có chút kinh ngạc, sau đó lên tiếng, hướng Tần An thành phương hướng đi đến. Tục ngữ nói tốt, nhìn núi làm ngựa chết. Tăng thêm Trần Sĩ Khanh rung chân, cần hòa hoãn. Chờ hai người triệt để đi đến Tần An thành cửa phụ cận thời điểm, trời đã đen.
Ngươi có kế hoạch gì sao?
Chu Thuyên khẳng định tìm giúp đỡ.
Khẳng định có a, ta chế định một vòng mật kế hoạch.
Mắt thấy cửa thành đang ở trước mắt, Trần Sĩ Khanh đối Lý Trường Dương nói kế hoạch của mình.
Nói nghe một chút.
Lý Trường Dương cũng hứng thú.
Chia làm ba bước.
Trần Sĩ Khanh háng giọng một cái.
Ân.
Bước đầu tiên, chúng ta chờ chút cũng không nhiều tất cái gì, từ đại môn sau khi đi vào, thẳng đến phủ thành chủ.
Lý Trường Dương.
Bước thứ hai để cái kia con lợn béo đáng chết đem Thiết Ngưu Ca giao ra, không giao, liền đánh tới hắn giao.
Lý Trường Dương, sau đó thì sao?
Bước thứ ba, ta một mùi lửa đốt hắn phủ thành chủ, sau đó ba người chúng ta, cao chạy xa bay.
Lý Trường Dương, khu khu, xong.
Đây chính là ngươi kín đáo kế hoạch. Trần Sĩ Khanh gật gật đầu, phát hiện Lý Trường Dương sắc mặt không tốt lắm, hơi nghi hoặc một chút.
Đúng a, liền cái này a, Lý ca, ngươi có vấn đề sao?
Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gọi ra đã cấp bộ hạ, hung hăng giáo huấn một chút Chu Thuyên.
Lý Trường Dương vừa muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Lý ca, ngươi làm sao?
Trần Sĩ Khanh lập tức chú ý tới dị dạng.
Lý Trường Dương không nói gì, mà là chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, chỉ hướng về phía trước, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng.
Trần Sĩ Khanh vô ý thức ngẩng đầu, hướng chỉ phương hướng nhìn lại.
Ánh mắt của hắn nháy mắt ngốc trệ.
Chấn kinh, không cam lòng, phẫn nộ, hối hận,
đủ loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu, trong lúc nhất thời kém chút để hắn ngất đi.
Thiên Nhu,
ca.
Trần Sĩ Khanh âm thanh run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.
Vì cái gì đây?
Bởi vì hắn tại Tần An thành cửa thành ngay phía trên, nhìn thấy hai viên treo đầu người,
trong đó một viên sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, chính là Thiết Nhu.
Một viên khác mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, hai mắt đóng chặt, chính là một lao phụ đầu người.
Trần huynh đệ, mẹ ta kể qua, vô công bất thụ lộc, là ta chính là ta, không phải ta tuyệt đối không thể muốn.
Trần huynh đệ, chờ ngươi cùng Lý đại nhân về Tần An, nhất định phải tới tìm ta, ta mời các ngươi uống rượu.
Trần huynh đệ, lần sau về Tần An, ngươi nhất định phải đem tiểu bang chủ cố sự cho ta kể xong a.
Vang lên bên tai từng đợt vụ vụ. Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy trước mắt mình một trận mơ hồ.
Hắn rủi rủi mắt sừng, vào tay một mảnh ướt át.
Một bên Lý Trường Dương mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng tương đối Trần Sĩ Khanh, hắn trấn tĩnh rất nhiều.
Đây là Chu Thuyên âm mưu, hắn muốn chọc giận ngươi, để ngươi mất lý trí, ngươi không muốn mắc lửa, tỉnh táo lại.
Trần Sĩ Khanh chậm rãi quay đầu, nhìn xem Lý Trường Dương.
Lý Trường Dương này sẽ mới phát hiện, Trần Sĩ Khanh sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Lý ca, ta rất tỉnh táo, ta chỉ là hận.
Hận chính ta quá ngu, không có nghe Lô Cửu Châu.
Thoại âm rơi xuống, Trần Sĩ Khanh ngẩng đầu, ngửa đầu quát tầm lên.
Thiết Nhu đại ca,
là ta Trần Sĩ Khanh,
có lỗi với ngươi.
Trần Sĩ Khanh tiếng kêu lập tức dẫn tới thủ thành binh sĩ chú ý, một tiểu đội binh sĩ bước nhanh mà đến.
Lý đại nhân,
là Lý đại nhân,
còn có Trần Sĩ Khanh.
Cái gì Lý đại nhân?
Đồ đần, bọn hắn hiện tại cũng là tội phạm truy nã, tội ác tày trời, tội ác tày trời.
Lập tức phái người thông chi thành chủ đại nhân, những người khác lui lại. Lý Trường Dương công phu rất tốt, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chờ chi viện.
Bên này tiếng nghị luận lập tức gây nên Trần Sĩ Khanh chú ý, Lý Trường Dương chính muốn ra tay, lại bị Trần Sĩ Khanh ngăn lại.
Lý Trường Dương còn muốn nói điều gì, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi.
Bởi vì,
hừng đông,
nghiệp hỏa chiếu ngôi sao, mặt trời lặn nguyệt cũng chìm, lượn lờ khói lửa bốc lên, hồng liên tế anh linh.
Một gốc to lớn hỏa diễm hồng liên đột nhiên nở rộ, thịnh nở hoa đóa, bóng ánh mà sáng tỏ, nhóm lửa bầu trời đêm.
Một hồng y trường sam nữ tử từ nở rộ hồng liên bên trong lặng yên xuất hiện, sau đó chậm rãi rơi xuống.
Tóc dài đen nhánh tùy ý tản mát, mặt mày như vẽ, như tiên nữ hạ phàm, chỉ có thể nhìn từ xa, đẹp không gì sánh được.
Hoa sen tất, nữ tử rơi.
Lý Trường Dương trong lúc nhất thời ngây người. Giết. Một bên khác, Trần Sĩ Khanh băng lãnh thanh âm như cùng đi từ cửu u, truyền khắp toàn bộ Tần An thành đại môn. Một thân hồng y nam cung lệ nhìn Trần Sĩ Khanh một chút, sau đó khoát tay, đóa đóa đỏ tươi hoa sen theo gió phiêu tán, nhìn như người vật vô hại, tiên diễm mỹ lệ. Nhưng bay xuống tại những binh lính kia trên thân, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn hóa thành cho bụi, ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Cảnh tượng này quá mức rung động, Lý Trường Dương nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn có chút mất hồn nhìn Trần Sĩ Khanh một chút, đầu óc trống rỗng. Nữ tử thần bí này là ai? Đợi Nam cung Lệ thanh tràng về sau, Trần Sĩ Khanh hướng Tần An thành đại môn đi đến, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là báo thủ. Cản Trần Sĩ Khanh người, chết. Tần An thành cửa hóa thành cho tàn. Binh sĩ chặn đường, nháy mắt biến mất. Leo lên đầu thành, Trần Sĩ Khanh tự mình gỡ xuống thiết như cùng lao phụ nhân đầu người. Ôm trong ngực băng lãnh đầu người, Trần Sĩ Khanh không có chút nào sợ hãi, chỉ có đau lòng. Vô biên đau lòng. Đau không thể thở nổi. Hắn hận, hận chính mình lúc trước vì cái gì không có nghe Lô Cửu Châu. Đúng vậy a, Lô Cửu Châu nói không sai. Chu Thiên những người kia, đều đáng chết. Bọn hắn, là thân nhân của ngươi. Thanh lanh tiếng nói chuyển đến, vô cùng dễ nghe. Trần Sĩ Khanh quay đầu liếc mắt nhìn lên tiếng Nam Cung Lệ, lắc đầu. Vậy ngươi, Nam Cung Lệ trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Nhưng Trần Sĩ Khanh vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn nhẹ nhàng khép lại thiết như hai con người, ôm đầu người, nhìn về phía Tần An thành trung tâm. Đi phủ thành chủ, nợ máu phải trả bằng máu. Chương 30, Hồng Liên trấn hồn. Tần An thành, phủ thành chủ. Vẫn là vô cùng quen thuộc đường, chỉ bất quá, lần này thành chủ Chu Thuyên cũng không có ngồi ở chủ vị. Hắn đứng ở một bên, một mặt cung kính nhìn xem ngồi ở chủ vị nam tử. Người này một đầu áo choàng tóc ngắn, màu tóc như tuyết, bất quá khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi, trong mơ hồ toát ra một cô âm nhu cảm giác. Một đôi đan phượng mắt có chút híp mắt ở tay phải nắm tay, chống đỡ cái đầu, biểu lộ lạnh nhạt, ngay tại đóng cửa dưỡng thần. Thủ tôn, vừa mới Tần An thành ra ngoài hiện dị tượng. Ta đã biết, hẳn là trong miệng ngươi Trần Sĩ Khanh, xem ra Lý hội trưởng hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm, không có để ta chờ quá lâu. Nhìn xem nam tử phong khinh vân đạm biểu lộ, Chu Thiên lúc này mới yên lòng lại. Thủ tôn, Trần Sĩ Khanh tên kia giúp đỡ chính là một kiếm khách, nhưng hướng cửa thành xuất hiện dị tượng, không đúng lắm à. Ngươi là tại. Nghe nói như thế, thủ tôn đột nhiên mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn Chu Thiên một chút, dọa đến hắn toàn thân thịt mỡ một trận run rẩy. Chất vấn ta sao? Chu Thuyên không nói hai lời, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, một bên lau mồ hôi, một bên kinh hoàng nói: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là đem tự mình biết tình huống cho thủ tôn báo cáo một chút." "Hừ." Thủ tôn khẽ cười một tiếng, thiện tay tay trái khẽ nâng, lười biếng nói: "Đứng lên đi." Chu Thuyên lúc này mới thở dài một hơi. "Bất quá là chướng nhãn pháp thôi, thả cái pháo hoa, cố lộng huyền hư, tiểu hài tử trò xiếc, ta căn bản không có cảm giác đến linh lực ba động." Thủ tôn nói, duỗi lưng một cái, đánh một cái ngáp. Nếu không phải ta luyện chế tử kim nhuyễn cao cần huyền vị hắc xà mật rắn, ta mới lười nhắc đi một chuyến tới, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đều do thuộc hạ vô năng, mời thủ tôn trách phạt. Chu Thiên nói, lại muốn quỳ xuống. Đi đi, trướng mắt đồ vật. Thủ tôn hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Tục ngữ nói tốt, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi mặc dù không có bản lĩnh gì, tốt xấu là người của ta. Chu Thiên một mặt cười làm lành. Thủ tôn nói là, Trần Sĩ Khanh cái tên này ta đã điều tra, mấy trong đại gia tộc cũng không có họ Trần thị tộc, hẳn là tiểu tử này vận khí tốt, không biết thế nào đụng tới cái cầm tâm cảnh kiếm khách, hai người đối mặt mắt. Thủ tôn phối hợp nói: "Thủ tôn, Tân An thành trung quanh làm sao lại đột nhiên xuất hiện một vị xa lạ cầm tâm cảnh kiếm khách, đây có phải hay không cùng Lang gia phúc địa có quan hệ?" Nghe nói như thế, thủ tôn hai mắt lập tức sáng lên. Người nói tiếp: "Chu Thiên trong lòng mừng thầm. Thủ tôn, Tân An mặc dù là một tòa thành nhỏ, nhưng cách Nghiễm Hạ thành chỉ có hơn 200 dặm, thuộc hạ nếu như nhớ không lầm, Nghiễm Hạ ngoài thành Lang gia phúc địa mới vừa vặn quan bế." Không đợi Chu Thiên nói xong, thủ tôn liền minh bạch hắn ý tứ. Xác thực như thế, Lang gia phúc địa chính là tiên nhân lưu lại phúc lợi, hàng năm đều sẽ xuất hiện một lần, bên trong thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Nhưng vì phúc địa có thể tiếp tục phát triển, tiên nhân lưu lại cấm chế, chỉ có thể cho phép cầm tâm cảnh cùng phong sơ kính tu sĩ tiến vào, có thể mang đi đồ vật cũng có hạn. Thủ tôn sờ sờ cái cằm. Theo ta được biết, lần này tại phúc địa bên trong, rực rỡ hào quang, chính là một cái cầm tâm cảnh che mặt kiếm khách. Thủ tôn nói xong, cùng Chu Thuyên liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt tốt tốt, Chu Thuyên, nếu quả thật là như thế này, ngươi lần này xem như lập đại công. Lang gia phúc địa bên trong đều là đồ tốt, đây đều là thủ tôn điều giáo có phương. Chu Thuyên phi thường thỏa đáng nuốt đuôi lịnh bợ. Thủ tôn trên mặt biểu lộ cũng biến thành mong đợi. Rốt cục tại Chu Thuyên cùng thủ tôn vạn chúng chờ mong phía dưới, Trần Sĩ Khanh thân ảnh rốt cục xuất hiện tại trước mặt hai người. Chu Thuyên lập tức tiến lên một bước, cười lạnh nói: Trần Sĩ Khanh, ngươi có thể tính đến, chờ ngươi rất lâu. Trần Sĩ Khanh ánh mắt căn bản không có thả trên người Chu Thuyên, mà là nhìn xem ngồi ở chủ vị nam tử tóc trắng, đây chính là hắn giúp đỡ. Thiên Nhu là ai giết? Trần Sĩ Khanh tiếng nói khàn khàn, như giấy giáp ma sát khó nghe. Trần Sĩ Khanh, trợ thủ của ngươi đâu? Gọi hắn ra a, ngươi trước đó không phải rất phách lối sao? Còn con Lý Trường Dương đâu? Làm sao không gặp hắn cùng đi? Chu Thiên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trong mắt hận ý đã phun ra ngoài. Ta hỏi các ngươi, Thiên Nhu là ai giết? Trần Sĩ Khanh tái diễn chính mình vấn đề,
ôm Thiết Ngưu cùng phụ nhân đầu người, chậm rãi tiến lên. Thật là phách lối tiểu tử. Ngồi ở chủ vị thủ tôn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, tay phải liên động, bấm pháp quyết. Toàn bộ đại đường nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, sau một khắc, bốn đạo trưởng thành lớn bằng cánh tay băng truy chống rông xuất hiện, tựa như tia chớp, hướng Trần Sĩ Khanh tứ chi kích xạ mà đến. Băng truy chưa tới, hàn ý lạnh lẽo đã thấu xương, nhưng mà, Trần Sĩ Khanh trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Để ta trước phế tứ chi của ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể hay không giống bây giờ một dạng mạnh miệng. Một bên Chu Thuyên, trong mắt tràn đầy vui sướng thần sắc. Ngày đó hắn bị Lô Cửu Châu đả thương, trên giường trọn vẹn nằm năm ngày, không thể động đậy, nếu không phải thủ tôn tiếp vào thư của mình, kịp thời đổi tới cứu chữa. Chu Thuyên đoán chừng mình còn muốn nằm một tháng. Hiện tại cựu nhân ngay tại trước mặt, Chu Thuyên trong lòng gọi là một cái dễ chịu a, liền kém hử lên tiểu khúc. Xuy suy suy, một đám khói trắng đông nhiên dâng lên. Chẳng ai ngờ rằng chính là, băng truy tại lúc sắp đến gần Trần Sĩ Khanh một lát, vậy mà hư không tiêu thất, thay vào đó chính là đầy trời bạch khí. Đây là hơi nước. Thủ tôn biểu lộ lập tức thay đổi. Khói trắng tan hết, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh bên người, chính là Nam Cung Lệ. Chu Thuyên, ngươi đang đùa ta? Nhìn thấy Nam Cung Lệ xuất hiện, thủ tôn lập tức ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Chu Thuyên. Ngươi không phải nói Trần Sĩ Khanh giúp đỡ là kiếm khách sao? Như thế nào là nữ nhân? Cái này. Chu Thuyên trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, hắn gấp đầu đầy mồ hôi, không biết nên nói cái gì. Lúc ấy đúng là ta lại hỏi các ngươi một lần, là ai giết Thiên Nhu? Nhưng vào lúc này, Trần Sĩ Khanh thanh âm lần nữa truyền đến, lần này thủ tôn không có động thủ. Hắn chậm rãi đứng dậy, hung tợn nhìn lướt qua Chu Thuyên, sau đó đứng ở Trần Sĩ Khanh trước người. Trần Sĩ Khanh đúng không? Thủ tôn có chút ngửa đầu, để hắn có chút căm tức là Trần Sĩ Khanh tiểu tử này dáng dấp quá cao, muốn cùng hắn đối thoại còn nhất định phải ngưỡng mộ. Cái kia gọi Thiên Nhu là ta giết, làm sao? Hắn che giấu tội phạm truy nã tư tình không báo, trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Thủ tôn thanh âm lanh lảnh chói tai, Trần Sĩ Khanh nghe được ánh mắt càng thêm băng lãnh. Tiên nàng đâu? Nhìn xem Trần Sĩ Khanh chỉ phụ đầu người, thủ tôn khỏe miệng giơ lên một tia tàn nhẫn đường cong. Nàng a, nàng là Thiết Ngưu lão nương, đáng tiếc cùng con của hắn một dạng, bướng bỉnh cùng châu một dạng, cái gì cũng không nói, tự nhiên là kết quả giống nhau. Thủ tôn giải thích nói. Trần Sĩ Khanh thân thể chấn động, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Nam Cung Lệ lập tức minh bạch Trần Sĩ Khanh ý tứ, nàng trực tiếp tiến lên một bước, đứng tại Trần Sĩ Khanh trước người, sau đó nhẹ nhàng hừ hát lên. Một thủ khúc từ Nam Cung Lệ trong miệng truyền đến, âm điệu huyền chuyển, ẩn ẩn có một cỗ bi thương cảm giác. Liền ngay cả thủ tôn trong lòng cũng kìm lòng không đặng dâng lên cảm giác bi thương. Nữ nhân, ngươi làm cái quỷ gì? Đừng tưởng rằng tiếp được ta pháp thuật liền có thể phách lối, ta còn không có phát lực đâu. Thủ tôn nhìn xem Nam Cung Lệ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống tà niệm, vận chuyển toàn thân linh lực bảo hộ tự thân, tùy thời chuẩn bị đối địch. Nói thật cho ngươi biết, ta thế nhưng là đẳng bần cảnh tu sĩ, loại pháp thuật này đối ta vô hiệu. Nhưng mà thủ tôn lời còn chưa nói hết, ngay tại ngâm nga Nam Cung Lệ đột nhiên khẽ cười một tiếng, thổ khí như lan. Lắng nghe đi, đây là đưa cho ngươi chấn hồn khúc. 3. Ngay tại thủ tôn kinh ngạc lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác đầu nóng lên. Sau một khắc, mi tâm của hắn vậy mà xuất hiện một nhỏ đóa tiên diễm hồng liên. A. Ố ba. Ngươi. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết từ thủ tôn trong miệng truyền đến. Bình một tiếng, hắn nặng nề mà té lăn trên đất, như là như mồ heo, ôm đầu của mình, điên cuồng treo lên lan. Thủ tôn bên người Chu Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Thủ tôn, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta a. Bất quá, rất đáng tiếc. Thủ tôn hiện tại cái gì đều nghe không được. Mặc dù trên thân không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy một cỗ hỏa diễm nóng rực tại trong đầu hắn tiêu đốt lên. Loại này ở bên trong hỏa diễm, thủ tôn vẫn lấy làm tiêu ngạo băng hệ pháp thuật, căn bản không làm nên chuyện gì. Ta, linh lực, ta, cảnh giới. Khan khan thống khổ tiếng nói từ thủ tôn trong miệng truyền ra. Cảnh giới của hắn đang từ đẳng vân cảnh nhanh chóng suy yếu, nương theo mà đến, còn có vô biên tiêu đốt. Loại này trực tiếp nhằm vào đại não thiêu đốt cảm giác, so phổ thông hỏa diễm, thống khổ gấp trăm lần. Hồng liên tâm hỏa lớn nhất nhiên liệu chính là tự thân linh lực tu vi. Nam Cung Lệ nhìn xem mặt không biểu tình Trần Sĩ Khanh, chủ động giải thích nói: "Làm huy dương cảnh giới tu sĩ, đánh giết đẳng vân cảnh thủ tôn, dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng biết, hiện tại Trần Sĩ Khanh cần phát tiết, cần tra tấn, cần vui sướng báo thù. Linh hồn của hắn sẽ trở thành hồng liên tâm hỏa thiêu đốt hạ, chậm rãi hầu như không còn, thế gian này, nghiêm khắc nhất hình pháp cũng bất quá nơi này." Thủ tôn kêu thảm cùng dãy rủa chậm rãi yếu đi, mà hắn mi tâm kia một đóa hồng liên lại càng thêm tiểu diễm, tựa như vật sống. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, thủ tôn cảnh giới đã từ đẳng vân cảnh rơi xuống đến phong sơ kính, lập tức liền muốn biến thành một người bình thường. Đương nhiên, những chi tiết này chỉ có Nam Cung Lệ biết. Bất quá, thủ tôn trước khi chết dãy rủa, là chân chân thật thật rơi vào Trần Sĩ Khanh trong mắt. Dạng này liền đủ. Nam Cung Lệ chậm rãi đi đến thủ tôn bên người, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, duỗi ra tùm ngón tay ngọc. Điểm tại đã không dãy rủa nữa, hai mắt ngốc trệ, khóe miệng lưu sinh thủ tôn mi tâm. Một đóa hoạt bát hồng liên cứ như vậy bị nàng rút ra, thủ tôn mi tâm bên trên hồng liên tiêu ký cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật đẹp a, ngươi nói đúng không? Nam Cung Lệ liếc mắt nhìn đã dọa sợ Chu Thuyền. Đáng tiếc, mỹ lệ luôn luôn ngắn ngủi.
Một giây sau, Nam Cung Lệ đầu ngón tay Hồng Liên nháy mắt vỡ vụn, hóa thành nhiều đốm lửa, tiêu tán tại không trung. Mà nằm trên mặt đất thủ tôn, cũng theo Hồng Liên tiêu tán, mất đi sau cùng sinh cơ, ánh mắt triệt để ảm đạm. Một đời đằng vân cảnh tu sĩ, như vậy vẫn lạc. Chương 31, trước một phần. Nam Cung Lệ liếc mắt nhìn thi thể trên đất, đưa tay khẽ hấp, thủ tôn bên hông một cái tơ vàng túi liền rơi vào trong tay. Nói thật, chỉ là đằng vân cảnh, có chút nhàm chán. Nam Cung Lệ đi đến Trần Sĩ Khanh bên người, đem tơ vàng túi đưa cho hắn, trên mặt nhiều hơn một phần vẻ ngạo nhiên. Trần Sĩ Khanh tiếp nhận túi, không hỏi cái gì, mà là đi đến Chu Thuyên trước mặt. Thời khắc này Chu Thuyên, người đã tê dại, đầu óc trống rỗng. Đợi Trần Sĩ Khanh cẩn thận, hắn mới chậm rãi quay đầu, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng một tia thanh âm cũng không phát ra được, nhìn qua mười phần buồn cười. Thiết Nưu cùng đại nương thi thể, ở đâu? Nghe tới Trần Sĩ Khanh, đờ đẫn Chu Thuyên đột nhiên bịch một tiếng, té quỵ dưới đất. Tại Tân An đại lao phòng chứa thi thể, Trần Sĩ Khanh. Van cầu ngươi, đừng giết ta, van cầu ngươi. Trần Sĩ Khanh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức quay người, chuẩn bị rời đi. Trải qua Nam Cung Lệ bên người lúc, hắn không nói gì thêm, chỉ là khoát tay áo. Nhìn thấy cái này quen thuộc động tác, Chu Thuyên lập tức vong hồn đều mất, toàn thân hắn run rẩy, điên cuồng đập lấy khấu đầu, nước mắt chảy ngang. Không chỉ có như thế, một cỗ cực kỳ khó ngửi mùi tùy theo đến, dưới thân thể của hắn xuất hiện một bãi vàng bạc chi vật. Trần Sĩ Khanh, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, ngân khố bên trong có tiền, rất nhiều tiền, ngươi đều có thể lấy đi, còn có ta cất giữ bảo vật, còn có. Nhìn xem đã đưa tay Nam Cung Lệ, cùng không ngừng đi xa Trần Sĩ Khanh, Chu Thuyên vì mạng sống, cắn răng, liều. Trần Sĩ Khanh, chúng ta nguyên bản không có bắt thiết nhiều ý tứ, là Lý Hàn. Đối, là Lý Hàn, chúng ta ban đầu chỉ phát hiện ngươi cùng Lý Hàn có quan hệ, liền bắt hắn, vì để cho ngươi trở về, ta đáp ứng giúp hắn ngồi Tần An Thương hội hội trưởng. Biện pháp này, là Lý Hàn nghĩ. Hắn nói ngươi trẻ tuổi tuy nhỏ, nhưng hẳn là một cái trọng tình nghĩa người, ngươi cũng rõ ràng, là Lý Hàn đi thông chi ngươi thiết nhiều bị bắt đi. Trần Sĩ Khanh bước chân đột nhiên dừng lại, vừa quay đầu. Nam Cung Lệ lập tức dừng tay. Chu Thuyên như được đại xá, trên mặt lộ ra hy vọng thần thái. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi, giết Thiết Nưu cũng là thủ tôn ý tứ, ai biết gia hỏa này miệng cứng như vậy, cái gì cũng không nói, coi như đem mẹ của hắn bắt tới, cũng không có mở miệng. Thủ tôn dưới cơn nóng giận, lúc này mới giết Thiết Nưu cùng mẹ hắn, treo đầu người, cũng là thủ tôn ý tứ, đây hết thảy đều không quan hệ với ta à, không phải ta làm. Chu Thuyên một bên nói, một bên đập lấy đầu, máu tươi chảy ròng cũng không để ý. Nghe xong Chu Thuyên giải thích, Trần Sĩ Khanh đã triệt để minh bạch chuyện đã xảy ra. Nói hết à? Chu Thuyên khóc lóc kể lể lấy. Trần Sĩ Khanh, những sự tình này thật đều không liên quan gì tới ta, chúng ta không oán không cừu, van cầu ngươi, tha cho ta đi, mặc kệ là tiền, bảo vật, vẫn là chức thành chủ, ta đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi, tha ngươi. Trần Sĩ Khanh đột nhiên cười, cười có chút điên cuồng. Người nào tha Thiết Nưu? Nói xong, hắn quay người một lần nữa rời đi. Tha ngươi, kia là Bồ Tát sự tình, mà chuyện của ta là đưa ngươi đi gặp Bồ Tát. Chu Thuyên, ba. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Lệ ngang nhiên xuất thủ. Trần Sĩ Khanh sau lưng nhiều một đoàn nổ tung pháo hoa. Chu Thuyên, loại phế vật này còn chưa xứng hưởng thụ thủ tôn đãi ngộ. Không có đi nhìn sau lưng tình trạng, Trần Sĩ Khanh vừa đi ra đại đường, chạm mặt tới một bóng người. Chính là Lý Trường Dương, hắn nhìn xem mặt không biểu tình Trần Sĩ Khanh, hơi thở dồn dập. Vừa rồi Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ là bay thẳng đi, thực tế là quá nhanh. Đến phủ thành chủ cổng, Lý Trường Dương còn gặp chặn đường binh sĩ. Mặc dù chỉ là binh lính bình thường, nhưng Lý Trường Dương có thương tích trong người, xử lý vẫn là phế không ít phiền phức. Hiện tại, hắn căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Chu Thuyên đâu? Người không có đây không? Trần Sĩ Khanh mặt không biểu tình, không có mở miệng. Lý Trường Dương thăm dò hướng đại đường nhìn lại, nhìn thấy chậm chậm mà đến Nam Cung Lệ. Chu Thuyên cùng trợ thủ của hắn đâu? Không tới sao? Không thể nào. Nam Cung Lệ thanh lãnh thanh âm truyền đến. Đã kết thúc. Nghe tới kết thúc ba chữ, Lý Trường Dương lập tức giật mình. Nhanh như vậy? Đây coi là chậm. Nam Cung Lệ đánh một cái ngáp, nhất cử nhất động đều là phong tình. Đối phó Đằng Vân Cảnh, bất quá một cái nhấc tay. Đằng Vân Cảnh? Lý Trường Dương sửng sốt. Hắn thăm dò nhìn một chút cách đó không xa, trên mặt đất nằm một cái nam tử tóc trắng, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái này, Đằng Vân Cảnh đều bị diệt. Kia nữ nhân này là? Lý Trường Dương không dám nghĩ. Nam Cung Lệ, khoảng cách trăm dặm, ngươi cần phải bao lâu? Nhưng vào lúc này, Trần Sĩ Khanh đột nhiên không có tồn tại hỏi một câu, có chút quái dị. Trong ngáy mắt, Nam Cung Lệ không cần nghĩ ngợi. Trần Sĩ Khanh lập tức nói, "Kia tốt, Lý ca, ngươi cùng Nam Cung Lệ đi Minh Giang thành, mang Lý Hàn trở về." Lý Trường Dương trong lòng lập tức nhảy một cái. Trần Sĩ Khanh, Minh Giang thành như thế lớn, tìm một người, không nói mò kim đáy biển, nhưng sợ rằng cũng phải phí chút thời gian. Không trọng yếu, có nàng tại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trần Sĩ Khanh chỉ Nam Cung Lệ. Lý Trường Dương, đã như vậy, kia phải nắm chặt thời gian đi. Nam Cung Lệ nghe thôi, vươn tay, bắt lấy Lý Trường Dương bả vai. Vãn bối Lý Trường Dương, phiền phức. Lý Trường Dương thử thăm dò gọi một tiếng, nhưng vừa dứt lời, Nam Cung Lệ vậy mà mang theo hắn đằng không mà lên. Một bước, hai bước, ba bước. Nam Cung Lệ tại không trung đi bảy bước, như là dẫm lên vô hình cầu thang, càng chạy càng cao. Mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ nở rộ một đóa hoa sen. Nam Cung Lệ bên người Lý Trường Dương đã nhìn ốc. Bộ bộ sinh liên.
Loại này ngưu nhân, chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng a. Dẫn đường đi. Lý Trường Dương vô ý thức chỉ Minh Giang thành phương hướng. Nam Cung Lệ gật gật đầu, dưới chân đột nhiên xuất hiện một tòa đài sen, đem Lý Trường Dương thả đi lên. Sau một khắc, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thiên không. Nhìn xem tốc độ ánh sáng rời đi hai người, Trần Sĩ Khanh không do dự, mở ra hệ thống. Phong sơ kính đái giang mảnh vỡ sử dụng thành công. Phong sơ kính cổ nguyệt mảnh vỡ sử dụng thành công. Phong sơ kính lưu canh mảnh vỡ sử dụng thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh trước người. Chủ nhân. Ít ba. Lần này, Trần Sĩ Khanh cũng không hề để ý cái gì. Hắn liếc mắt nhìn sau lưng thành chủ phụ thành chủ, chỉ nói ba chữ. Toàn đốt. Tân tiên lịch 23 năm, ngày 6 tháng 11. Một ngày này, Tân An thành dân chúng chú định sẽ không lãng quên, một trận đại hỏa, đem phụ thành chủ biến thành cho tàn. Nhất làm cho không người nào có thể lý giải chính là, Tân An thành bình dân đường phố mỗi một nhà dân chúng bình thường trước cửa, đều nhiều hơn không ít trắng bóng bạc. Mà Tân An thành đại lao, thì là bị người tập kích, nhưng sau đó kiểm kê xuống tới, cũng không có tù phạm vượt ngục thoát đi. Chân tướng, không có ai biết. Mọi người còn tưởng rằng là thần tích giáng lâm, bởi vì phía trước một đêm, một đóa hoa sen nở rộ tại bầu trời đêm, như là thần minh gây nên. Mà hết thể này kẻ đầu têu, giờ phút này, sớm đã rời đi Tân An thành. Tân An thành bên ngoài, một chỗ phong thủy bảo địa. Hai tòa mới xây ngôi mộ, tại sơ nhật chiếu rọi xuống, dị thường bắt mắt. Huynh trưởng Thiết Ngưu Chi Mộ Ngưu đệ Trần Sĩ Khanh Lưu. Huynh Thiết Ngưu Chi Mẫu Chi Mộ Ngưu đệ Trần Sĩ Khanh Lưu. Trần Sĩ Khanh hai đầu gối quỳ gối trước mộ, nhìn xem mới lập mộ địa, không nói một lời. Tại phía sau hắn thì là một mặt vẻ phức tạp Lý Trường Dương. Lý Trường Dương bên Trần thì là bị trói nghiêm nghiêm thật thật Lý Hàn. Đã một đêm, Trần Sĩ Khanh. Lý Trường Dương đi đến Trần Sĩ Khanh bên người, than nhẹ một tiếng. Đứng lên đi. Trần Sĩ Khanh có chút đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn một chút Chiêu Dương, run run rẩy rẩy đứng người lên, đi đến Lý Hàn trước mặt, nhìn xuống mà hạ. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, Thiết Ngưu ca có phải là ngươi hại? Chương 32, hết thảy đều kết thúc. Lý Hàn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trần Sĩ Khanh vậy mà có thể từ thành chủ còn có vị đại nhân vật kia Thiên La Địa Vong bên trong chạy ra. Hắn không phải người bình thường sao? Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, Trần Sĩ Khanh tại giải quyết thành chủ cùng vị đại nhân vật kia đồng thời, còn có thể tại Mênh Mông Minh Giang thành bên trong tìm tới hắn, đồng thời mang về Tần An thành. Trần huynh đệ, Trần huynh đệ, ta cũng là có nỗi khổ tâm a. Lý Hàn bò dậy, quỳ gối Trần Sĩ Khanh trước mặt, mặt đầy nước mắt, khuôn mặt vặn mèo. Trần huynh đệ, ta trên có lão, dưới có nhỏ, nếu như ta không nói cho hắn hành tung của ngươi, cả nhà của ta khó giữ được à? Nếu không phải Chu Thiên Nghiêm hình ép hỏi, ta cũng không biết Trần Ngạn là ngươi. Dùng tên giả. Trần Sĩ Khanh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lý Hàn, bỏ lỡ mình cơ hội cuối cùng. Hắn vốn cho là Lý Hàn so Thiết Ngưu đối với mình tốt hơn, nhưng hiện tại xem ra là hắn sai, mà lại mười phần sai. Cho nên Lý hội trưởng ngươi liền cho Chu Thiên bọn hắn ra một kế, dùng Thiết Ngưu bức ta trở về. Nghe nói như thế, Lý Hàn trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để tiêu tán, hắn mặt xám như cho, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Lý Hàn, ta thật nhìn lầm ngươi. Nhìn xem Lý Hàn, Trần Sĩ Khanh trước mắt liền hiện lên Thiết Ngưu tấm kia có chút thuần phát khuôn mặt, trong lòng thỉnh thoảng chuyển đến một trận quặn đau. Trần huynh đệ, ta cũng khuyên Thiết Ngưu, nhưng hắn cái gì cũng không nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, tính mạng của cả nhà ta đều ở trong tay bọn họ, thành chủ bóp chết ta liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản, cho nên ta chỉ có thể đi Minh Giang thành thử một lần. Không nghĩ tới sau khi nghe ngóng, ngươi cùng Lý đại nhân còn không có rời đi, lúc này mới tới cửa, ta thể với trời, ta là thật không biết Thiết Ngưu hắn sẽ bị. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Hàn còn đang giảo biện. Trần Sĩ Khanh đối người này đã triệt để thất vọng. Thương nhân, chung quy là thương nhân, không gian không thương. Coi như không có Thiết Ngưu, ngươi trước ổn định Chu Thuyền, đến Minh Giang tìm ta, nói rõ tình huống, ta cũng nhất định sẽ trở về, ngươi đã giúp ta, ngươi sự tình, ta khẳng định sẽ ra tay, đáng tiếc, ngươi không có. Lý Trường Dương nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính hắn cũng không biết, Trần Sĩ Khanh người trẻ tuổi này thân ảnh đã thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Tại các ngươi trong mắt, Thiết Ngưu chỉ là một tên hộ vệ, chỉ là một cái gia đình, chỉ có một cái không quan trọng gì người bình thường, hắn chẳng lẽ không có người thân sao? Trong lòng ta, Thiết Ngưu chính là ta huynh đệ. Trần Sĩ Khanh một bên nói, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống cũng không biết. Lý Hàn, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, một cái mạng liền đáng giá 30 lượng, đúng không? Mà lại, đây là ngươi Lý Hàn đối những hộ vệ này lớn lao ban ân. Trần Sĩ Khanh che ngực, thê tâm liệt phế nói, bạc có thể kiếm lại, thế nhưng là mệnh chỉ có một lần, không có liền cái gì đều không có, ngươi hiểu chưa? Lý Trường Dương, ba. Trần Sĩ Khanh nói chỗ kích động, mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống, vẫn là Lý Trường Dương tay mắt lênh lẹ, tiến lên đỡ lấy hắn. Ngươi đừng quá kích động. Lý Trường Dương an ủi. Đây là Chu Thuyên nhất quán cho xiếc, trước đó hắn nói, chỉ cần ta mang về Hỏa Long Quả, lần tiếp theo thành chủ trừ ta ra không còn có thể là ai khác, về sau ta mới biết được, đây đều là hoang ngôn, ta không quyền không thế, lẻ loi một mình, chỉ là một con cờ thôi. Ta không sao. Trần Sĩ Khanh lắc đầu, tránh ra Lý Trường Dương nâng. Trần huynh đệ, thật xin lỗi. Đừng gọi ta Trần huynh đệ. Ta không phải huynh đệ ngươi. Ngươi cũng không cần nói xin lỗi với ta, ngươi muốn nói, cũng là cùng Thiết Ngưu ca còn có mẹ hắn đi nói. Nghe Trần Sĩ Khanh gào thét, quỳ trên mặt đất Lý Hàn ánh mắt thay đổi. Hắn rốt cuộc minh bạch, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật,
tại hắn quyền lựa chọn cùng địa vị thời điểm, liền đã bỏ đi điểm mấu chốt của mình, hôm nay hết thảy đều là báo ứng. Trần huynh đệ, ta biết, đây hết thảy đều là lỗi của ta, mấy ngày nay ban đêm ta hàng đêm ngủ không ngon, cho tới bây giờ, trong lòng mới an tâm xuống tới. Lý Hàn đột nhiên run run rẩy rẩy đứng người lên. Là ta xin lỗi Thiết Nhu, xin lỗi Thiết Nhu nương, có lỗi với ngươi. Lý Hàn trên mặt biểu lộ trở nên rất là bình tĩnh. Không sai cùng người nhà, Trần huynh đệ, thiếu ngươi cùng Thiết Nhu, ta còn hy vọng ngươi thả qua người nhà của ta. Nói xong lời này, Lý Hàn tăng tốc độ, đồng nhiên phóng tới một bên cự thạch. Bành! Một tiếng băng trầm, Lý Hàn đầu, máu tươi chảy ngang. Trần Sĩ Khanh sắc mặt không có chút nào cải biến. Lý Trường Dương nhíu mày, hắn bước nhanh đi đến Lý Hàn bên người, ngồi xổm người xuống, thăm dò hơi thở. Lý Hàn, chết. Qua trọn vẹn 3 phút, Lý Trường Dương mới thu hồi tay, quay người xông Trần Sĩ Khanh nói. Nhìn xem Lý Hàn thi thể, Trần Sĩ Khanh đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, một cú cực kỳ bực bội cảm xúc xông lên đầu. Việc đã đến nước này, hết thảy xem như chấm dứt. Lý Trường Dương đi đến Trần Sĩ Khanh bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến đi, thế giới này chính là như thế. Trần Sĩ Khanh không để ý đến Lý Trường Dương, một lần nữa đi đến Thiết Nhu trước mộ, từ hệ thống trong hành trang lấy ra một vò rượu, nhẹ nhàng tưới trên mặt đất. Thiết Nhu ca, huynh đệ ta mời ngươi ăn rượu. Trần Sĩ Khanh nói xong, dơ lên vò rượu, đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Còn gì nữa không? Cũng cho ta một vò. Trần Sĩ Khanh lấy một vò, đưa cho Lý Trường Dương. Thiết Nhu huynh đệ, ta cũng kính ngươi. Lý Trường Dương cũng trên mặt đất ngược lại nửa vò rượu, sau đó cũng không để ý tự thân thương thế, ngửa đầu uống ngực ngực. Thiết Nhu ca, ngươi không phải muốn nghe tiểu bang chủ cố sự sao? Ta kể cho ngươi xong. Trần Sĩ Khanh lại lấy một vò rượu, một bên uống, vừa nói: "Tiểu bang chủ kỳ thật không phải người Trung Nguyên, hắn nguyên danh họ Tiêu. Từ tụ hiền trang sau khi đi ra, tiểu bang chủ biết mình thân thế. Vì thiên hạ thương sinh, hắn cuối cùng tự tận ở nhạn môn quan bên ngoài, hưởng thọ 33 tuổi." Trần Sĩ Khanh một bên uống, một bên cho Thiết Nhu giảng thuật cái này tiểu bang chủ cố sự, cái này một giảng chính là cho tới trưa. Lý Trường Dương ở một bên chờ đợi đồng thời, cũng nghe xong Trần Sĩ Khanh cố sự. Hắn càng phát giác người thiếu niên trước mắt này cùng mình không phải người của một thế giới. Vị kia tiểu bang chủ cố sự, tỉ mỉ nhập vi, nếu như không phải tự mình kinh lịch, làm sao lại biết được như thế sáng tỏ. Nhưng Trần Sĩ Khanh nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi a. Giữa trưa ánh nắng vậy ở trên mặt đất, rút đi đầu mùa đông mấy phần hàn ý. Trần Sĩ Khanh kể xong cố sự, nhìn trước mắt phần mộ, đột nhiên nhướng mày. Múa bút ngàn quân lại, hạ bút như có thần. Phương Đông Thiên, tham thượng. Một nhẹ lay động quạt xếp, tướng mạo nho nhã hiền hòa trung niên nhân không hiểu xuất hiện. Người am hiểu bố trí trận pháp có đúng không? Trần Sĩ Khanh khai môn kiến sân hỏi. Phương Đông Thiên mỉm cười, quạt xếp nhẹ lay động. Chính là, về phần Lý Trường Dương, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Giúp ta bố trí một cái trận pháp, ta không nghĩ có bất kỳ người hoặc vật đến quấy rầy bọn hắn. Trần Sĩ Khanh chỉ trước người mộ địa, Phương Đông Thiên tự hào cười một tiếng, đáp ứng lập tức. Hắn lấy ra một cây tinh xảo phán quan bút, áo bào không gió mà bay, sau đó tại phần mộ bên trên bút tẩu lòng xả. Lập tức, từng dãy minh văn xuất hiện, nhìn qua huyền ảo vô cùng, dùng hơn 20 phút, Phương Đông Thiên rơi xuống cuối cùng một bút, một trận gió đột nhiên phất qua. Công tử, vật liệu có hạn, ta chỉ có thể bố trí một cái tiểu lục hợp luân chuyển trận. Bất quá ta ở bên trong tăng thêm mê huyễn cùng tụ năng lượng minh văn, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Phương Đông Thiên bút lớn vung lên một cái, Thiết Nhu hai người phần mộ vậy mà một chút xíu trở thành nhạn, cuối cùng biến thành hai viên đại thụ, nhìn qua cùng phổ thông cây cối không khác. Liền xem như đằng vân cảnh cao thủ đến, trừ phi hắn cũng là tinh thông trận pháp, không phải tuyệt đối phát hiện không được. Trần Sĩ Khanh âm thầm gật đầu, cái này một khối kỳ cấp bộ hạ mảnh vỡ xem ra không có uổng phí dùng. Hắn cuối cùng mệnh lệnh Phương Đông Thiên đem Lý Hàn thi thể mang về Tần An thành, phóng tới Lý thị bố thất, lưu cho Lý Hàn người nhà. Đây coi như là Trần Sĩ Khanh xem ở Lý Hàn tự sát phân thượng, làm một chuyện cuối cùng. Bùi bặm, rốt cục kết thúc. Trần Sĩ Khanh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Rời đi Thiết Nhu phần mộ, Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương hành tẩu giữa khu rừng đường nhỏ. Ta không biết. Trần Sĩ Khanh giơ thẳng lên trời thở dài, ngữ khí có chút đờ đẫn. Thiên địa này ung dung, nhưng không có ta đất dung thân. Lý Trường Dương lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt cô độc. Ta dự định đi Nghiễm Hạ thành. Lý Trường Dương chủ động mở ra chủ đề. Bằng hữu của ta tại kia, ta nghĩ đi trước tìm hắn, ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Nghiễm Hạ thành. Trần Sĩ Khanh nghe xong, từ hệ thống trong hành trang xuất ra địa đồ. Tại phương hướng tây bắc 200 dặm bên ngoài. Trần Sĩ Khanh thu hồi địa đồ, làm quyết định. Cũng tốt, đi xem một chút đi. Chương 33, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Chúc mừng túc chủ thành công hối đoái linh thạch 10 khỏa, thu hoạch được 1 chương 10 liên rút thưởng khoán. Chúc mừng túc chủ thành công hối đoái thiết tinh 3 khối, thu hoạch được 6 tấm đơn rút khoán. Chúc mừng túc chủ thành công hối đoái thủ ô một gốc, thu hoạch được 2 tấm đơn rút khoán. Trần Sĩ Khanh cực nhanh kiểm điểm ba lô của mình, đem hết thẻ không trọng yếu đồ vật, hết thẻ hối đoái thành rút thưởng khoán. Lần này đánh giết thủ tôn cùng Chu Thuyền, mang về chiến lợi phẩm quả thực có chút phong phú. Thủ tôn tơ vàng cái túi nhỏ, tên là Tu Di Đại, cũng là một loại không gian linh khí. Nhưng phẩm cấp so Tu Di giới cao hơn rất nhiều, dứt bỏ Tu Di Đại bên trong bảo vật không nói, chỉ là Tu Di Đại bản thân, liền có thể tại hệ thống hối đoái 2 tấm 10 liên rút. Đương nhiên, Trần Sĩ Khanh sẽ không còn làm loại chuyện ngu này. Mặc dù hắn hiện tại phi thường thực sự muốn hối đoái rút thưởng khoán, nhưng cũng biết, nếu như có thể tìm một cơ hội, bán đi Tu Di Đại, kia đổi lại linh thạch,
nói ít cũng có 50 rút. Trước trước sau sau kiểm kê một lần, Trần Sĩ Khanh đã triệt để ép khô ba lô của mình.
Vừa vặn 40 rút sao?
Không sai biệt lắm.